Chương 106. Bí cảnh địa đồ kết hợp Lâm Du nói, suy nghĩ tiếp Trương Các lão lưu lại cho mình lá thư này, Hứa Di trong lòng dâng lên một hồi khổ sở. Khó trách hắn nói người chỉ có một lần chết. Khó trách hắn nói mình là một có tình có nghĩa người, chớ phải như thế nào, chuyên tâm làm chính mình là tốt rồi. Rõ ràng là đối với hắn ưu ái có thừa, không hy vọng hắn tuổi còn trẻ cuốn vào đến loại này lấy các lao hy sinh làm đại giới khủng bố cao đoan trong bụng. Đường đường nội các số 2 bị độc giết, cái này tại Đại Tần bên trong quả thực là thống phá thiên sự tình. Quản ngươi cái gì trăm năm thế gia hay vẫn là nghìn năm quý tộc, tại loại chuyện này trước mặt muốn không đại thương nguyên khí căn bản không có khả năng. Đây là thanh đao cùng lý do đồng thời đưa tới khác một phe cánh trong tay, giết đi, quang minh chính đại giết. Hứa Di ngẩng đầu, nhìn xem đồng dạng sắc mặt phức tạp Lâm Du, nhất thời có chút nói không ra lời. Lâm Du cũng rất đau đớn cảm giác, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nhân duyên thật đúng là tốt, liền chỉ gặp mặt một lần, hắn tựa như này thích ngươi. Hứa Di trầm mặc một lát, hỏi, vậy lần này, cái kia cái phe phái, dám chết trăm năm vẫn còn độc, dù cho ván này lại như thế nào tinh diệu, cũng không thể lập tức đem những cái kia thâm căn cố đế đại gia tộc toàn bộ đều cho lật tung. Lâm Du ngữ khí nhu hòa, nhưng nguyên khí đại thường không thể tránh né, ít nhất 3-5 năm bên trong nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng hoa. Những cái kia đều là đầu hàng phái. Hứa Di hỏi, cũng không thể nói như vậy, ví dụ như Giang viện trưởng cũng không phải là, nhưng đại bộ phận đúng không, vì mình nhu cầu tư lợi, là rất nhiều người bản năng. Lâm Du nói xong, nhìn xem hắn nói, ví dụ như một ngày kia ngươi bước vào ánh nguyệt, thê thiếp thành đàn tử tôn rất nhiều, cảnh giới lại bay lên vô vọng, loại này thời điểm, có thể hay không vì nhà mình hậu duệ cân nhắc. Hứa Di không cần nghĩ ngợi mà nói, ở đâu ra thê thiếp thành đàn? Ta là nói nếu. Lâm Du rất ít thấy liếc hắn một cái, ngày lại ngày sạch muốn chuyện tốt mà. Sẽ phải đi. Hứa Di nói ra. Ra nước không thể phân chia, nhưng không có đối với không dậy nổi nước điều kiện tiên quyết, vì ra cân nhắc, tự nhiên cũng là nhân chi thường tình. Vì vậy đạo lý này liền rất đơn giản, Lâm Du rất có kiên nhẫn vì Hứa Di rằng giải, những người kia chưa hẳn đều là đầu hàng phái, nhưng vì gia tộc của chính mình cân nhắc, cũng là một loại bản năng. Kỳ thật không chỉ Trương Các lao bên kia, thiên hạ này đều là đồng dạng. Chỉ là ra nước hay vẫn là quốc gia, tại mọi người trong suy nghĩ thứ tự có chỗ bất đồng thôi. Hứa Di nói khẽ, Trương Các lao loại này, trong lòng khả năng chỉ có nước đi. Nếu không cũng sẽ không dùng như thế tàn nhẫn phương thức, lấy thân vào cục, trước khi chết liền nhi tử cháu gái cũng không trông thấy. Đây cũng là ta kính nể nhất chỗ của hắn. Lâm Du nhẹ giọng nói, thần sắc nhìn qua có chút thương cảm. Ta vẫn muốn chuẩn bị cho ngươi điểm đồ ăn đi. Hứa Di tuy rằng lười biếng không quá muốn núp đích, nhưng xem Lâm Du bộ dáng cũng có chút đau lòng. Giữa hai người tuổi chênh lệch cũng không lớn. Hắn năm nay 19, Lâm Du cũng bất quá 24 tuổi. Có người hơn 30 tuổi còn đem mình làm bảo bảo đâu. Nàng trẻ tuổi như vậy, lại muốn lưng meo trầm trọng như vậy trọng trách. Lâm Du không có lên tiếng, đưa mắt nhìn Hứa Di đi về phía phòng bếp bàn điều khiển, nói ra, nấu bát mì là được. Nàng đã cả ngày cũng không có ăn cái gì. Buổi sáng vội vàng cho ngày hôm qua tham gia trận kia hội đàm cùng vì nước xuất chiến chiến viện học sinh định ban thưởng, buổi chiều liền thu được Trương Các lao bên kia tin dữ. Ngựa không dừng vó mang theo rất nhiều 525 người trước đi xử lý. Từ Trương Các lão người bên kia phát hiện chứng cứ, sách giao cho bọn họ, đến xin chỉ thị nội các bắt người, ngắn ngủn nửa ngày trôi trải qua sự tình làm cho nàng bận đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, làm sao có thời giờ ăn cơm. Dù cho nàng trước mắt cảnh giới tương đối cao thâm, cũng sẽ cảm thấy bề bài. Hứa Di tại phòng bếp bận rộn, làm phần siêu cấp xa hoa trước mặt. Không chỉ có tôm hùm, còn có siêu phàm cấp thịt thú vật, trứng cùng vài loại ăn ngon rau cỏ. Theo mùi thơm phiêu tán tới đây, Lâm Du cặp kia mệt mỏi con mắt rốt cuộc có ánh sáng sáng lên. Nhìn xem Hứa Di bóng lưng, khoe miệng không tự chủ nổi lên một vòng nụ cười. Hứa Di đem trước mặt bưng tới đây, lại lấy tới hai cái bát. Lâm Du chủ động đứng dậy, trước cho Hứa Di đới thêm một chén nữa, thả bên trên hai khối tôm hùm thịt, mấy khối siêu phàm cấp thịt thú vật. Ta đến là tốt rồi. Hứa Di nói ra. Ta vẫn muốn chị của ngươi đây, làm cho người ta biết là ngươi cả ngày chiếu cô ta, phải gọi người chê cười chết. Lâm Du bây giờ tại Hứa Di trước mặt cũng càng biểu hiện ra nàng vung lòng nhất cái kia một mặt. Cho mình đới thêm một chén nữa, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn. Nàng tướng ăn rất yêu nhã. Cặp kia thanh lãnh trong con ngươi cũng rất nhanh chạy ra sung sướng biểu lộ. Ngươi qua mấy ngày là không phải muốn đi bí cảnh. Ăn no về sau, nàng vô dụng người máy, chủ động mang thứ đó thu thập xuống dưới, ném vào giữa chén cơ. Như vậy có thể lộ ra có chút tham dự cảm giác. Ân, mọi người gần nhất đều có điểm thiếu tài nguyên rồi. Hứa Di lười biếng tựa vào trên ghế salon nói ra, nếu không ta, đừng rồi tỷ, ngươi đối với ta đã thật tốt, liền cái này ta cũng không biết như thế nào báo đáp. Hứa Di lộ ra nụ cười, ta một người bình thường ra tiểu tử nghèo có tài đức gì, ngươi không muốn nói mình như vậy, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận cái gì thế gia quý tộc đều đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, mà ta sở dĩ thủy chung chưa cho qua ngươi bất luận cái gì tài nguyên, là không muốn làm cho ngươi cảm thấy thiếu ta quá nhiều, ngươi loại thiên phú này không nên cùng phàm tục có quá nhiều dây dưa, bất quá bây giờ ngươi đã là đệ của ta, cái kia càng không được. Hứa Di quả quyết cự tuyệt nói, nào có để cho tỷ tỷ nuôi đạo lý. Nhân gia sẽ nói ngươi là đỡ đệ ma, trừ phi ngươi là bạn gái của ta, ăn cơm bao, trai bao, ta ngược lại là cũng được. Lâm Du một đôi mắt đột nhiên trợ to, tiểu tử thối quả nhiên tà tâm không chết. Không chờ đối diện nữ thần nổi giận, Hứa Di tranh thủ thời gian cười hắc hắc nói đùa tỷ, đừng coi là thật, mẹ của ta còn cả ngày nhớ kỹ Đường Việt Khê cùng đồng đội bên đây, nói thật, nói chuyện gì yêu đương à, nào có nói chuyện yêu đương thời gian. Cả ngày tu hành đều cảm thấy thời gian chưa đủ dùng. Còn có ta hiện tại cũng không thiếu luyện khí kỳ tài nguyên, ngươi quên cái kia 50 vạn linh thạch sao? Chủ yếu là bên người bọn này đồng bọn, bọn hắn phần lớn không phải là cái gì phú quý nhân gia hải tử, lại muốn nhanh lên tăng lên cảnh giới. Tốt như vậy thiên phú, nếu như bị tài nguyên chậm trễ liền có thể tiếp. Ta cũng không có khả năng trực tiếp đem linh thạch lấy ra đi phân cho bọn hắn, tựa như không thể đưa tay với ngươi muốn đồng dạng, không thích hợp. Hứa Di nghiêm túc bộ dáng hay vẫn là rất phù hợp hình, điều này cũng phù hợp hắn nhất quán biểu hiện. Chứng trạng, trung thực, đơn thuần hiền lành lương. Bất quá Lâm Du hiện tại đã hiểu rất rõ Hứa Di, biết rõ cái này tiểu nàng mấy tuổi em kết nghĩa trong nội tâm ra lắm. Chỉ bất quá đối với tu hành truy cầu lớn hơn khác thôi. Phàm là cho hắn cơ hội, tuyệt đối là dám đảo ngược thiên cương ra hỏa. Từ Lâm Du nơi đây lúc rời đi đã 10 giờ tối nhiều, thời gian cũng không ai liên hệ hắn. Thời điểm ra đi Lâm Du không có để cho Hứa Di gọi xe, chỉ vào trong ga ra mấy đài xe, ngươi mở một đài đi thôi. Lâm Du xe sẽ không có cái loại này nhìn qua giống như là nữ sinh mở, chỉ có đen trắng hai màu. Làm gì, thật muốn để cho ta ăn cơm bao, chai bao, à. Hứa Di nhìn xem nàng hỏi. Mở không ra. Lâm Du nghiêm mặt. Mở, thì xe làm cái gì không ra. Hứa Di tùy tiện tuyển một đài màu đen phi xa. Hắn biết rõ Lâm Du phải không quá yên tâm hắn thuê xe đi, suy cho cùng vừa mới phát sinh trường các lao bị độc giết loại sự tình này. Nhìn theo Hứa Di lái xe rời khỏi, Lâm Du thanh lanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Khả năng chính nàng cũng không có ý thức được, nếu như đổi lại người cả ngày như vậy nghĩ đến nàng, không có chuyện trêu chọc hai câu, nàng đã sớm trở mặt. Hơn 20 năm trong đời, chỉ có cái này ra hỏa, ngẫu nhiên xông vào cuộc sống của nàng, thời gian cũng không nhiều lâu, nhưng nàng lại giống như là có chút thói quen. Cái này mặc dù là chính nàng phòng ở, nhưng ở qua, cũng vẹn vẹn chỉ là phòng ở bây giờ đột nhiên có chút ra cảm giác. Mấy ngày không trở lại, còn có thể rất nghĩ đến. Hứa Di lúc về đến nhà, đồng đội Vân cùng Đường Duyệt Khê đang phụng bồi Phương Vân tại xem TV. Màn sáng hình chiếu đi ra cũng là về Trương các lão đủ loại tin tức. Giới thiệu lão nhân ra người cuộc đời, những năm gần đây này công lao to lớn các loại. Mẹ, ngươi đừng không có chuyện lão hô các nàng tới đây, tu hành giả muốn tu luyện. Đồng đội Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, chúng ta vui sướng tới đây cùng A Di nói chuyện phiếm, còn nói người khác, ngươi không phải mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Hắc, ngươi người này, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú đúng không? Hứa Di nói thầm một câu, đi đến giữa hai người. Đồng đội Vân có chút bất đắc dĩ xê dịch bờ mông, Đường Việt Khê cũng xê dịch, cho hắn nhượng ra một vị trí. Hứa Di ngồi vào chính giữa, hướng sau hướng lên, lần thứ hai bày ra cái vùng xôi tạo hình. Quay đầu lại xâm nhập bí cảnh, hai người có đề nghị gì chưa? Đường Việt Khê cùng đồng đội Vân đều ngồi rất thẳng, dù sao cũng là tại Hứa Di trong nhà, còn tưởng là phương hướng A Di, không tốt giống như Hứa Di như vậy không có hình dáng. Đồng đội Vân nói ra, ta gần nhất nghiên cứu một cái, kinh thành kèm theo gần như là không có gì quá tốt bí cảnh, còn phải hướng xa xa đi. Đường Việt Khê nói ra, kinh thành phụ cận không phải là không có tốt bí cảnh, là chúng ta không có địa đồ, để cho Hứa Di đến định. Như vậy tín nhiệm ta. Hứa Di cười giỡn nói, ngươi vậy có hoàn chỉnh địa đồ. Đường Việt Khê nhàn nhạt nói ra. Đồng đội Vân có chút kinh ngạc, nhìn xem Đường Việt Khê, thật sự. Đường Việt Khê gật gật đầu. Vậy ngươi còn để cho chúng ta sách đề nghị. Đồng đội Vân có chút bất mãn nói thầm một câu. Lấy bảy ra tôn trọng. Hứa Di nói ra. Phương Vân trong bóng tối quan sát, cảm giác nhi tử khả năng vẫn là cùng Đường Đường quan hệ càng thêm thân mật một chút, nếu không Đường Đường làm sao sẽ biết rõ Hứa Di có hoàn chỉnh bí cảnh địa đồ đây. Trong lòng suy nghĩ, nàng đứng dậy nói ra, ta có chút buồn ngủ rồi, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện đi, thời gian đã chậm liền ở cái này, bên này cũng có gian phòng, chính mình tuyển là được. Đồng đội Vân cùng Đường Việt Khê đều lễ phép đứng dậy nhìn theo Phương Vân lên lầu. Xem. Đường Việt Khê nhìn xem Hứa Di nói ra. Không đợi đồng đội Vân kịp phản ứng nhìn cái gì, chỉ thấy Hứa Di trực tiếp ở phòng khách hình chiếu một mảnh màn sáng. Ngay cả biết rõ Hứa Di sẽ có địa đồ Đường Việt Khê đều có điểm bị sợ ngây người. Không có gì khác, quá toàn bộ. Trên màn sáng trước mặt không chỉ Tân Quốc, ngay cả xung quanh quốc gia một chút khu vực đều có rõ ràng ghi chú. Đương nhiên, cho dù là 525 bí cảnh phân bố đồ, cũng không có khả năng bao hàm tất cả. Nhưng ở hiện nay loại này phổ thông mạo hiểm giả gần như không có gì địa đồ, chợ đêm bên trên ghi chú mười mấy cái bí cảnh đều có thể bán đi rất giá cao thời đại, Hứa Di địa đồ đối với mạo hiểm đoàn mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, coi như là một chi phân phối hoàn chỉnh, thực lực mạnh mẽ mạo hiểm đoàn, tại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tình huống phía dưới tùy tiện tiến nhập một chỗ bí cảnh, cũng là tương đối nguy hiểm cử động. Hứa Di đem kinh thành khu vực phụ cận không ngừng phóng đại. Nhìn xem phía trên nguy hiểm trọng độ, nguy hiểm cực độ, nguy hiểm chữ, lần đầu nhìn thấy cái này địa đồ hai thiếu nữ đều sinh ra một cô mãnh liệt rung động. Nghĩ không ra bên người chúng ta liền có nhiều như vậy đáng sợ chỗ, cái này chút bí cảnh đồ vật bên trong một khi đi ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Đồng đội Vân nhẹ giọng cảm khái. Hứa Di tiện tay ấn mở một cái cực độ nguy hiểm bí cảnh tư liệu. Phía trên chỉ có một hàng chữ, thần thoại bí cảnh, chớ vào. Đằng sau dấu ngoặc ở bên trong ghi chú hư hư thực thực như ma vương năm chữ. Hứa Di cũng là ngày hôm qua vì nước giành đình quang về sau 525 bên kia mới nói lý ra truyền tin, mở cho hắn thông hoàn chỉnh bí cảnh địa đồ quyền hạn. Bởi vậy hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Cùng bên người hai nữ sinh cùng một chỗ, bị chấn động đến ba mặt một bức. Chương 107, tuyệt đối an toàn như ma vương. Là chúng ta biết rõ đấy cái kia sao? Đồng đội Vân nhìn về phía Đường Việt Khê cùng Hứa Di. Hiện tại nàng đã đem hai người trở thành tìm tòi động cơ. Không đúng, phải nói hai người kia, đặc biệt là Hứa Di, so với tìm tòi động cơ khá tốt sử dụng. Bởi vì những tin tức này trên internet căn bản cũng không khả năng tìm vào đến. Đường Việt Khê lắc đầu, ta cũng không biết. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Hứa Di. Hứa Di nói ra, hai người sẽ không cảm thấy ta nên biết đi. Hai nữ cùng nhau gật đầu. Đều có thể tiếp xúc đến hoàng thất cùng nội các đại nhân vật người, biết rõ cũng rất hợp lý đi. Ta không biết, nhưng ta biết rõ loại này chỉ có một hàng chữ, khẳng định tương đối đáng sợ, ký hiệu thành viên có khả năng cũng chỉ xa xa nhìn thoáng qua liền thương hoảng sợ chỗ tới. Nếu như vậy thì thật là Ngưu Ma Vương địa bàn, bên trong tiểu yêu bắt Tây Du tổ bốn người không được, nhưng tùy tiện ném ra tới một cái, làm lật chúng ta một cái tông sư thậm chí ánh nguyện có lẽ đều không khó, có thể nói yêu vương. Chớ nói chi là Ngưu Ma Vương loại này tồn tại. Đây chính là thất đại thánh một trong bình tiên đại thánh. Hứa Di nói xong, lại ấn mở một cái ký hiệu cường điệu độ nguy hiểm bí cảnh tư liệu. Cái này giới thiệu tương đối kỹ càng, mạn gạ bí cảnh. Vì hồ ca ni dạ thế giới. Bên trong đủ loại mạn gạ nhân vật vô cùng bài xích người từ ngoài đến. Một khi phát hiện, liền biết sử dụng đủ loại nhân thuật, nhị dạ, phát động công kích. Này bí cảnh vì tư tưởng bí cảnh bên trong một loại, vì niệm lực tạo thành, tài nguyên giống như, địa vực không rộng, liền mấy cái thôn nhỏ. Đề nghị rời xa. Cái này giống như là bộ rất cổ xưa mạn gạ đi. Đồng đội Vân từ nhỏ cũng rất ít tiếp xúc cái này chút. Đúng vậy, hơn 40 năm trước rất nổi danh. Ưa thích lao ca khúc đường duyệt khê đối với mấy cái này ngược lại là có chỗ xem qua. Ba người liền như vậy hiếu kỳ từng cái một nhìn xem, cuối cùng tuyển định một chỗ khoảng cách kinh thành ước chừng hơn 200 km, nằm tại phương Bắc bí cảnh. Cái này bí cảnh bị ký hiệu vì phổ thông. Bên trong mạnh nhất sinh linh vị siêu phàm cấp. Chân chính hấp dẫn ba người chính là cái này bí cảnh tài nguyên vô cùng phong phú. Duy nhất có chút lo lắng chính là loại này phì nhiêu bí cảnh sẽ hay không người khác nhanh chân đến trước. Hứa Di lắc đầu, nói ra, phần này địa đồ là nội bộ, tương tự bí cảnh còn có rất nhiều, những tài liệu này đều là ký hiệu thành viên dò xét điều tra ra, sau đó làm ra kỹ càng chú giải. Cho dù có người vào xem, đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này thời gian đã đi tới nửa đêm 12 giờ. Là mới thuộc tính soát đi ra một khắc này, Hứa Di trước là hơi ngẩn ra, sau đó nội tâm một hồi cuồng hỉ. Tuyệt đối an toàn. Nhìn qua tựa hồ không có gì lớn. Ở nhà mèo cũng an toàn vô cùng. Nhưng nghĩ lại vô cùng kinh người. Cái gì gọi là tuyệt đối an toàn? Có hay không nói rõ mặc kệ hắn đi tới chỗ đó, đều sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này tác dụng cũng lớn đi. Nếu là hắn cái hái hoa tặc cũng dám trực tiếp sở đến hoàng hậu tẩm cung đi. Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân cáo từ rời đi. Hứa Di đưa đi các nàng, trong lòng suy nghĩ, cái này tuyệt đối an toàn nhất định phải lợi dụng một chút. Sau đó hắn lần thứ hai mở ra cái kia trương bí cảnh địa đồ, ánh mắt rơi xuống cái kia cực độ nguy hiểm bí cảnh bên trên. Có muốn đi hay không nhìn xem Ngưu Ma Vương? Khoảng cách rất gần nha, mới hơn 70 km. Thần thoại bí cảnh, tuyệt đối an toàn hải. Hắn biết rõ đại bộ phận ký hiệu thành viên đều là 525 người, hơn nữa rất nhiều chưa chắc là chuyên trách. Ví dụ như Lâm Du, ví dụ như Hoàng Nhạc, bọn hắn tại xác minh một chỗ không biết bí cảnh về sau, cũng sẽ ở bí cảnh trên bản đồ thêm mới ghi chú. Vừa mới cùng Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân cùng một chỗ xem thời điểm, hắn đã ẩn tàng một cái nhìn như không quan trọng tin tức. Cái kia chính là ký hiệu thành viên thân phận. Phần này bí cảnh địa đồ tựa như hơn một cái người hợp tác file, có tư cách cầm đến người của nó, đều có ký hiệu quyền hạn. Nhưng ký hiệu quá trình bên trong phải lưu lại chính mình thân phận, đây cũng là phòng ngừa có người cố ý đào hầm mấy chuyện xấu. Ví dụ như đem cực độ nguy hiểm bí cảnh ký hiệu vì phổ thông, tài nguyên phong phú, đến lúc đó bị kích động đi vào, khả năng liền thi thể đều không ra được. Ta có thể đi tản bộ, liền nhìn xem, nhưng không ký hiệu. Hứa Di trong nội tâm rất rõ ràng, dù cho chính mình thật có thể xác minh cái kia thần thoại bí cảnh, cũng không thể mù đi lên biết. Quỷ bí cảnh các loại chỗ còn dễ nói, mọi người đều biết hắn tinh thần lực cường đại. Thế nhưng loại này kinh khủng thần thoại bí cảnh ngươi cũng dám đi, còn có thể làm ghi chú, ngươi thế nào đến? Cho mẹ lưu lại trương tờ giấy, lặng lẽ chuồn ra cửa, mở bên trên Lâm Du chiếc xe kia, nhanh chóng hướng phía ngoài thành bay đi. Cái này mấy thiên kinh thành nhất định là bất an yên tĩnh. Trương Các Lao hy sinh bản thân lôi kéo những cái kia đã định trước kéo Tần Quốc Trần sau ưu ác tính cùng chết, những người kia lại có thể nào tùy tiện ngồi chờ chết? Bình tĩnh dưới mặt nước, mưa máu tanh phong ám chạy đã định trước không phải ít. Lúc này thời điểm tránh xa một chút cũng không có gì chỗ xấu. Lâm Du cái này chiếc phi xa phối trí so với Đường Duyệt Khê cái kia chiếc cao quá nhiều, thậm chí đều có chút không hợp thói thường. Nữ nhân này ngoài miệng nói không cho Hứa Di tài nguyên là không muốn làm cho Hứa Di cảm thấy thiếu nàng quá nhiều, nhưng thực tế chiếc xe này giá trị tiểu khiến người liễu lưới. Xác thực cùng tu hành bản thân không quan hệ, nhưng là cái đại sát khí. Hứa Di nghiên cứu một phen, trong lòng tự đủ cái này hắn sao rõ ràng là một cái chiến đấu phi xa. Hắn lúc ấy một cái chọn chúng cái này chiếc là vì cũng đủ lớn. Hiện tại mới hiểu được lớn nguyên nhân là bên trong năm chống chân hỏa tiễn. Không chỉ như thế, từ cự ly chiến đấu hỏa tiễn, đạn quá nhiều, đến bên trong khoảng cách chặn đường hỏa tiễn cùng cự ly xa ngăn đón bắn hỏa tiễn đầy đủ mọi thứ. Hiện tại có 525 lang nha thành viên thân phận hắn cũng không hề giống như ban đầu ở băng xương thành mở Đường Duyệt Khê chiếc xe kia thời gian, kỳ thật cũng không có phóng ra hỏa tiễn quyền lực. Một khi bị truy cứu, là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Chỉ bất quá lúc ấy loại tình huống đó thậm chí không quan tâm nghĩ quá nhiều, đằng sau bị sở đồng trực tiếp che giấu qua. Hiện tại tức thì là hoàn toàn không cần phải có loại này băn khoăn. Có không phải bí cảnh trực tiếp mở hỏa quyền. Đương nhiên nếu như là tại khu náo nhiệt, vẫn phải là chú ý ảnh hưởng, không phải bạn bất đắc dĩ không thể làm như vậy. Phi xa tính năng cũng là đỉnh cấp, Hứa Di cũng không có đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, vẫn như cũ chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ đã đến. Cứ việc khoảng cách kinh thành chỉ có hơn 70 km, nơi đây vẫn như cũ rất yên tĩnh, không người tới quấy rầy. Ngoại trừ cao cao lớn phía dưới núi ẩn nút những cái kia ra đa ma trận, ngày thường gần như không sẽ có người tới chỗ như thế. Người không biết chuyện sẽ cho rằng hiện nay Tần Quốc kinh thành là chỗ an toàn nhất, nhưng trên thực tế bây giờ cả nước các nơi khác biệt không có lớn như vậy. Nhiều nhất chính là kinh thành bên này pháp trận càng nhiều, khu vực an toàn càng rộng, cường giả số lượng cũng tương đối tập trung một chút. Tựa như bọn hắn nói như vậy, sở dĩ thai biên thứ 17 cái đầu năm đều không có quá nhiều bí cảnh sinh linh giết ra đến. Một mặt là quân nhân thể sống chết bảo vệ, một phương diện khác chính là tần quốc đủ loại đỉnh tiêm công nghệ cao vũ khí tại trấn nhiếp. Nguy hiểm, thủy chung bao phủ cái thế giới này. Hứa Di đi tới nơi này, chỗ bị ký hiệu vì Ngưu Ma Vương lãnh địa thần thoại bí cảnh lối vào, phát hiện nơi đây không gian ba động vô cùng rất nhỏ. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực trời sinh cường đại, thậm chí cũng khó khăn lấy phát hiện sự hiện hữu của nó. Nếu có thể đem cái này chiếc hỏa tiễn phi xa lái vào đi thì tốt rồi. Hứa Di trong lòng suy nghĩ. Đáng tiếc tại không có không gian lớn có thể trợ giúp dưới tình huống, loại này cao cấp bí cảnh có thể bị mở ra một nói vết nứt không gian, làm cho người ta chen vào đi cũng đã là cực hạn. Hắn cũng là nhất thời cao hứng, bởi vì soát cái đặc thù thuộc tính mà không kìm nén được, có thể ở chỗ này có thu hoạch tự nhiên là tốt. Coi như là không có, cũng sẽ không có nhiều thất vọng. Đương nhiên, nếu có thể cùng Như Ma Vương hảo hảo tâm sự, làm bút giao dịch, đổi lấy một chút đỉnh cấp đại dược thậm chí là tiên đan, vậy thì thật đẹp. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Di thi triển không gian thuật pháp, có chút phí sức mở ra một nói vết nứt không gian. Lúc này không đến trời vừa rạng sáng, bên ngoài đen như mực một mảnh. Nhưng mà sau khi đi vào, nhưng là cái ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở thế giới. Trước mắt đầy khắp núi đồi hoa tươi, dường như đi tới đoạn tuyệt với nhân thế nhân gian tiên cảnh. Như Ma Vương ở nơi này, hắn cũng không nghi ngờ ký hiệu thành viên hành vi thường ngày, chỉ là có chút kỳ quái. Đúng lúc này, phía trước trong bụi hoa đột nhiên xuất hiện một cái quần áo bạo lộ cô nương xinh đẹp. Một đôi thủy nhuận mắt to tò mò nhìn hắn. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng đôi mắt này tựa như rất biết nói chuyện giống như, mang theo câu dẫn cùng mị hoặc. Sau đó hướng phía Hứa Di nhẹ nhàng vẫy vây tay. Một cú mạnh mẽ sóng tinh thần động trong nháy mắt hướng phía Hứa Di tinh thần thức hải trùng kích tới đây. Đều vô dụng kim xanh biết song sắc âm dương đổ ra tay treo ở phía trên mặt biển cái kia đóa thất thải liên hoa nhẹ nhàng chấn động, liền để cho cái này cỗ sóng tinh thần động tiêu trừ ở vô hình. Hứa Di dưới chân mãnh liệt đạp một cái, hướng phía cái này nữ yêu tinh liền bật tới. Bàn tay loan đao hung hăng chém giết. Xoẹt. Một đạo đao mang bỗng nhiên sáng lên. Quần áo bạo lộ nữ yêu tinh lập tức mặt mày biến sắc, quay người bỏ chạy. Nhưng lại chỗ nào nhanh hơn được Hứa Di đao khí. Mắt thấy bị đạo kia lăng lệ ác liệt vô cùng đao khí xẹt qua phía sau lưng, nữ yêu tinh trên thân váy sa mỏng tràng trong khoảnh khắc rơi xuống, lộ ra một cô da thịt tháng tuyết, đường cong ưu mỹ thân thể. Đao khí cũng không làm bị thương thân thể của nàng, nàng lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc, lại trực tiếp hóa thành một cây thực vật thân thảo. Phía trên nhất còn nở rộ một đóa diễm lệ hoa, ước chừng hơn 2 mét cao, cắm rễ tại đó, nhẹ nhàng chập chờn, giống như đang cầu xin tha cho. Hứa Di đi qua xem cẩn thận quan sát. Cái này đóa hoa cánh hoa trong nháy mắt từ hồng nhạt biến thành màu đỏ. Tiếp theo chuyển đến một cỗ tinh thần lực, không nên. Hứa Di cảm giác có điểm ý tứ, thật cũng không đội vã độc thủ, mà là hỏi, ngươi là hoa yêu. Tiểu yêu có mắt không nhìn được chân thần, tính xin thần tiên lão ra tha thứ. Ta tại sao phải tha thứ? Vừa mới thế nhưng là ngươi chủ động đối với ta ra tay. Hứa Di tản mát ra băng lãnh sóng tinh thần động. Tiểu yêu thấy lão ra ngày thường anh tuấn tướng mạo đẹp, động tâm suy nghĩ, mong muốn cùng lão ra đi cá nước thân mật, cũng không làm hại chi ý. Cái này hoa yêu ngược lại là ăn nói khéo léo, Hứa Di cũng không rõ ràng lắm nàng nói thật hay giả. Bất quá yêu vật lời nói từ trước đến nay không thể dễ tin. Bởi vậy hắn thủy chung có chỗ đề phòng. Nhìn xem cái này hoa yêu nói ra, ngươi đến cho ta nói một chút cái này đều có cái gì. Nói cho cùng ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu dám nói dối gạt ta, ta liền đem ngươi nổ tận gốc, đầu chém nước. Cái này đóa hoa lập tức run lẩy bẩy, mời lao ra hỏi, tiểu yêu khẳng định không biết không nói biết gì nói đấy. Vậy ngươi nói đi. Hứa Di nói, nơi đây vốn là Tích Lôi Sơn Ma Vân động khu vực, trước đây ít năm không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thế giới phát sinh kỳ biến, rời khỏi nguyên bản chỗ đi tới nơi đây, toàn bộ thế giới đều giống như bị phong ấn. Tích Lôi Sơn Ma Vân động. Trong lòng Hứa Di nhiều ít có chút rung động. Cứ việc phía trước liền có chỗ suy đoán, nhưng quả thật đang chứng minh là đúng một khắc này, vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này chuyện thần thoại xưa bên trong thế giới, quả thật bị bộ hiện ra, tạo thành khủng bố bí cảnh, liền tại kinh thành 70 km bên ngoài. Khó trách những cái kia biết rõ tin tức đại nhân vật như thế cấp bách muốn bồi dưỡng nhân tài. Nếu như cái này chút cực độ nguy hiểm bí cảnh bên trong sinh vật an phận thủ thường cũng thêm mà thôi rồi, một khi động đến phàm tâm muốn đi ra tàn bộ, dễ dàng có thể tạo thành khủng bố thương vong. Vì vậy cái này ở là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương cùng hắn tiểu thiếp Ngọc Diện công chúa. Hứa Di nhìn xem Hoa Yêu hỏi. Hoa Yêu có chút kinh ngạc, lão gia nhận ra nhà của chúng ta đại vương. Bất quá chúng ta gia đại vương đã ngủ say nhiều năm, trước mắt ở chỗ này chủ trì là Ngọc Diện phu nhân. Chương 108. Như Ma Vương nơi đây đều có cái gì cực phẩm dược liệu? Lại có cái gì yêu vật? Ngươi đều nói với ta đến. Chúng ta nơi đây dược liệu có ngưng huyết chú quả, có rất mạnh cầm máu cùng chữa thương công hiệu, dù là bị trọng thương, phục dụng phía sau cũng có thể nhanh chóng cầm máu cũng khôi phục nhất định thể lực. Còn có linh hư thảo, có thể tăng lên linh lực, tăng cường thuật pháp uy lực cùng duy trì liên tục thời gian. Bách diệp linh chi có thể giải bất độc, có thể tẩm bổ thân thể kéo dài tuổi thọ. Từ ngọc sâm, ngoại hình như là từ ngọc, có thể tăng cường nội tính, mặt khác còn có thể khôi phục nguyên khí. Long tiên hương đằng, hắn bài tiết chất lỏng có chứa kỳ lạ mùi thơm, có an thần định hồn tác dụng, có thể tại tu luyện thời gian sử dụng, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Còn có nghìn năm thủ ô cùng hoàn hồn thảo, người phía trước là thành tinh thủ ô, an có thể cường thân kiện thể, gia tăng tuổi thọ, người sau nghe nói có thể làm người chết hoàn hồn. Theo ta được biết công hiệu không có khoa trương như vậy, nhưng trọng thương sắp chết hoặc là thần hồn bị hao tổn, có thể dùng nó trị liệu. Hoa Yêu chi thức rất là uyên bác, gần như đem nơi đây đủ loại quý báu dược liệu thuộc như lòng bàn tay giống như cùng Hứa Di nói mấy lần. Sau đó lại đề cập nơi đây yêu vật, có ngân giác lang yêu, tam nhan bạch quái, đại lực hùng tinh, hoa ban mạng yêu, tử viêm hồ yêu, thanh mục xà yêu, hắc phong bức yêu, thạch giáp yêu các loại. Đương nhiên nơi đây lớn nhất yêu vật không phải vị Tiêu Bình Thiên đại thánh Lưu Ma Vương, cùng với phu nhân của nó Ngọc Diện công chúa không ai có thể hơn. Hứa Di đột nhiên tình lính hỏi, vậy ngươi vậy là cái gì yêu? Vừa mới cái này Hoa Yêu kỹ càng giới thiệu nơi đây quý báu dược liệu thời gian rất thân thiết nói ra mỗi loại dược liệu công hiệu, lúc này bị hỏi trên người mình, lập tức có chút ấp úng đứng lên. Ta tinh thần lực vô cùng cường đại. Hứa Di hù dọa nói, ngươi muốn nghĩ kỹ cùng ta nói dối hậu quả. Tiểu yêu tên là Cửu Dương Hoa, sinh trưởng tại dương khí cực thịnh chi địa, cánh hoa. Cánh hoa ẩn chứa thuần dương chi lực, có thể dùng đến luyện chế tăng lên công lực đan dược. Hoa Yêu sắp khóc rồi, nói xong nhịn không được cầu khẩn, lão gia mời xem tại tiểu yêu tu hành không đổi phân thượng, thả ta một con đường sống đi. Bằng không ta cho ngươi một cái cánh hoa, không, hai mảnh. Không thể nhiều hơn nữa rồi. Đúng lúc này, Hứa Di tinh thần thức hải hơi khẽ chấn động, một đạo kỳ dị hình ảnh lập tức bộ hiện ra. Một cái chiếc đũa lớn nhỏ tiểu xà màu xanh, đang tại mười mấy mét nơi khác phương hướng, hướng hắn nơi đây chậm rãi tiếp cận. Thứ này vô cùng giàu hoạt, lén lén lút lút. Dấu kín bản lĩnh cũng là tương đối cao minh, tiếp cận đến tình trạng như thế, Hứa Di cũng không thể cảm giác đến. Nhờ có hắn bây giờ tinh thần thức hải vượt qua xa ngày xưa có thể so sánh. Lúc này trước mắt Hoa Yêu lần thứ hai hóa thành hình người, trên thân che một tầng trong suốt sa mỏng, hoàn mỹ thân thể có thể thấy rõ ràng. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn xem Hứa Di, muốn khóc nói, kính xin lão gia buông tha. Cứ việc không dùng bất kỳ tinh thần lực, nhưng nàng loại này mị hoặc đồng dạng làm cho người ta một loại sát thụ hồn cùng cảm giác. Cái kia chiếc đũa lớn nhỏ tiểu xà màu xanh đống nhiên bạo khởi, trong một cố độc dịch phun hướng Hứa Di. Hoa Yêu giới thiệu dược liệu tận tâm tận lực, nhưng giới thiệu yêu vật lại đơn giản lướt qua, hiển nhiên lúc ấy cũng đã tồn tại tính toán chi tâm. Hứa Di sớm đã ngờ tới loại tình huống này, tại tiểu xà màu xanh phun ra độc dịch mấy mắt, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi những độc chất này dịch thể. Một cỗ kỳ dị mùi thơm bay tới, Hứa Di đầu thoáng mê muội một cái, trong lòng rất là giật mình. Nghĩ không ra cái này tiểu xà màu xanh vậy mà độc đến loại tình trạng này. Hắn huy động loan đao trong tay, một đạo đao mang hung hăng chém qua đi. Tiểu xà màu xanh tốc độ cũng là cực nhanh, bay giống như về phía trước du tẩu, vậy mà cũng tránh được một đao kia. Hoa Yêu vung chân bỏ chạy, vừa chạy còn vừa phát ra hét to, không tốt, có phía ngoài tu sĩ đánh tiến bảo. Hứa Di. Tiểu xà màu xanh còn đang không ngừng hướng hắn phun độc dịch, đừng nhìn hình thể nhỏ như vậy, thế nhưng độc dịch liền cùng dùng không hết tựa như. Còn càng phun diện tích che phủ tích càng lớn. Đến đằng sau cùng phạm vi nhỏ hạ xuống một trận mưa tựa như. Hứa Di chống đỡ bị ăn mòn đến xoẹt xẹt rung động phòng ngự màn sáng. Không muốn cùng loại này kịch độc đồ chơi quân chiến, thúc giục linh lực, hướng Hoa Yêu đảo tàu phương hướng đổi tới. Cửu Dương Hoa đúng không? Đừng để cho ta đuổi theo, không phải vậy đem ngươi cánh hoa bắt chọc. Hoa Yêu tốc độ rất nhanh, nhưng cùng Hứa Di so với kém rất nhiều, mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Nàng lại đột nhiên dừng bước, đứng ở lưng núi phía trên, hai cái như ẩn như hiện lớn chân dài tách ra, chống lạnh nhìn xem Hứa Di. Dương Dương đắc ý mà nói, phía ngoài tu sĩ ngươi đã xong, nhà của chúng ta đại vương rời núi. Phản phất có một đạo lưu quang từ xa vừa mới nhanh chóng rồi biến mất. Đón lấy liền có một hồi trầm trọng tiếng bước chân từ núi bên kia truyền đến. Sau một khắc, đầu tiên là hai cái cực lớn vô cùng loan nguyệt sừng châu xuất hiện. Đón lấy chính là một viên kinh khủng đầu bò. Đông, đông, đông. Theo một ngạt tiếng bước chân, một cái đầu châu thân người, thân cao vượt qua 10 mét đại yêu chậm rãi xuất hiện ở lưng núi. Nói thân cao có lẽ không có cảm giác, nhưng tưởng tượng một cái đồ vật này có 3 tầng lầu cao như vậy, cũng biết thị giác hiệu quả nhiều khủng bố. Nó mặc lông tơ cẩm tú hoàng kim giáp, dưới bàn chân đạp trên một đôi cuốn nhọn phấn lót kỳ ủng ra, bên hông thắt một cái toàn ti tam cổ sứ man đái. Một đôi mưu nhãn bóng như gương sáng, hai đạo mặt mày giống như hồng nghê, cửa như buồn máu, răng đứng hàng tiền đồng. Trong tay mang theo một cái hôn thiết côn, đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Di. Mẹ nó. Hứa Di đốn cảm một hồi ra đầu run lên. Lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói ra, ngoại vực tu sĩ, gặp qua Bình Thiên đại thánh. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cho dù có tuyệt đối an toàn giá trị, đột nhiên đấu với loại này thần thoại sinh vật trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Không phải nói đang ngủ say sao? Làm sao lại đi ra? Cái này bí cảnh nhìn qua diện tích liền tương đối cực lớn, chính mình bất quá là lén lút tiến đến thấy từng trải. Bột lớn liền dễ dàng như vậy đi ra. Như Ma Vương trừng mắt một đôi đèn lồng tựa như sáng ngời mắt to, đối với hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn lại xem. Nhìn bộ dáng kia ngược lại cũng nhìn không ra bao nhiêu phẫn nộ, phản giống như là đối với hắn có chút tò mò. Nhỏ bé, ngươi từ bên ngoài đến. Âm thanh như sấm rền, ồm ồm, rõ ràng còn biết uốn lưỡi cuối vần thanh âm. Tần lời nói rất tiêu chuẩn a. Hứa Di kinh ngạc. Cái kia tiểu xà màu xanh cũng đã đuổi theo chạy tới, đang tại sau lưng Hứa Di rục dịch ngóc đầu dậy. Như Ma Vương nói, các con chớ muốn công kích hắn, để cho ta cùng hắn tâm sự. Tại khi nói chuyện, Hứa Di chỗ cái này một bên dốc núi trong biển hoa chuyển đến một hồi tích tích thường thường thanh âm. Nhiều loại yêu vật dồn dập đứng người lên, có chút không quá cam nguyện nhìn chằm chằm vào Hứa Di xem trong chốc lát, lúc này mới rút đi. Cái kia tiểu xà màu xanh cũng rất nhân tính hóa liếc Hứa Di vài lần, nhiều ít có chút không cam lòng du tẩu rồi. Hứa Di hít sâu một cái, đối với cực độ nguy hiểm bí cảnh coi như là có cái sơ bộ rất hiểu rõ. Nhìn xem Như Ma Vương nói, ban bối đến từ bên ngoài nhân gian thế giới, nghe nói nơi đây vị Bình Thiên đại thánh đạo tràng, cố ý đến viếng thăm. Như Ma Vương ha ha cười một tiếng, nhân loại từ trước đến nay quỷ kế đa đoan xảo trá không gì sánh được, nói lời hơn nửa không thể tin. Bất quá ngươi tới rất trùng hợp, vừa gặp ta vừa mới tỉnh lại, cũng muốn biết một chút bên ngoài thế giới. Bất quá trước đó ta nghĩ xem trước một chút thực lực của ngươi, hai ta đánh một hồi như thế nào. Thắng bại không trọng yếu, chủ yếu là muốn nhìn một chút bây giờ bên ngoài thế giới sinh linh, còn có hay không như năm đó cường đại như vậy. Hứa Di nhìn xem nó trong tay cái kia trụ lương tựa như hôn thiết côn, cười khăn nói, đại thánh đừng nói giỡn, văn bối ở bên ngoài cũng không coi là cái gì cứng giả, cái nào có lá gan cùng người đánh. Ai, không quan hệ, ta thu chút lực lượng là được. Như ma vương cười ha ha. Đem thân hình thu nhỏ lại đến cùng Hứa Di không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ còn có hơn 2 mét cao. Như vậy là được rồi, đánh với ta một hồi, ta mời ngươi đến động phủ uống rượu. Hảo hán tử không kiếp chiến. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Hứa Di cũng muốn nhìn một chút loại này trong thần thoại cao cấp tồn tại mạnh như thế nào. Đồng thời cũng muốn nghiệm chứng một cái, đây tuyệt đối an toàn thuộc tính, sẽ hay không trước sau như một tốc lực. Mấu chốt cũng là vị này yêu thánh có thể câu thông, trên thân cũng không sát ý nếu không tại đối phương lộ diện một khắc này, hắn cũng đã bộ dạng xun xoe chạy trốn rồi. Thuộc tính cường thịnh trở lại cũng không thể đi đánh của mệnh. Cái kia còn mời đại thánh hạ thủ lưu tình. Sau đó rút đao khẽ quát một tiếng, hướng Như Ma Vương xông tới. Băng. Loan đao trong tay tiện tay bên trong Như Ma Vương hồn thiết côn hung hăng đánh tới cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hứa Di lập tức cảm giác cả đầu cánh tay đều nhanh không phải là của mình rồi. Đầu tiên là chết lặng, sau đó kịch liệt đau nhức. Mẹ nó. Hứa Di ám đạo một tiếng không tốt, hắn cũng không muốn cùng lão Như hợp lực số lượng, chỉ là mong muốn thuận mấy lần chiêu. Ai ngờ đến đối phương lực lượng quả thực sâu không lường được. Đây vẫn chỉ là thuần túy lực lượng, nghe nói nó còn có thể thất thập nhị biến cùng đủ loại pháp thuật. Yêu thánh chính là yêu thánh. Hứa Di trong lòng suy nghĩ, cố nén kịch liệt đau nhức, tay kia loan đao hung hăng hướng Như Ma Vương trước ngực chém tới. Toàn bộ quá trình tốc độ bay nhanh, nước chảy mây trôi. Xoẹt. Loan đao chạm tại Như Ma Vương trên thân áo giáp phía trên, bắn ra một mảnh chấm lửa nhỏ. Sau đó nó trong tay hôn thiết côn nhẹ nhàng đỉnh đầu. Hứa Di liền trực tiếp bay ra ngoài. Mẹ tiếp, tuyệt đối an toàn nói là Như Ma Vương đi. Hứa Di thân thể bay ngược hơn 10 mét xa, rơi xuống mặt đất, trong cơ thể khí huyết một hồi cuộn cuộn. Chịu không được, hoàn toàn chịu không được một điểm. Hắn thu hồi loan đao, chắp tay tán thưởng, đại thánh quả nhiên lợi hại, vạn bối không phải là đối thủ, bội phục. Ha ha ha, ngươi xác thực rất yếu, bất quá tuổi còn nhỏ, cũng coi như có chút bản lĩnh rồi. Trong tay Như Ma Vương hôn thiết côn biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem Hứa Di nói ra, có thể nguyện đi theo ta cùng nhau đi tới động phủ. Uống rượu nói chuyện phiếm. Hứa Di có chút do dự. Như Ma Vương giống như là nhìn ra hắn chần chờ, nói ra, ta cùng với ngươi không oán không cừu, không có cần thiết làm hại của ngươi, nếu thật muốn giết ngươi, căn bản không cần chính mình động thủ. Hứa Di nghĩ thầm cũng là, dứt khoát gật đầu đáp ứng. Bí cảnh sinh tồn pháp tắc là rời xa nguy hiểm, nhưng Tần Quốc cũng có câu nạn ngữ gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn sở dĩ dám tới nơi này, một là tin tưởng cũng không sai được tuyệt đối thuộc tính, nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất. Dựa theo hắn trong mộng cảnh kinh nghiệm, rất nhiều cao trí tuệ bí cảnh sinh vật xác thực có thể câu thông. Gặp được cái loại này dễ nói chuyện, thường thường sẽ có không sai thu hoạch. Ví dụ như từng tại quỷ bí cảnh sở Bích Quân chờ. Trước mắt vị này trong thần thoại yêu thánh, dựa theo lúc đầu nói pháp, tuy rằng cũng có việc ác, nhưng trong xương cốt rất giảng nghĩa khí, tựa hồ còn cùng Thái Thượng lão quân có nói không rõ quan hệ. Nói một cách khác, đây là một cái đã du học, trong bụng có mực nước đại yêu, không phải là cái loại này thuần túy ưa thích lạm sát kẻ vô tội yêu. Đương nhiên Hứa Di cũng không nghĩ tới hôm nay tới có thể nhìn thấy chính chủ. Cái này vận khí cũng là không có người nào. Gặp hắn đáp ứng, Như Ma Vương cũng thật cao hứng, lúc này tính toán đằng vân giá vũ rời khỏi. Vừa mới nhảy lên đụng mây, quay đầu lại liếc nhìn Hứa Di, gãi gãi đầu lại ra rồi. Ngươi không biết bay đúng không? Ta đưa ngươi. Đưa tay giữ chặt Hứa Di cổ tay, nhẹ nhàng nhảy một cái liền bay lên không trung. Hứa Di cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ đằng vân giá vũ. Cảm giác này thật sự thoải mái. Cùng dùng phi hành ba lô, lướt đi cánh hoàn toàn bất động. Cổ nhân nói triều du Bắc Hải triều thương nô, đại khái chính là loại này cảm giác đi. Muốn là mình cũng có thể học được loại này thần thông, vậy cũng tốt. Hứa Di nghĩ ngợi. Như Ma Vương tốc độ phi hành cực nhanh, trên thân phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, ngăn trở trời cao hung mãnh cương phong. Đại thánh quả nhiên lợi hại. Hứa Di thuận miệng khen. Như Ma Vương ha ha cười một tiếng. Phi hành thuật pháp tuy là tiểu thuật, lại cần tiêu hao lớn số lượng linh lực, giống như ngươi trước mắt cái này cảnh giới, bay không ra hai dặm phải từ phía trên không rớt xuống ngã thành thịt nát. Hứa Di khỏe miệng hơi hơi kéo ra, trong lòng tự nhủ lão Như ngươi nếu là rất biết nói chuyện là hơn nói hai câu. Còn có ngươi quá để cao ta, còn hai dặm đấy, 200m ta đều bay không thoát. Hai người không có bay nhiều một hồi, liền xem thấy phía trước một tòa hùng vĩ núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hùng vĩ mà lại trầm trọng, bước bách người khí thế đập vào mặt. Dưới núi một mảnh xanh ngắt, trên núi tuyết rơi phủ trắng. Vân múa lượn lờ tại giữa sườn núi, mơ hồ có tiệm điện không ngừng sáng lên. Thích Lôi Sơn, Ma Vân Động. Ta liền như vậy đi tới một vị thần thoại yêu thánh hang ổ. Hứa Di có chút cảm xúc bành trướng. Chương 109. Bàn cổ khai tiên Như Ma Vương mang theo Hứa Di xuyên qua cái kia mảnh sấm sét vang dội khu vực, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cùng với nói đây là động phủ, chẳng bằng nói là cái trong động tiểu thế giới. Phía trước chỗ giữa sườn núi, một cái thật lớn vô cùng, chừng hơn 1000 mét cao trống rỗng đập vào mi mắt. Bên trong màu hồng liễu xanh biếc, nhà cửa trang nghiêm. Sau khi tiến vào, càng là có khác đầu tiên. Bầu trời có bạch hạc bay lượn, trên mặt đất có kỳ lân chạy băng băng. Đủ loại tất cả lớn nhỏ cây ăn quả bên trên kết đầy màu đỏ xanh biếc trái cây, bồ đào đằng bên trên giống như tử thủy tinh bồ đào óng ánh sung mãn, tỏa ra mê người mùi thơm. Phu nhân, có khách quý lâm môn, nhanh đi làm cho người ta an bài thực rượu, ta muốn cùng khách quý nâng cốc luân hoan. Như Ma Vương la hét. Vừa mới xuyên qua sơn động trong nháy mắt, Hứa Di rõ ràng cảm giác đến nơi đây tồn tại một đạo siêu cường bình chướng. Hắn dùng tinh thần lực thăm dò một cái, giống như là không gì sánh được trầm trọng đồng bức tường thiết bích. Nhu Ma Vương dẫn hắn rơi xuống mặt đất, có chút đắc ý chỉ sau lưng đạo kia nhìn như trong suốt kỳ thực cường đại bình chướng. Ta đây pháp trận rất khó lường, vừa mới ngươi là cùng ta cùng một chỗ mới có thể chứng kiến cái kia cửa vào. Nếu như bên ngoài người đến, sớm nhất khó có thể xuyên qua cái kia mảnh lôi điện khu vực. Miễn cưỡng tiến đến, cũng chỉ có thể chứng kiến một tòa chuỗi lùi núi lớn. Dù cho miễn cưỡng cảm giác đến ta đây pháp trận tồn tại, cũng căn bản vào không được. Hứa Di trong lòng tự đủ ngươi cái đồ vật này căn bản cũng không phải là phòng ngự ngoại nhân tiến nhập, là phòng ngự vợ cả thiết phiến công chúa à. Lúc này một cái dáng người linh lung, ngày thường thiên kiều bá mị nữ tử lượn lờ mềm mại từ bên trong đi tới. Một đầu đen nhánh mái tóc kéo, mặt phân chứa xuân, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy dịu dàng, nhìn quanh chiếu sáng, câu nhân tâm phách. An mặc một thân thận trọng bột nước váy dài, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, như yếu liêu phủ phòng, dáng đi nhẹ nhàng. Đi tới Hứa Di trước mặt hơi hơi quỳ gối hành lễ, Ngọc Diện Hồ Ly gặp qua nhân gian công tử. Hứa Di lúc trước nghe Hoa Yêu nói nơi đây chủ sự chính là Ngọc Diện Hồ Ly thời gian liền có chút kỳ quái. Dựa theo lúc đầu, nàng có lẽ bị Trư Bát Giới một bữa cào đánh chết, nhưng bây giờ lại êm đẹp sống ở cái này. Hơn nữa thật sự đẹp, khó quái Như Ma Vương bức bỏ Như Phu Nhân. Chẳng lẽ nói thần thoại bí cảnh cũng không phải hoàn toàn tuân theo lúc đầu? Nhân gian về thần thoại bí cảnh tin tức cùng tư liệu ít đến thương cảm. Lúc trước ký hiệu thành viên có thể biết cái này bí cảnh lão đại là Như Ma Vương, đoán chừng cũng phí hết rất lớn kinh phong. 89/10 cũng bị cái kia Hoa Yêu đã lừa gạt. Hứa Di trong lòng suy nghĩ, cũng hướng cái này xinh đẹp vô song nữ tử chắp tay. Hứa Di gặp qua mặt Ngọc Tỷ Tỷ. Cái này có chút mới lạ xưng hô để cho Ngọc Diện Hồ Ly lập tức cười tươi như hoa, vẻ mặt vui vẻ. Nhìn đến chỉ cần là nữ nhân, không quan tâm là người hay là yêu bao nhiêu tuổi, chỉ cần nhìn xem còn trẻ, mở miệng liền kêu tỷ tỷ chính xác không sai. Muốn ngây ngốc kêu một tiếng mặt Ngọc nãi mãi, nói không chừng tại chỗ trở mặt cho người xem. Hồ Ly tinh cười mỉm đi làm cho người ta chuẩn bị rượu và thức ăn, Như Ma Vương tức thì lôi kéo Hứa Di ngồi xuống. Lâu ngủ mới tỉnh liền nhìn thấy nhân gian khách đến thăm, tâm tình rất tốt, nghe phu nhân nói phía trước cũng có người ngoài tới đây, bị ta một đám các con cho đánh chạy, từ đó về sau sẽ thấy không người chạy đến, muốn thám thính một cái tình huống bên ngoài cũng khó khăn lấy làm được. Hứa Di hỏi, người thuộc cấp mỗi cái dũng manh phi thường, muốn thông qua cánh cửa không gian đi thám thính tin tức không khó đi. Như Ma Vương nói, đừng nói nữa, phu nhân ngược lại là an bài một ít nhân thủ đi ra ngoài qua, kết quả bên ngoài thế giới thật là đáng sợ, khắp nơi đều là hung hiểm không gian, ngay cả thế gian cũng trở nên hoàn toàn lạ lẫm, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Một chút vũ khí mới nghe lần đầu, về cái này cũng muốn cùng hiền đệ ngươi thỉnh giáo một phen. Hứa Di trong lòng tự nhủ tìm mục đích của ta nguyên lai là cái này. Điều này cũng từ bên cạnh ấn chứng Tần Quốc những cái kia cao tầng các đại lao lo lắng cũng không phải bắn tên không đích. Liên Như Ma Vương loại này cường đại yêu cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, còn muốn thông qua chính mình tới giải bên ngoài thế giới. Có không có khả năng liên hợp một cái đây? Trong lòng Hứa Di nghĩ ngợi. Đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, bằng hữu làm cho nhiều hơn, địch nhân ít. Có lẽ cái kia một tiếng mặt Ngọc Tỷ Tỷ để cho Ngọc này trước mặt hồ yêu vô cùng vui vẻ. Phải đi một đám tiểu yêu bưng lên đủ loại tinh xảo trái cây lê đào, còn có đón gió nhẹ nhàng hương rượu ngon. Dù cho không thấy thịt để ăn, mấy thứ này cũng làm cho Hứa Di miệng lưỡi sinh tân. Tinh quái hóa thành người nhìn qua liền theo vào hóa thất bại tựa như, tựa hồ cũng đều bình thường, trên thân không có bao nhiêu linh lực ba động tràn ra. Nhưng là có một loại khả năng, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản phát hiện không ra. Tựa như Tây Du Ký lúc đầu viết mặt Ngọc Hồ yêu bởi vì cảm giác mình không có gì pháp lực, khó có thể thủ hộ gia nghiệp, lại không có người trưởng quản, cái này mới tình nguyện lấy lại cũng phải đem Như Ma Vương chiêu vì phu tế, thậm chí cam nguyện làm tiếp. Nhưng sự thật thực là thế này phải không? Cái gọi là không có gì pháp lực đoán chừng là chỉ tại Tây Du thế giới. Đối với Hứa Di loại này tu hành giả mà nói, mặt Ngọc Hồ yêu coi như là không tới Ánh Nguyệt yêu vương loại cấp bậc đó, ít nhất cũng là một cái siêu phàm đại yêu. Sau đó hắn cùng với Như Ma Vương bắt đầu liền cái này chút hoa quả uống lên rượu đến, những rượu này nước, nói vì tiền nhưỡng cũng không đủ, không có bất kỳ cay độc, mùi vị hơi ngọt, thập phần ngon miệng. Nhưng mấy chén vào trong bụng, người liền bắt đầu say rượu, có chút lâng lâng. Như Ma Vương hướng hắn hỏi thăm bên ngoài thế giới, Hứa Di cũng không giấu giếm. Đem bên ngoài thế giới quốc gia hòa thế đơn giản bàn giao, lại đem trận kia đột nhiên xuất hiện hai biến nói rõ chi tiết. Nói cách khác, hiện đại thế giới kia người cũng không rõ ràng lắm vì sao thế giới sẽ biến thành như vậy. Như Ma Vương khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Hứa Di thuận côn đi lên bò, cũng bắt đầu kêu lên Như Ca. Như Ca, chúng ta nguyên bản chỉ ở chuyện thần thoại xưa ở giữa nghe qua người quang huy sự tích, nhưng đều cho rằng chỉ là truyền thuyết, lại không nghĩ một ngày kia, vậy mà thật có thể gặp mặt, còn nâng cốc luôn hoan, kỳ thực tiểu đệ may mắn. Hiện đại chớ có khách khí. Như Ma Vương rung đùi lắc ý, bị thổi phồng rất là cao hứng. Ta lúc đấy liền nghe lão quân nói qua. Như Ma Vương ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, trên đời này có một loại đại kiếp tên là Hỗn Độn Nguyên Kiếp, mỗi 12.9600 năm một lần, cũng không biết cái này có phải là cái loại này kiếp nạn. Chỉ vì như thế, ta mới tại biến cố phát sinh một khắc này tự mình phong ấn, bắt đầu lâm vào ngủ say. Hôm nay trong lòng có cảm giác, còn tưởng rằng là cố nhân tới thăm, chưa từng nghĩ nhìn thấy, nhưng là hiền đệ cái này lạ lẫm bằng hữu, nghĩ đến cũng đúng hữu duyên. Cảm tạ hiền đệ báo cho bên ngoài sự tình, ca ca lại mời ngươi một ly. Như Ma Vương nói xong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hứa Di cũng lại uống một ly, nghiêm mặt nói, Như Ca đã có như thế bản lĩnh, không có nghĩ qua đi ra ngoài lưu lạc một phen. Như Ma Vương lắc đầu nói ra, nếu như hiền đệ nghe qua ta truyền thuyết, ta đây cũng không cùng hiền đệ giả vờ, bản lĩnh ca ca tự nhiên có chút, cái này không cần kiêm tốn, không chỉ ta cái kia đại phu nhân thủ đoạn càng là cao minh. Hứa Di biết rõ hắn nói là thiết phiến công chúa, nhưng nếu như cái này thật sự là hỗn độn nguyên kiếp, ngày đó phía dưới vạn vật muôn dân trăm họ không người có thể khống chế bản thân vận mệnh. Loại này thời điểm muốn không phải là mở mang bờ cõi kiến công lập nghiệp, mà là như thế nào mới có thể sống xuống dưới. Chớ đừng nói chi là hiện đại vừa mới đề cập qua vũ khí hạt nhân, laser vũ khí cùng sóng vi ba vũ khí, những vật kia tiểu như cùng cường đại pháp bảo, làm người ta không dám tùy tiện anh phong, hay vẫn là trốn tránh điểm tốt. Lão Nưu là một cái có trí tuệ. Lúc này Hứa Di cũng có vài phần men say, nói ra, Nưu ca khiêm tốn, theo ta được biết rất nhiều bí cảnh không gian đều có cổ xưa tu hành tông môn, bọn hắn bây giờ tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Nưu Ma Vương cười lạnh nói, không có biết rõ ràng chân tướng phía trước, người nào trước vọng động người nào không may. Thế gian tự có đủ loại duyên pháp, tùy bọn hắn đi chính là. Ta lão Nưu là một cái không gây chuyện chung từng Nưu. Hôm nay ngươi huynh đệ của ta hữu duyên gặp lại, nhìn ngươi dùng đao, ta liền tặng ngươi một loại lợi hại pháp, tên là Bản Cổ Khai Thiên. Nói xong nó từ trên thân lấy ra một cuốn thẻ che mặc thành cuốn sách, thẻ che xanh biếc, phía trên tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Hứa Di vẻ mặt kinh hỉ, đứng lên nói tạ, hai tay tiếp nhận. Bắt đầu hơi lạnh, thập phần trầm trọng. Cảm giác đây không phải là giống như cây trúc, ngược lại là càng giống ngọc thạch. Cảm tạ Nưu ca tặng pháp, tiểu đệ không có gì hồi báo, quay đầu lại Nưu ca nếu có cái gì nhu cầu, tiểu đệ nhất định toàn lực ứng phó. Nưu Ma Vương vẫy vẫy tay, nhân gian như thế nào biến tiên đều không mới lạ, lão Nưu cũng không muốn tham dự đến những cái kia dồn dập hỗn loạn. Lần này ngươi sau khi rời khỏi, ta sẽ phong ấn cái thế giới này, đợi chút nữa ta chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết, quay đầu lại chỉ có ngươi có thể đi vào đến nơi đây. Hứa Di lần thứ hai chắp tay tạ ơn, sau đó hỏi về Tây Du một chút chuyện xưa. Lão Nưu có chút giật mình, rõ ràng chưa nghe nói qua những cái kia. Cái kia hầu tử là ta anh em kết nghĩa không giả, bất quá nó lúc nào gọi Tôn Ngộ Không. Kim Thiền tử ta biết rõ, Đường Tăng lại chưa hề nghe qua. Hài nhi của ta xác thực gọi Hồng Hài Nhi, cùng hắn mụ mụ cùng một chỗ ở tại Hỏa Diễm Sơn, bây giờ cũng không biết ở phương nào. Lão Nưu cái này trong lòng cũng là nhớ vô cùng. Chờ Hứa Di đại khái đem Tây Du ký chuyện xưa nói một lần về sau, Nưu Ma Vương cười ha ha. Đó là nhàm chán văn nhân bịa đặt chuyện xưa, Thiên Đồng trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân, còn có rất cứng hậu trường, coi như là bị giáng chức đuổi, cũng không thể nào biến thành một cái heo. Còn nữa nói, hắn bản lĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng không oán không kiểu, dựa vào cái gì đến đánh ta gia nhị phu nhân? Ngọc Diện phu nhân cũng ở một bên cười khẽ, hì hì, ta tuy rằng không phải là rất lợi hại, nhưng cũng không phải là ai muốn giết có thể giết. Trong lòng Hứa Di bao nhiêu năm chắc, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng chỗ này thần thoại bí cảnh, có lẽ thuộc về chân thật bí cảnh, cũng không phải tư tưởng niệm lực tạo thành hư ảo bí cảnh. Chính mình cũng là đánh bậy đánh bạn, trong lúc vô tình tiến vào một cái chân chính yêu thánh đạo tràng. Trước mắt vị này cũng không phải là cái gì Tây Du ký bên trong Nưu Ma Vương, mà là một cái thực lực sâu không lường được chân chính yêu thánh. Sau đó cảm giác say có chút dâng lên, vì vậy đưa ra cáo tử, Ngọc Diện phu nhân rất là nhiệt tình lại cho Hứa Di trang rất nhiều hoa quả, thu vào một cái lớn cỡ bàn tay túi tiền. Sau đó còn lấy ra một chút linh hư thảo, bách diệp linh trì, tử ngọc sâm, hoàn hồn thảo chờ quý báo dược liệu đưa cho Hứa Di. Tính cả cái này không gian pháp khí, thiện tay liền cho Hứa Di. Nơi đây sau đó liền sẽ biến mất, hiện đệ lần sau nghĩ đến, sẽ phải dùng đến ta cái kia khẩu quyết. Nưu Ma Vương đem khẩu quyết chuyển cho Hứa Di, liên tục dặn dò, lúc này mới mang theo Hứa Di, lại đằng vân giá vũ trở lại cửa vào cái kia mảnh khắp núi hoa tươi chỗ. Cảm tạ Nưu ca, thay ta tạ ơn chị dâu. Hứa Di phất tay, cùng Nưu Ma Vương cáo biệt. Nưu Ma Vương trở lại động phủ, khắp người cảm giác say dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngồi ở trên ghế trầm tư. Ngọc Diện Hồ Ly ở một bên vì hắn pha trà, hỏi, đại vương không đi tìm tỷ tỷ sao? Nưu Ma Vương trầm giọng nói ra, thế giới này trở nên rất không đúng, không giống như là hỗn độn nguyên kiếp, mà càng giống như là một loại chúng ta chưa từng nghe nói, cũng không trải qua kiếp nạn. Bên ngoài thế giới cũng không phải là chúng ta biết rõ tứ lại châu. Rất nhiều lạ lẫm, nguy hiểm nặng nề, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, đã như vậy, đại vương vì sao còn muốn đem tiến nhập chúng ta đạo tràng phương pháp báo cho cái này lạ lẫm người trẻ tuổi? Hắn mặc dù ngày thường mỹ mạo, nhưng là uy hiếp hoa yêu, trong xương cốt chưa hẳn có bao nhiêu lương thiện, vạn nhất hắn dẫn cường địch tới đây. Nưu Ma Vương cười nói, không sao, ta cho hắn tiến nhập pháp môn, lại cũng nói nơi đây sẽ biến mất. Đợi ta phong ấn không gian, chuyển di nơi đây đến chỗ khác, hắn coi như là thật sự dẫn người tới đây cũng khó có thể tìm được. Chờ tiếp qua chút năm, triệt để biết rõ ràng tình huống bên ngoài, khi đó lại nói ra cũng hoàn toàn không muộn. Ngọc Diện Hồ Ly trầm mặc sau nửa ngày, đại vương qua cũng không đối với người từ ngoài đến khách khí như vậy qua, hôm nay vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, lại là xưng mình cứ gọi đệ mời khách uống rượu, lại là tiện tay tống xuất cao cấp tu hành pháp môn. Cái này cũng không giống người. Cái gọi là ngủ say, bất quá lấy cớ. Thân là yêu thánh, đừng nói ngủ say, cho dù ngủ chết rồi, nhà mình đạo tràng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được cảm giác của nó. Cái gọi là lương thiện càng là cho đùa. Đối với huynh đệ bộ hạ nó giảng nghĩa khí, đối với lạ lẫm kẻ xông vào, không đồng nhất đồng đánh chết đã tính tốt tính khí, nào có nhiều như vậy mới quen đã thân. Nưu Ma Vương chép miệng chật lưỡi, tiểu tử này trên người có cổ quái, không phải vậy ngươi cho ta sẽ chủ động đi gặp. Bắt đầu thật sự tưởng rằng có cố nhân tới thăm, cái loại cảm giác này ngươi không hiểu, tóm lại cực kỳ nguy hiểm, ta phàm là đối với hắn động niệm, liền sẽ có thai vạ đến nơi cảm giác. Ngọc Diện Hồ Ly lắp bắp kinh hãi. Nưu Ma Vương vẫy vẫy tay, thử lại là cái rất yếu em bé, quả thực cổ quái đến cực điểm, không nói cái này, tranh thủ thời gian chuyển nhà, chớ muốn lại để cho hắn tìm đến. Chương 110. Xanh biết thẻ che quyển sách Hứa Di đi ra tìm đến phi xa, giải trừ ẩn thân lên không trung. Trở về trên đường vẫn như cũ cảm xúc bành trướng. Thế giới này tuy rằng nguy cơ tứ phía, nhưng là đồng thời ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lớn đại cơ duyên. Nhưng cũng không phải là giữ cửa đến chết gan lớn chết đói nhát gan đơn giản như vậy. Nếu như không có soát tuyệt đối an toàn, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới nơi này. Còn có chính là Ngưu Ma Vương thái độ cũng rất có ý tứ. Nơi đây nếu như bị ký hiệu vì cực độ nguy hiểm, liền nhất định là có lý do. Bị Ngưu Ma Vương quát lui những cái kia tiểu yêu ở giữa, khẳng định có thực lực cường đại lại tính tình hung tàn. Cái kia tiểu xà màu xanh cùng hoa yêu cũng đều không phải là cái gì người lương thiện. Có thể Ngưu Ma Vương lại đối với chính mình tương đối thân mật. Hứa Di cảm giác mình cũng không có để cho một cái yêu thánh coi trọng, mời đến động phủ uống rượu thậm chí xưng huynh gọi đệ mị lực. Chỉ có thể nói còn là tuyệt đối thuộc tính quá lợi hại. Chính là an toàn hai chữ này bên trong, nhất định ẩn nút rất nhiều hơn mình không rõ ràng lắm đồ vật. Cho dù là những cái kia tiêu cực thuộc tính, cũng rất có thể ẩn nút có chút thâm ý, chỉ là hắn bây giờ còn không cách nào khám phá thôi. Hứa Di thời điểm ra đi là nửa đêm, lúc trở lại đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Phương Vân phía trước cũng không có chú ý tới Hứa Di chiếc xe này. Lúc này thấy nhi tử trở về, có chút kinh ngạc mà nhìn cái này chiếc hình thể rõ ràng so với bình thường phi xa lớn hơn nhiều xe. "Mẹ, tối hôm qua đi ra ngoài làm ít chuyện, đây là Lâm viện trưởng cho ta mượn dùng, mở ra nó ra vào thành cũng thuận tiện." Hứa Di giải thích một câu. Phương Vân gật gật đầu, "Lâm viện trưởng đối với ngươi thật là tốt, ngươi nhất định phải học tập thật giỏi nỗ lực tu luyện, tương lai tìm cơ hội báo đáp nhân ra." Mẹ mặc dù là cái tiểu nữ nhân, nhưng ở có ơn tất báo trong chuyện này hay vẫn là rất coi trọng. Tại nàng xem đến, thiếu nhân gia tình là đến còn. Hứa Di cười gật gật đầu, đi vào trong phòng tùy tiện ăn chút gì, trở về đến gian phòng của mình. Trong nhóm một đám tiểu đồng bọn lúc này đang sôi nổi thảo luận xâm nhập bí cảnh đủ loại chuẩn bị công việc. Tại Lôi Quý Thành hướng dẫn phía dưới, tất cả mọi người đã làm tốt phân công. Hứa Di cũng không có đi tham dự. Đầu tiên là lấy ra cái kia túi tiền, đem Sở Bích Quân từ ngân sắc lược bên trong hô lên đến, hỏi nơi này có cái gì đối với nàng tu hành có trợ giúp. Sở Bích Quân liếc nhìn Linh Hư Thảo cùng Tử Ngọc Sâm. Tinh xảo trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kinh ngạc nói, "Công tử từ chỗ nào đến tới đây loại thần tiên chi vật?" "Ách, thần tiên chi vật? Có khoa trương như vậy?" Hứa Di lúc ấy nghe Hoa Yêu giảng thuật những dược liệu này công hiệu, tuy rằng không kém, nhưng cảm giác cũng liền có chuyện như vậy. Suy cho cùng những dược liệu này đều là từ đến chưa thấy qua, cũng không có ở sách vở phía trên học qua. Hắn đối với dược liệu dược lý cũng không phải là rất rõ ràng. Vì vậy lúc này nhìn thấy Sở Bích Quân phản ứng, lập tức cũng tới vài phần hứng thú. "Đây không phải khoa trương, công tử, ngươi những dược liệu này, còn có cái này chút hoa quả, đều có thể nói cực phẩm a. Không dám nói cái khác, người ăn khẳng định kéo dài tuổi thọ. Vậy ngươi liền nhìn xem tuyển đi." Hứa Di cũng không có keo kiệt, nghĩ đến quay đầu lại đem hoa quả cho mẹ, thật có thể kéo dài tuổi thọ tốt hơn, không thể cũng không quan hệ. Ít nhất mùi vị vẫn rất tốt. Hắn tại lão Ngưu chỗ đó ăn không ít, thân thể cũng không có quá lớn cảm giác, vì vậy cũng một mực không có quá làm chuyện quan trọng. "Ta lấy một cây linh hư thảo, mấy cái tử ngọc sâm tham tu là được." Sở Bích Quân nhìn xem Hứa Di, "Công tử nhất định phải đem những này đều giữ gìn kỹ, quay đầu lại điểm tinh về sau, đều có trọng dụng." Hứa Di cười nói, "Ta ngược lại là cảm thấy cái này chứa đồ vật túi càn khôn càng đáng giá chút." Sở Bích Quân vẻ mặt im lặng mà nhìn hắn nói, "Công tử chớ muốn làm cái kia lấy gùi bỏ ngọc người, những dược liệu này giá trị liên thành." Được rồi, vậy ngươi phải cái này chút, có thể nhập siêu phàm không?" Hứa Di hỏi. "Ta lại không có công tử loại này khủng bố thiên phú, âm linh tu hành vốn là khó khăn, nào có dễ dàng như vậy siêu phàm." Sở Bích Quân có chút bất đắc dĩ nhìn xem Từ Gia công tử. "Vậy ngươi còn nói những dược liệu này lợi hại, liền tiến vào siêu phàm đều không làm được." Hứa Di thì thầm một câu, để cho chính nàng nhìn xem tuyển, tiện tay tìm cái túi áo, trang một bọc lớn hoa quả sách đi ra. "Mẹ, đây là ta tại bí cảnh cầm về hoa quả, nghe nói ăn không chỉ làm đẹp dưỡng nhan, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chính ngài giữ lại ăn, đừng cho người khác ha." Phương Vân là nhìn xem nhi tử tay không đi vào nhà, quay đầu liền sách như vậy một bọc lớn hoa quả, khóe miệng hơi hơi kéo ra. Nhi tử nửa năm này biến hóa thật sự là quá lớn, làm cho nàng mỗi lần đều có loại như tại trong mộng cảm giác. "Mẹ biết rõ." Phương Vân tiếp nhận hoa quả, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, trong lòng suy nghĩ quay đầu lại cái kia hai nha đầu tới, cũng muốn cho các nàng đến thử. Trải qua những ngày này tiếp xúc, nàng càng ưa thích Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân hai cái này cô nương. Coi như là không thèm nghĩ nữa các nàng đến cùng ai có thể làm chính mình con dâu, cảm giác làm cái làm khuê nữ cũng rất tốt. Hứa Di sau khi trở về phòng, phát hiện Sở Bích Quân đã về tới ngân sắc lược bên trong, túi càn khôn ở bên trong những vật kia cũng một mực không có động. Kỳ thật hắn càng hy vọng Sở Bích Quân có thể mau chóng tiến nhập siêu phàm, chỉ cần có phù hợp tài nguyên cùng cơ hội, hắn đều không chút lựa chọn đập tới. Cùng đám kia tiểu đồng bạn đồng dạng, cái này gọi là đầu tư, không phải là tặng cho. Đơn sợi không thành tuyến, một cây làm chẳng nên non. Một người cường thịnh trở lại, toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây bám. Thời khắc mấu chốt còn phải hợp mưu hợp sức. Kỳ thật Sở Bích Quân đã giúp hắn đại ân, nếu không phải nàng, mình muốn xử lý Trương Kỳ sự tình cứ việc không khó, nhưng khó bảo toàn sẽ không lưu lại dấu vết. Như bây giờ cũng rất tốt. Sau đó bắt đầu nghiên cứu lên Ngưu Ma Vương cho hắn thẻ che quyển sách. Danh tự nghe liền thập phần uy vũ. Bàn cổ đối với người Tần mà nói cũng có được kiểu khác cảm xúc. Hứa Di đem tinh thần lực lượng trào lên mà ra, tràn vào đến màu xanh biết thẻ che ở giữa, một cỗ không gì sánh được tràn đầy sinh mệnh lực trong nháy mắt truyền lại đi ra. Dường như đưa thân vào mạng sống hải dương, toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều chuyển đến cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác. Càng làm cho Hứa Di cảm thấy rung động, là cái này màu xanh biết thẻ tre quyển sách phảng phất có mạng sống giống như, cùng hắn kim xanh biết hai màu tinh thần thức hải tạo thành cộng hưởng. Ngay cả cái kia thất thải liên hoa cũng trở nên càng thêm tiểu diễm bất ác, có màu xanh biết lưu quang bao quanh. Phía dưới không ngừng sinh trưởng màu xanh biết lá sen càng lại như là thúy ngọc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thẻ tre bản thân, liền cho hắn từ thân thể đến tinh thần mang đến tăng thêm lớn như thế. Cái này là vô thượng pháp uy lực sao? Hứa Di dùng tinh thần lực rãnh mương động trên thẻ trúc văn tự, cái này chút đặc thù thần văn trong chốc lát giống như là sống lại, tại hắn tinh thần thức hải hoa sen phía trên xuất hiện một đạo rất nhạt hư ảnh. Cầm trong tay đại phủ, đang diễn dịch mở ngày. Hứa Di nghiêm túc quan tưởng, đem cái này đạo hư ảnh trong tay đại phủ quan tưởng thành đao, lĩnh ngộ ý nghĩa. Theo quan tưởng xâm nhập, hắn cảm giác mình giống như là đi tới một mảnh hỗn độn hư không, đầu tiên là quan sát đạo kia đội trời đạp đất cực lớn thân ảnh. Dần dần, chính mình dường như cùng cái này đạo cự đại thân ảnh hòa làm một thể, đi cảm giác đối phương huy động cự phủ thời gian cái chủ loại kia tâm tình. Dường như chính mình thành đạo kia cái bóng. Một cỗ thê lương hùng hồn mà lại thâm sâu thúy trầm trọng cảm giác trong nháy mắt đánh tới, hắn loan đao trong tay nháy mắt trở nên thẳng tắp, nhưng như một bả chạm thiên lưỡi dao khổng lồ. Vô thức hướng phía hỗn độn bổ tới. Oeng! Toàn bộ thế giới đều dao động rồi. Phát ra liên tiếp không ngừng đại đạo nổ vang thanh âm. Hỗn độn bị hắn bổ ra một đạo rất lớn lỗ hổng, vô số áo nghĩa trong chốc lát tràn vào đến trong đầu hắn. Kim xanh biết song sắc tinh thần thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia đóa thất thải liên hoa nở rộ vô tận bừng sáng. Tại trên mặt biển nở rộ, Hứa Di rong chơi tại tối tăm áo nghĩa hải dương ở bên trong, điên cuồng hấp thu vô thượng diệu pháp. Cái này không chỉ có là đạo pháp, đây là đỉnh cấp công kích pháp. Cường thế, bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Mở ngày phá thương cung. Thời gian không biết qua bao lâu, khi hắn từ loại trạng thái này bên trong tỉnh lại, thời gian bên ngoài dĩ nhiên một mảnh đen như mực. Xem đã thời gian, đã là buổi tối hơn 8 giờ. Hắn có chút giật mình, cảm giác mình đốn ngộ bản cổ khai thiên pháp cũng không có bao lâu, vậy mà cứ như thế trôi qua nửa ngày. Lúc này mới cảm giác có chút bụng đói kêu vang, đang định đi ra ngoài, lại phát hiện Sở Bích Quân im hơi lặng tiếng ngồi ở gian phòng xó xỉnh trên mặt đất. Ngũ Tâm Triều Thiên đang tu luyện. Ách, Hứa Di bị nàng cho giật mình. Trong lòng tự nhủ cái này lúc nào chạy đến. Sở Bích Quân mở hai mắt ra, xin lỗi nhìn xem hắn nói, công tử vừa mới nhập định, trên thân liền tản mát ra đối với ta tu hành có thật lớn tăng thêm khí tức, vì vậy liền lặng lẽ đi ra. Còn có thể như vậy? Hứa Di cười nói, vậy sau này ta lúc tu luyện ngươi ở bên cạnh thì tốt rồi. Sở Bích Quân vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ, cảm ơn công tử. Hứa Di mở cửa phòng, ngồi dưới thang máy đến lầu 1, cửa vừa mở ra, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến đồng bội Vân tiếng nói chuyện. Chắc không được Hứa Di cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, hắn đây cũng quá liều mạng đi. Hứa Di đi ra, nhìn xem nàng nói, người nào giống như ngươi mỗi ngày không tu luyện liền hướng nhà người ta chạy. Làm sao nói đây, là ta hô các nàng tới dùng cơm, Phương Vân gặp hắn đi ra, mở ra bếp nấu đi món ăn nóng, ta làm cho các nàng ăn trước, đều nói chờ ngươi, may mắn ngươi đi ra, nếu lại không đi ra, các nàng liền đều đói bụng lắm. Đường Việt Khê nhìn xem Hứa Di nói ra, không nói bụng, hoa quả ăn thật ngon, ngươi từ đâu mua? Đồng đội Vân cũng nói, sắc thực ăn ngon, cùng phía trước nếm qua hoàn toàn khác nhau. Nói xong có chút đắc ý liếc nhìn Hứa Di, ta hiện tại cũng đã luyện khí tầng 6, cũng không chậm trễ tu hành. Lại nói tiếp, tốc độ này đã không chậm, nhưng cuối cùng hay vẫn là bị khốn tại tu hành tài nguyên, nếu không lấy nàng thiên phú cũng không phải hiện tại loại cảnh giới này. Thế ra con dòng cháu giống tu hành chưa bao giờ sẽ thiếu khuyết linh thạch. Giống như Sở Đồng cho Đường Duyệt Khê, mỗi lần đều là 10 vạn 10 vạn. Đối với người bình thường ra hải tử mà nói, một ngày không có thể đi vào bí cảnh, tài nguyên vẫn là tạm tại bọn hắn tu hành trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Coi như là tiến vào bí cảnh, cũng không dám nói nhất định có thể có rất lớn thu hoạch. Tiên kỳ muốn lớn lên xác thực không dễ dàng. Bất quá chỉ cần thành công điểm tinh, bước vào tông sư cảnh giới về sau, đủ loại tu hành tài nguyên thu hoạch con đường liền sẽ vô hạn tăng nhiều. Vì vậy tới một mức độ nào đó mà nói, dạo bước tiến lên tông sư cái này đã môn hạng, thiên phú cùng nội tính tác dụng sẽ trong nháy mắt hiện ra. Ngược lại so với luyện khí kỳ cảnh giới tăng lên nhanh hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đến là thiên tài mới được. Bọn nhỏ tới dùng cơm. Phương Vân hô. Mấy người ngồi ở trước bàn ăn, vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn. Đường Việt Khê cùng đồng đội Vân tựa hồ cũng thói quen loại cuộc sống này tiết tấu. Ngay cả đồng đội Vân ba mẹ đều nói, để cho nữ nhi cho Phương Vân làm cô nương được rồi, đều nhanh vừa được nhân ra. Sau buổi cơm tối, đồng đội Vân cùng Hứa Di thương lượng xâm nhập bí cảnh thời gian có thể hay không nhắc lại trước một điểm. Hiện nay kinh thành bầu không khí có chút khẩn trương. Bọn này người trẻ tuổi đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đặc biệt là phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông dồn dập nhập thế, càng làm cho người cảm thấy lo nghĩ, đều muốn mau sớm lớn lên. Đi, nếu như không có vấn đề gì liền ngày mai tốt rồi. Hứa Di tính toán đợi chút nữa xem soát cái gì thuộc tính, phàm là không phải là đặc biệt tiêu cực cái loại này, vậy thì ngày mai xuất phát. Chương 111. Bí cảnh có người hai ngày này kinh thành sự tình nhiều lắm, ngay cả người bình thường đều có thể cảm nhận được cổ này khẩn trương không khí. Lúc đầu vốn hẳn nên rất nhanh truyền đến vì nước xuất chiến huân chương cùng tương quan ban thưởng cũng bởi vì trường các lao đột nhiên qua đời mà tạm thời bỏ. Loại này thời điểm không bằng rời khỏi kinh thành, sớm ngày tiến nhập bí cảnh, cũng quả thật có thể sớm một chút vì đồng đội Vân những người này lấy điểm tài nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói, Hứa Di hiện nay cái này chi đoàn đội càng giống là một cái đặc thù gây dựng sự nghiệp loại công ty. Sáng lập sơ kỳ, hắn cái này làm lao đại phải nghĩ biện pháp kéo theo tiểu đồng bạn cùng một chỗ trưởng thành. Mà không là thiên vệ tập đoàn cái loại này quái vật khổng lồ, biển chữ vàng đặt ở nơi nào liền có vô số tu hành giả nguyện ý qua làm nữ mã. Giống như là Hoắc Xuân Hải, làm Tuyết Tĩnh cùng Quan Ánh Khiết cái này mấy cái còn lưng beo nợ bên ngoài cô đường, càng là gấp đến độ không được. Xấu hổ thúc Hứa Di, không có chuyện liền đi tra tấn Thẩm Thục Trinh. Thẩm Thục Trinh tìm thêm đồng đội Vân cùng Đường Duyệt Khê. Tóm lại hiện tại tất cả mọi người rất gấp. Nửa đêm 12 giờ, thuộc tính đổi mới. Tuyệt đối bắt trước. Xem tên hẳn là tức thời tính chất thuộc tính, Hứa Di thử bắt trước một cái đồng đội Vân, phát ra thanh âm đem chính hắn đều cho giật mình. Vậy mà giống nhau như lúc. Sau đó hắn liền phát hiện cái này thuộc tính cường đại hơn, thậm chí có chút biến thái năng lực. Làm trong đầu hắn nghĩ đến đồng đội Vân thời điểm, thậm chí ngay cả đối phương một chút kỹ năng đều có thể cho bắt trước tới đây. Hắn đối với trên bệ cửa sổ một chậu hoa thi triển một hệ thuật pháp, cái kia chậu hoa vậy mà trong nháy mắt mở ra. Đón lấy nếm thử bắt trước đường Duyệt Khê, thành công ngưng tụ ra uy lực cực lớn hỏa cầu. Gian phòng trong nháy mắt trở nên cực nóng. Bắt trước các anh đạo, cảm giác trong đầu trong nháy mắt nhiều rất nhiều về tiện thuật tin tức. Hắn lập tức hưng phấn, vô cùng vui vẻ tiến hành đủ loại nếm thử, sau đó phát hiện hắn chỉ có thể bắt trước mình đã từng thấy. Ví dụ như Lâm Du cái kia lăng lệ ác liệt một kiếm, ví dụ như cái kia lớn hơn 3 tuổi học trưởng lớn đất cầu, gai đất trở. Biết rõ nhưng chưa thấy qua cái loại này lại không được. Ví dụ như Lâm Hữu Sơn chế tạo giáp năng lực, Hoắc Xuân Thải dược tề bản lĩnh, quan ánh kết luyện đàn chi thức đều không thể bắt trước được đến. Dù là như thế, Hứa Di cũng cảm thấy cái này thuộc tính có chút nguy tiên. Trong lòng tự đủ cái này nếu cái thời gian dài thuộc tính liền lợi hại. Tiến nhập bí cảnh dù là đối mặt siêu phàm cấp cường đại sinh linh cũng là lực lượng mười phần. Không chỉ có thể có đủ loại khác biệt nhằm vào thủ đoạn, càng có thể nhanh chóng bắt trước được đối phương năng lực. Còn có thể thông qua thanh âm, phối hợp hồng mông tử tiêu pháp tinh thần nghị thái tiến hành lừa gạt. Quả thực chính là đánh lén tính toán tuyệt hảo lợi khí. Sau đó hắn tại đoàn đội trong nhóm nói một cái ngày mai xuất phát đề nghị, trong nháy mắt đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Ngay cả không thiếu tư nguyên lôi quý thành đều la hét hai ngày này kinh thành quá kiềm nén, nhanh đi ra ngoài hít thở không khí. Đến mức Hoắc Xuân Thải đám người càng là vui mừng khôn xiết, rốt cuộc có thể kiếm tiền trả nợ rồi. Mùng 4 sáng sớm, Hứa Di cho Lâm Du gọi điện thoại, báo cho chính mình muốn dẫn đội ra khỏi thành tiến nhập bí cảnh rèn luyện. Lâm Du biết rõ Hứa Di năng lực, cũng không ngăn trở, chỉ là nói với hắn phải cẩn thận chút liền đội vàng cắt đứt. Nàng mấy ngày nay muốn bề bộn sự tình quá nhiều, phân thân thiếu phương pháp, thèm ăn muốn ăn một bữa Hứa Di nấu cơm cũng không có không. Buổi sáng hơn 9 giờ, Lôi Quý Thành, Lâm Hữu Sơn cùng các anh đảo một người mở ra một chiếc xe đi tới Hứa Di cư xá, kéo lên Thẩm Thục Trình, Hoắc Xuân Hải, Quan Đoàn Kiết, Lam Tuyết Tĩnh, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong đám người. Hứa Di tức thì lôi kéo Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân. Tại nhìn đến Hứa Di cái này chiếc chiến đấu phi xa thời gian, Lôi Quý Thành bị chấn động đến không nhẹ. Lão đại ngươi cái này từ chỗ nào lấy được xe? Quá ngầu đi à nha. Hắn vòng quanh chiếc xe này dạo qua một vòng mà, cái này sờ sờ cái kia bình bính, vẻ mặt ưa thích. Thật sự quá đẹp trai xuất sắc rồi, như thế nào lớn như vậy cái? Phía dưới là không phải là có hỏa tiễn bắn ra đạn a? Lâm Hữu Sơn cũng xông lên vây xem. Ta đi, còn có hỏa tiễn bắn ra đạn. Thật hay giả a? Đây là xe sao? Không hiểu rõ lắm đỉnh cấp chiến đấu phi xa phối trí mọi người ánh mắt đều có điểm thẳng. Đặc biệt là Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong, phía trước cùng Hứa Di là một trường học đồng học, đối với Hứa Di gia đình tình huống có thể nói hiểu rõ. Từ khi kỳ thi đại học chấm dứt, đến bây giờ tổng cộng cũng liền hơn 8 tháng, bọn hắn tuy rằng riêng phần mình đều có khiến người vui sướng trưởng thành, nhưng cùng Hứa Di so với quả thực kém cách xa bạn giảm. Giảng thực, bọn hắn cũng không phải cái loại này tâm tư đấu kỵ nặng người, coi như là trường kỳ cái loại này tính cách vặn vẹo tâm lý biến thái người, nếu như là hiện tại nhận thức Hứa Di, chỉ sợ cũng sẽ lại không tùy tiện làm ra cái loại này mất trí cử động. Trên lệch quá xa, liền cái bóng đều nhìn không thấy, còn đen ghét cọc lông. Biết rõ bọn nhỏ muốn xâm nhập bí cảnh, mọi người phụ huynh đều đi ra đưa tiễn. Phương Vân cũng nhịn không được nữa dặn dò hai câu, Hứa Di cười ha hả đáp ứng, sau đó bốn chiếc phi xa lên không trung, nhanh chóng rời đi. Cái này là hiện nay tu hành giả hàng ngày. Lôi Quý Thành ra quan hệ hiển nhiên cũng quá cứng rắn, bốn chiếc phi xa ra khỏi thành không có gặp được bất luận cái gì chặn đường. Hơn 200 km khoảng cách, ước chừng dùng hơn 10 phút sau. Lại tới đây về sau, mọi người muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem phi xa mở ra ẩn nút công năng cho dấu kỹ. Không phải sợ xe bị trộm, mà là sợ bị những người khác phát hiện. Xe mở ra toàn bộ tin tức ẩn nút về sau, cùng hiện nay hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể. Hứa Di trong lòng có chút cảm khái. Nghỉ hè lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Tần Duệ Trạch bọn hắn thời gian, liền thập phần trông mà thèm nhân ra máy phi hành. Mình bây giờ cũng đã có được. Mặc dù là Lâm Du cấp cho hắn, nhưng cùng hắn giống như cũng không có gì khác biệt. Một đám người đi tới nơi này chỗ không gian cửa vào phụ cận. Căn cứ nơi đây thảm thực vật sinh trưởng trạng thái đại khái có thể đoán được gần nhất không có người nào tới đây. Đồng đội Vân chủ động tiến lên, thi triển không gian thuật pháp, rất nhanh mọi người trước mắt hư không liền sinh ra ba động, một đạo khe hở hiện ra rõ ràng. Võ trang đầy đủ Lôi Quý Thành cùng Tôn Ngự Phong trước sau chen vào đi, đón lấy chúng nhân ngư sâu mà vào. Mọi người vừa tiến đến trên mặt liền đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này bí cảnh cảm giác tốt mập nha. Hoắc Xuân Hải ánh mắt lượng lượng nhìn xem những thực vật kia. Trong mắt người khác chỉ là chút hoa cỏ cây cối, tại nàng trong mắt lại có thể trong nháy mắt phân biệt ra được cái nào là dược liệu, có như thế nào dự tính. Linh tính rất đủ. Đồng đội Vân nói, lão đại ngươi có phải hay không trước đó cũng biết đây là một cái nơi tốt. Lôi Quý Thành có chút hổ nghi mà nhìn Hứa Di. Từ khi đại niên lần đầu tiên trận kia bị tin tức thông báo đi ra chiến đấu, đối với tần quốc bí mật cơ quan có chỗ lý giải Lôi Quý Thành cũng đã độ cao hoài nghi Hứa Di khả năng gia nhập cái nào đó ngành đặc biệt. Những thứ khác không nói, trước mắt loại này nhìn qua chính là tài nguyên loại bí cảnh chỗ, tương đối nổi danh mạo hiểm đoàn đội đều chưa hẳn có thể tìm tới. Được rồi, đừng như vậy hỏi nhiều đề, trước tìm địa phương xây dựng nơi trú quân, lần này ta không động tay, Thành ca chỉ huy, coi như khảo nghiệm phía dưới các ngươi một mình cầu sinh năng lực. A. Lập tức mọi người một hồi hai tháng, tất cả mọi người rất muốn lại nhìn một lần đã có siêu cao hiệu suất, lại dẫn đỉnh tiêm nghệ thuật mỹ cảm kiến trước đây. Ngay cả Đường Việt Khê cũng nhịn không được nhìn về phía Hứa Di. Nàng cũng có chút muốn nhìn. Hứa Di nhưng là bất vi sở động, nhìn xem chúng nhân nói, một chi chân chính lợi hại đoàn đội, tụ họp là một đoàn lửa, tản ra là đầy thiên tinh, tất cả mọi người muốn rèn luyện phía dưới chính mình tổng hợp năng lực. tranh thủ làm hình sáu cạnh chiến sĩ. Tương lai sau khi tốt nghiệp, vô luận chúng ta như thế nào tổ đội, cùng với tổ, dù là chỉ có tầm 2-3 người, cũng có thể trước tiên hoàn thành cái này chút căn bản sinh tồn yếu tố. Còn có, về cái này bí cảnh, ta đích thật là biết một chút tin tức, vì vậy ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Xác định là có phải giống như trên tư liệu biểu hiện như vậy. Xâm nhập bí cảnh mục đích là vì tài nguyên, không phải là kết bạn làm đoàn xây dựng. Tranh thủ một lần kiếm đủ trùng kích luyện khí tầng 9 tài nguyên. Mọi người mặc dù nhiều ít có hơi thất vọng, nhưng là đều bị Hứa Di lừa dối đến trong mắt dần dần có ánh sáng. Nếu như thật có thể lợi dụng cơ hội lần này kiếm được rất nhiều linh thạch, như vậy những ngày tiếp theo liền rất thư thái. Luyện khí kỳ chỉ cần thiên phú không kém, tài nguyên đầy đủ lời nói đều có thể nhanh chóng tăng lên. Cho dù là Hoắc Xuân Thải mấy cái ớt đẳng thượng thiên phú người, một khi có đầy đủ tài nguyên, tu hành đứng lên tốc độ cũng tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chân chính có độ khó chính là điểm tinh. Muốn trở thành tông sư, cần cực cao nội tính. Điểm tinh về sau mỗi một bước cũng không dễ dàng, đặc biệt ỷ lại nội tính cùng tinh thần lực. Ví dụ như sinh một, thắp sáng một ngôi sao chỉ là bước đầu tiên, còn cần không ngừng quan tưởng, dùng tinh thần lực cùng tập trung ngôi sao thành lập lên câu thông, tạo thành năng lượng thông đạo. Sau đó lại dựa vào rất nhiều tu hành tài nguyên đem chính mình thắp sáng ngôi sao nhồi vào, lúc chiến đấu không chỉ có thể sử dụng những năng lượng này, càng là có thể mượn dùng đối ứng lực lượng tinh thần. Sinh một về sau sinh hai khá tốt chút, chỉ là trùng lập người phía trước quá trình, nhưng xuống chút nữa đệ tam cảnh giới quan tinh liền không còn là hai thêm một đơn giản như vậy. Đối với tinh thần lực cùng nội tính yêu cầu trở nên không gì sánh được hà khắc. Cái gì gọi là quan tinh? Chính là tại tinh thần trong thức hải quan tưởng đủ loại sự thật tinh đồ. Điều này cần tinh thần lực siêu cường, đến có thể chân chính cùng vô tận xa xôi ngôi sao tạo thành câu thông cùng cộng hưởng. Không chỉ muốn đem hắn bộ hiện ra, tinh đồ bên trong tinh cùng tinh trong lúc đó còn phải sinh ra hoàn mỹ liên hệ. Thì như bắt đầu thất tinh. Nếu là có thể thành công quan tưởng loại này tinh đồ, gần như tương đương với trong cơ thể nhiều một cái kinh khủng linh lực ngọn nguồn. Cường đại tông sư sở dĩ có thể phi hành, có thể thời gian dài sử dụng linh lực đi chiến đấu, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Đều là điểm tinh tông sư, chiến lực lại khả năng kém cách xa và giảm, chính là vì mỗi người nắm giữ tinh đồ số lượng cùng chất lượng có chênh lệch cực lớn. Chân chính lợi hại điểm tinh tu sĩ, đấu với phổ thông ánh nguyệt đều không hư nhược. Cái này tầng cấp đối với tinh thần lực yêu cầu quá cao, chỉ có ngộ tính đều không được. Nếu như nói qua đi những cái kia cổ xưa tu hành tông môn trúc cơ, Kim Đan cùng Nguyên Anh tại hướng vào phía trong cầu, sau đó từ trong ra ngoài. Như vậy nhân gian hiện nay bộ này tu hành hệ thống chính là trước hướng ra phía ngoài cầu, lại phản bộ trở về, thực hiện trong ngoài vận toàn. Vì vậy quan tinh là tông sư trong lĩnh vực một đạo đại quan. Qua liền là cao cấp tông sư. Đối với rất nhiều tông sư mà nói, đạo này gông cùng xiềng xích thậm chí cuối cùng cả đời cũng khó khăn lấy đánh vỡ. Mà tại trận những người này có một cái tính một cái, gần như đều là tương lai tông sư hạt giống. Có thể hay không nhẹ nhõm quan tinh khó mà nói, nhưng sinh một, sinh hai, dựa theo Hứa Di đối với bọn họ rất hiểu rõ, có lẽ đều không khó. Đừng nhìn Hứa Di có thể tại 525 đọc đủ loại đỉnh tiêm tu hành pháp, kỳ thật một lớn chiến viện đủ loại pháp cũng đồng dạng không kém. Thực đến sắp điểm tinh thời điểm, coi như là học sinh chính mình không đổi, chiến viện những cái kia các giáo sư cũng đều sẽ hận không thể tay đem tay giúp ngươi lĩnh ngộ. Dung Hoang Nhạc lời nói chính là, nhân gian tu hành tuế nguyệt mặc dù ngắn, nhưng trí tuệ chưa hẳn so với cái kia cổ xưa tu hành tông môn chênh lệch. Chúng ta không phải là tại đường rẽ vượt qua, chúng ta là chính mình sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thi đấu nói. Không có nói để ý đến bọn hắn có thể nuôi dưỡng được rất nhiều trúc cơ, chúng ta bồi dưỡng không ra càng nhiều tông sư. Nơi chú quân bên này, mọi người trực tiếp đơn giản thô bạo dùng gỗ thô xây dựng chắc chắn nơi ẩn nút cùng tường rào. Cùng phía trước khác biệt chính là, lần này Đường Duyệt Khê vẫn còn ở nơi ẩn nút bốn phía bố trí pháp trận. Dù cho chỉ là sơ cấp nhất, phòng ngự năng lực không tính là mạnh mẽ, càng nhiều là đưa đến mê huyễn, cảnh báo tác dụng. Nhưng đối với bọn họ cái này chi đoàn đội mà nói, đã tính là một loại đột phá. Khí thế ngất trời một hơi làm đến buổi tối 8 giờ. Đầy đủ mọi thứ rốt cuộc bố trí tốt, lúc này mới đều nhẹ nhàng thở ra. Dùng mang đến lương khô đơn giản đối phó một hồi, tính toán nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mở lại bắt đầu thăm dò. Lúc này các anh đảo đột nhiên hỏi, lão đại như thế nào còn chưa có trở lại? Mọi người cái này mới phản ứng tới Hứa Di đã đi rồi đến chưa, không khỏi đều có chút bận tâm. Có lẽ không có vấn đề gì, lão đại làm việc so với chúng ta đều dễ dàng. Lôi Quý Thành nói ra, trên người hắn mang theo súng báo hiệu, thật muốn có chuyện gì cũng sẽ phát ra tín hiệu. Đồng đội Vân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng mọi người trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không có ngọn nguồn. Cũng đều có chút trở lại bị đến, vì cái gì Hứa Di muốn nói tụ họp là một bàn lửa, tản ra là đầy trời tinh. Bọn hắn bây giờ trạng thái, tựa hồ cũng có chút quá phận ỷ lại Hứa Di cái này người tâm phúc. Lúc này, khoảng cách nơi chú quân ước chừng 30 km ngoài dặm một mảnh trong rừng, Hứa Di đang tiềm phục tại nơi đây. Phía trước chưa đủ 100 mét trên mặt đất, một cái cực lớn màu vàng kim óng ánh cự mãng vừa mới săn giết một đầu hình thể to lớn dã trư. Lúc này đang gắt gao đèm quấn quanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến dã trư phát ra một hai tiếng suy yếu kêu thảm thiết. Mà Hứa Di nhìn chằm chằm vào lại không phải là đầu này giá trị ngầm cao bí cảnh hoàng kim mãng, mà là đồng dạng nút ở một phương hướng khác, cùng hắn và cự mãng trong lúc đó tạo thành hình tam giác mấy đạo thân ảnh. Phát hiện bọn họ thời điểm Hứa Di cũng rất giật mình. Đây là trùng hợp sao? Hắn không thể xác định. Bất quá nhìn qua mấy người kia hẳn là trước bọn hắn một bước vào, cũng không nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Chương 112. Trạm trúc cơ Hứa Di không có trước tiên đem đối phương coi là địch nhân. Cái này bí cảnh cũng không phải là nhà ai chuyên trúc, hắn có thể tiến đến, người khác tự nhiên cũng có thể. 525 thành viên rất nhiều, có tư cách nắm giữ hoàn chỉnh bí cảnh địa đồ người có lẽ không nhiều lắm, nhưng có thể nắm giữ bộ phận lại chỗ nào cũng có. Đặc biệt là kinh thành xung quanh 200-300 km trong phạm vi khu vực, có cái khác mạo hiểm đoàn trùng hợp tiến nhập cũng rất bình thường. Thẳng đến hắn nghe thấy đối phương thanh âm lớn đến không tính được, nhưng thập phần rõ ràng nói chuyện phiếm nội dung. Ánh mắt mới dần dần lạnh xuống đến. Đến nhờ sự giúp đỡ mấy lần soát đến tuyệt đối thính lực cái này thuộc tính, trước mắt hắn nghe rắc viễn thắng người bình thường. Phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông liền cùng thiếu tâm nhãn tựa như, cái này nhiều lắm xem thường nhân gian tu hành giả, mới có thể phái một đám đệ tử ngoại môn đến. Hoàn toàn chính xác không thế nào thông minh bộ dạng, nhưng điều này cũng không có thể hoàn toàn trách bọn họ, tại phong bế thế giới quá lâu, này thứ nhất, thứ hai là tại bọn hắn nhận thức ở giữa, người ở phía ngoài ở giữa thế giới chính là cái phàm phu tục tử tạo thành cấp bậc thấp thế giới, căn bản không chịu nổi một kích. Kỳ thật có cái gì có thể nói đây này? Chúng ta lại không phải là không có không gian năng lực, cái này chút bí cảnh cũng không phải là tận gốc, chẳng qua là tại bọn hắn cảnh nội, muốn làm cái gì, còn cần trải qua bọn hắn đồng ý hay sao? Đúng vậy, Quang Minh chính đại tìm người đàm phán, còn muốn chiếm lĩnh nhân gia lãnh thổ, người nọ có thể làm sao? Muốn thực là phàm nhân cũng được rồi, vấn đề nhân gia cũng có tu hành giả, mặc dù lớn nhiều không lớn đấy, nhưng là có số ít rất cường đại tồn tại, hơn nữa bọn hắn vũ khí lợi hại nha. Ha ha, còn nói muốn giết sạch Tần Quốc thiên tài bức nhân đi vào khuôn khổ, không thể lặng lẽ giết sao? Ha ha ha, Lý huynh lời này rất được lòng ta, ta quyết định rồi, về sau tiêu diệt Tần Quốc tu hành giả, liền đem nước bẩn tất cả đều dội đến phi tiên cổ giáo cùng thân thượng cổ hoàng tông tốt rồi, dù sao bọn hắn song phương cũng có mâu thuẫn. Còn nói lời kia, ta không phải là vẫn luôn làm như vậy đấy sao? Chỉ là hiện tại nhiều con nổi, hắc hắc. Lại nói tiếp Tần Quốc bồi dưỡng được những người kia cũng rất lợi hại, đặc biệt là điểm tinh tông sư, cảm giác tổng hợp thực lực so với chúng ta cái này chút chút cơ mạnh mẽ, bất quá ta hay vẫn là càng ưa thích Tần Quốc nữ nhân. Tiếp theo đó là một hồi nhẹ nhàng hèn mọn bị ổi tiếng cười, bắt đầu thảo luận lên Tần Quốc nữ nhân đủ loại tốt. Cái gì gặp qua việc đời có tri thức, yêu mị mềm mại, cái gì thủy nộn chân bóng đều rất biết các loại khó nghe lời nói. Bọn hắn sở dĩ không có quá càn rỡ lớn tiếng đàm thiếu, là vì không muốn kinh động cái kia màu vàng kim óng ánh đại mãng. Đó là một cái siêu phàm cấp sinh vật bên trong người nổi bật. Lực lượng siêu cường, phòng ngự cực cao, tốc độ còn đặc biệt nhanh, không có tốt như vậy giết. Đối với bọn họ mà nói, giết chết có lẽ không có rất khó, nhưng vì không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là có ý định chờ đại mãng đem con mồi nuốt đến hết hầu động thủ lần nữa. Như vậy cơ bản cũng là không sơ hở tí nào rồi. Hứa Di lặng lặng tiềm phục tại chỗ đó, ánh mắt băng lãnh. Cái này là một đám trước đây thật lâu liền lặng lẽ tiến nhập đến nhân gian, điệu thấp lại hùng tàn bí cảnh tông môn đệ tử. Nhìn như đối với người ở giữa có kính sợ, thực tế đều là cả gan làm loạn, giết người cấp của chi lưu xuất sinh. Đội ngũ tổng cộng 6 người, tất cả đều là nam tử. Bọn hắn sở dĩ có thể lại tới đây, cũng là bởi vì đánh chết Tần Quốc tu sĩ có được bí cảnh đồ. Hứa Di suy đoán đại khái tỷ lệ là 525 người, bởi vì người bình thường còn thật không biết cái này bí cảnh rất giàu có. Bọn hắn đến từ bí cảnh thế lực, đều thập phần thông minh. Nhân gian đủ loại khoa học kỹ thuật kết quả đối với bọn họ mà nói càng giống là cao cấp lại thực dụng pháp khí. Không giống với phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông cái loại này cảm giác mình đi, muốn cường thế áp bách Tần Quốc túi đầu thế lực. 6 người chỗ tông môn cũng không lớn. Bị thiết cắt buông xuống đến cái thế giới này về sau, tại thấp phẩm lo âu ở giữa cậu thả vài năm sau nhịn không được đi ra thăm dò. Tông môn chỗ bí cảnh khoảng cách kinh thành không xa, ước chừng hơn 300 km, cách thảo nguyên rất gần. Trải qua vài chục năm kinh doanh, thành công tại trên thảo nguyên làng thành đứng vững gốc chân. Thông qua thủ đoạn lấy được hợp pháp thân phận, chú sách một nhà rất lớn dân gian mạo hiểm đoàn. Bởi vậy trước mắt 6 người này cũng chỉ mặc người hiện đại trang phục, trên thân trang bị bởi vì quản chế nguyên nhân không tính là đặc biệt tốt, nhưng cũng không tính là chênh lệch. Súng ống đạn dược cao bạo lựu đạn bọn hắn cũng đều có. Đây cũng là vì cái gì Hứa Di không có trước tiên nhìn ra bọn hắn thân phận nguyên nhân. Thông qua tuyệt đối bắt trước thuộc tính gia trì, chặn bạn tối phát hiện tung tích, ước chừng theo dõi đến bây giờ. Cái này mới hoàn toàn được biết đám người kia chân thật thân phận. Một đám chết tiệt chó chết. Giống như vậy sớm đã lẻn vào nhân gian giảo hoạt người còn có bao nhiêu Hứa Di không biết, nhưng chắc hẳn sẽ không có ít. Trừ đi kinh thành, còn lại mấy cái bên kia thành thị tại hai họa phía sau xây dựng lại quá trình bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại không ít sơ hở. Cho bọn này hành động sớm người thời cơ lợi dụng. Quay đầu lại phải đem chuyện này nói với cho Du tỷ. Hứa Di nghĩ ngợi, có thể lại một suy nghĩ, hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lấy Lâm Du, Hoàng Nhạc thậm chí là Sở Đồng A Di những người kia bận rộn trình độ 525 sợ là rất sớm trước kia cũng biết cái này chút chuyện đi. Trước mắt 6 người này thuần một sắc đều là trúc cơ tu sĩ, Hứa Di cũng không thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù đối phương chính mình cũng thừa nhận, trúc cơ so với điểm tinh hơi kém, thế nhưng chỉ chính là giống nhau cảnh giới. Mà hắn, cuối cùng vẫn chỉ là cái luyện khí tầng 9 tu sĩ. Chiến lực cường thịnh trở lại cũng sẽ không tự đại đến cảm giác mình có thể một chơi 6. Phải tìm cơ hội trong bóng tối ra tay. Hứa Di rất có kiên nhẫn ẩn nút, tỉ mỉ quan sát đến những người này nhất cử nhất động. Hắn tại đợi, chờ đối phương hướng phía cái kia màu vàng kim óng ánh siêu phẩm cấp cự mãng ra tay. Muốn nhìn thấy những người này thực lực chân chính, cùng với bọn hắn nắm hiểu. Đầu này màu vàng kim óng ánh cự mãng rất cẩn thận. Cứ việc đã đem đầu kia mọc ra khủng bố lao nha giá trị tìm chết, nhưng cũng không trước tiên đi hưởng dụng mỹ vị. Hứa Di đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý hắn thúc dục Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, thông qua tuyệt đối bắt trước gia trì, trong nháy mắt đem rất nhiều tinh thần lực lượng trào lên mà ra. Cự mãng cái kia hỗn độn trong đầu trong lúc đó nhiều làm ra một bộ hình ảnh. Đó là 6 cái chưa bao giờ thấy qua sinh vật, trên thân tản ra khiến nó cảm nhận được uy hiếp khí tức. Cự mãng trong nháy mắt cảnh giác. Vung ra đang tại quấn quanh đầu này giá trị, thân thể nhanh sát mặt đất, nhanh chóng du đầu, biến mất tại trong bụi cỏ. Bên kia nguyên bản rất nhẹ nhàng 6 người lập tức phát giác được tình huống có biến, lập tức chú mắng lên. Như thế nào chạy? có phải hay không bị cái gì cho kinh động đến? Không phải là bị chúng ta nói chuyện phiếm quá nhiều đến đi? Không có khả năng, ta trên người chúng đều mang theo che đậy nguồn nhiệt pháp khí, nó căn bản cảm giác không đến chúng ta. Sáu người không cách nào tiếp nhận bên miệng con vịt bay đi, nhanh chóng hướng phía hoàng kim cự mãng biến mất phương hướng đuổi theo. Nếu như không có biện pháp thừa dịp nó thôn vệ con ngồi khởi xướng tập kích, vậy thì lựa chọn cường công. Cẩn thận một chút chính là, có thể khiến chúng nó có chút kinh ngạc là, cái kia cự mãng vậy mà trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cẩn thận, thứ này vô cùng giỏi về dấu kín. Có người lên tiếng nhắc nhở. Có thể vừa dứt lời, đột nhiên một cơn gió tanh mãnh liệt đánh tới. Cái này trên thân người linh lực đột nhiên bộc phát, trong tay ngưng tụ ra linh nhận, hung hăng một đao chém về phía sau lưng. Không hổ là trúc cơ tầng cấp tu sĩ, loại này tốc độ phản ứng cũng không chậm. Nhưng mà hắn lại đánh giá thấp này siêu phàm cự mãng thực lực. Lúc trước xem cự mãng săn giết dã trư, cảm giác cũng liền bất quá chỉ như vậy, không có thoát ly sinh vật đặc tính. Mà khi cái này tu hành giả sử dụng thần thông thuật pháp thời gian mới phát hiện cái đồ vật này cũng không phải không có siêu năng lực, mà là trước kia căn bản vô dụng. Hắn một đao kia hung hăng chạm tại thô nhám như thùng nước cực lớn xà trên đầu, lại chỉ lưu lại một đạo nhẹ nhàng ấn ký. Liên vậy rắn cũng không thể chém vỡ một mảnh. Màu vàng kim óng ánh cự mãng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mở ra miệng to như chậu máu, thử một cái liền đem người này cho cắn được trong miệng. Sau đó liền nghe hét thảm một tiếng. Cự mãng càng đem người này sống sờ sờ cho nhanh chóng nuốt xuống. Lớn dã chứ không tốt nuốt, loại này tiểu món điểm tâm ngọt chính là một cái chuyện này. Cùng lúc đó, cái kia nhìn như thân thể cao lớn không gì sánh được linh hoạt, một cái đuôi hung hăng quất vào một cái sông lên trên thân người. Bay một tiếng đem nặng nề đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Còn lại bốn người công kích cũng rơi xuống này màu vàng kim óng ánh cự mãng trên thân. Đem một chút lân phiến đánh nát, đánh ra mấy đạo vết thương. Nhưng mà cái này lại càng thêm chọc giận này siêu phàm cự mãng, thân thể của nó nhanh chóng du tẩu, đem một người cho nhốt chặt. Điên cuồng quấn quanh. Trong chốc lát liền đem người toàn thân xương cốt xiết đến vỡ nát, phun ra mấy miệng lớn huyết chi phía sau rất nhanh cũng đã chết. Không muốn cận chiến, đánh xa, chớ tới gần. Có người phát ra gào thét nhắc nhở. Sáu cái cường đại tu sĩ, trong nháy mắt liền hai chết nhất trọng tổn thương, cái này thật to vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng làm cho còn lại ba người nổi giận. Thiếu chút nữa không có tại chỗ điên mất. Giống giận dồn dập hướng sau rút lui, đồng thời vận dụng trong cơ thể bảng bạc linh lực, xa xa tiến hành mấy công. Cái kia bị đánh bay người trong miệng phun ra máu tươi, không đợi rơi xuống đất, lại đột nhiên ở giữa cảm giác cổ rất nhỏ tê dần. Hứa Di một đao liền đem người này cho kết quả. Sau đó vận dụng tuyệt đối bắt chước năng lực, phát ra một tiếng cùng người này thanh âm giống nhau như lúc kêu thảm thiết. Xương cốt của ta chặt đứt. Vừa nói, một bên đem dưới chân thi thể một cước đạp tiến lùm cây. Bên kia có người la lớn, ngươi kiên trì một cái, chúng ta giết cái này cự mãng liền qua cứu ngươi. Hứa Di lớn tiếng nói, không được, xương cốt đâm vào nội tạng, ta muốn chết rồi. Hai người các ngươi ngăn chặn nó, ta đi cứu người. Người này hư không đạp bước, cực nhanh hướng phía Hứa Di bên này xông lại. Hứa Di thúc giục bàng bạc tinh thần lực lượng, vận hành hồng mông tử tiêu pháp, làm cho mình nhìn qua cùng vừa mới người nọ giống nhau như lúc. Thế trên mặt đất phát ra kêu rên, đau chết mất. Người tới không nghi ngờ gì, nhanh chóng rơi xuống bên cạnh hắn, bị Hứa Di đưa tay chính là một đao, trực tiếp tựa đầu sọ chém rụng. Đón lấy a hét thảm một tiếng, bắt trước bị hắn chém rụng đầu người người thanh âm, không tốt, nơi này có đặc thù sinh vật. Đón lấy liền im hơi lặng tiếng hướng còn lại hai người kia phương hướng ngang nhiên xông qua. Cái kia hai gã trúc cơ lúc này đang cùng cự mãng ác chiến. Nay đại xà phòng ngự quá kinh khủng, toàn thân giống như cương thiết đúc kim loại, bị hai người thi triển đủ loại thần thông điên cuồng công kích dưới tình huống, vẫn như cũ còn có thể bảo trì cường đại chiến lực. Bọn hắn cầm đến bí cảnh đồ cấp bậc quá thấp, căn bản không có đối với loại sinh vật này giới thiệu, bởi vậy bị tổn thất nặng. Xung quanh đại thụ bị thành mảnh quét đến, hóa thành một mịt. Hai người nhất thời cầm nó không có biện pháp. Nghe thấy đồng bạn kinh hô, ý thức được gặp chuyện không may, không thể đánh tiếp rồi, qua đi cứu người. Cái này muốn thực đều chết ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói là khó có thể thừa nhận đả kích. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu? Hai người gần như trong chốc lát liền hướng đến nơi đây, lại là không có cái gì trông thấy. Đồng nhiên, một người trong đó lên tiếng kinh hô. Có thể không đợi hắn quay người, liền chứng kiến một đạo như dải lụa bạch quang trước mặt mà đến. Ầm ầm. Trên người hắn phòng ngự màn sáng đột nhiên trở nên càng thêm ngưng thực, nhưng mà lại bị Hứa Di thúc dục bản cổ khai thiên pháp hung tàn một đao cho trực tiếp bổ ra. Khủng bố linh nhận thuận theo cái hốt một đường hướng phía dưới, tại chỗ liền đem người cho chém thành hai khúc. Một người khác phát ra gào thét. Người điên rồi sao? Trong mắt hắn, thông qua hồng mông tử tiêu pháp cùng tuyệt đối bắt trước tiến hành ngụy trang Hứa Di vẫn như cũ hay vẫn là đồng bạn của hắn. Vì vậy lúc này phản ứng là vừa sợ vừa giận. Hứa Di cảm giác được trong cơ thể linh lực đang điên cuồng tiêu hao, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thúc giục hồng mông tử tiêu pháp, để cho tinh thần lực trào lên mà ra, tạo thành vô số căn tinh thần phi châm. Phô thiên cái địa, thẳng vào mặt anh hướng người này. Chương 113. Nhà đầu tư thiên thần Hứa tiên sinh cái này trên thân người phòng ngự màn sáng cứ việc ngăn lại hơn phân nửa tinh thần lực bộ hiện ra phi châm, lại không thể phòng ngự nơi ở có. Chân phía dưới một cái lảo đảo, một ngụm lớn máu tươi phun ra đến. Nhìn trước mắt đồng bạn hắn trừng mắt một nước, huy động kiếm trong tay hung hăng chém giết tới đây. Ầm ầm, mặt đất đều bị chém ra một đạo khủng bố khe rãnh. Hứa Di hai mắt đỏ thẫm, vừa mới giết trước hai người tiêu hao rất ít, nhưng người thứ ba lại không dễ dàng như vậy. Cơ hồ là thúc giục toàn lực mới đưa thứ nhất đao chém giết. Lúc này hoàn toàn là tại cự trống. Cùng tông sư ở vào đồng nhất cảnh giới trúc cơ tu sĩ dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có tốt như vậy giết, dù cho dùng tay đoạn đi đánh lén, đối phương nội tình cũng đều quá sâu. Hắn không thể hoàn toàn tránh đi người này chém tới một kiếm, đầu vai cùng cánh tay bị kiếm khí lướt qua, có máu tươi chảy ra đến. Nhưng cắn răng, lần thứ hai đối với người này phát động tinh thần công kích. Bởi vì này, mới là hắn có thể vượt qua tông sư lớn nhất dựa vào. Vẫn như cũ mô phỏng vừa bị hắn đánh chết người, chết tiệt chủ giải, lão tử chém chết ngươi. Mẹ kiếp lão tử không phải là chủ giải, tinh thần của ngươi bị cáo. Người này nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được tinh thần thức hải một hồi rời sông lấp biển, trong lúc mơ hồ, hắn dường như trông thấy một trường kim xanh biết hai màu, không gì sánh được bảng đại âm dương đồ hung hăng nện vào trong đầu của hắn. Phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Sau một khắc, vứt bỏ kiếm trong tay, hai tay ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu rên lên. Hứa Di lúc này hai mắt đỏ thẫm, cái mũi chảy máu, sắc mặt cũng trắng bệnh đến dọa người. Hắn hai chân như nhũn ra, gần như đều đứng không vững. Từ trên thân móc ra hai chi tinh thần dược thể, xoay mở cái nắp trực tiếp hướng trong miệng rót đi, lại đem cả bình hồi nguyên đan nuốt vào. Lão đảo đi về phía đang gõ lăn người này, lúc này đã không có biện pháp ngưng tụ linh dao, rút ra luôn đao, hung hăng băng qua. Giặc giặc, cái này đầu người bị chặt xuống, máu tươi chảy ra. Hứa Di thúc giục mới khôi phục một điểm khí lực nhanh chân bỏ chạy, bởi vì cái kia màu vàng kim óng ánh cự mãng đã xuất hiện ở phụ cận. Cũng không bao nhiêu linh trí cự mãng lúc này rất nghi hoặc, không hiểu nổi vì cái gì đám người kia chính mình đã đánh nhau, sau đó còn toàn bộ đều chết hết. Nó tại đây du tẩu đường này, cuối cùng không thể phát hiện bất cứ gì thường nào, cái này mới chậm rãi du tẩu. Bên kia còn có cái con ngồi chờ nó ăn đây. Hứa Di mạnh mẽ chống đỡ chạy đến mấy cây số bên ngoài, tìm cái tầm mắt rộng rãi chôn ngồi xuống. Từ túi càn khôn lấy ra rất nhiều linh thạch, vận hành tâm pháp, bắt đầu yên lặng khôi phục đứng lên. 10 giờ tối nữa, cuối cùng từ cái loại này cực độ suy yếu trạng thái chỉ hoãn tới đây, Hứa Di chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một hơi. Trải qua một trận chiến này, hắn đối với bản thân thực lực có hoàn toàn mới nhận thức. Tông sư hoặc là trúc cơ, hắn hiện tại có thể đánh. Tại không có cực phẩm tuyệt đối thuộc tính gia trì phía dưới, một chọi một, chỉ cần không phải cái loại này đặc biệt kinh khủng quan tinh đại lão, hoặc là đến gần vô hạn kim đan trúc cơ đỉnh phong, bắt lại có lẽ không thành vấn đề. Vô luận tinh thần lĩnh vực hay vẫn là cái này cường thế vô cùng đạo pháp, đều là ưu thế của hắn. Nhưng một đôi nhiều vẫn chưa được, linh lực chưa đủ là hắn lớn nhất khuyết điểm. Nếu như mình đã vừa mới thành công điểm tình, coi như là chính diện cứng rắn cuối cùng hai cái này, hắn cũng có rất lớn lòng tin có thể không tổn thương thủ thắng. Đơn giản xử lý một cái đầu vai cùng trên cánh tay vết thương, hướng phía vừa mới một khu vực như vậy cẩn thận từng ly từng tí tìm được đến đây đi. Những thi thể này cũng còn tại, hắn cho tụ lại đến cùng một chỗ, đưa bọn họ thu hoạch đến một chút dược liệu cầm đi. Binh khí cũng ném vào túi càn khôn. Không thể thu tập được bao nhiêu linh thạch, ngược lại là từ mỗi người trên thân tìm khắp mấy bình đan dược. Không rõ ràng lắm dự tính, cũng không dám loạn dùng, chỉ có thể trước cất kỹ. Cuối cùng mô phỏng Đường Duyệt Khê hỏa hệ thuật pháp, đem mấy người kia thi thể đốt quách cho rồi. Thở dài một hơi, không có lại đi tìm cái kia kinh khủng màu vàng kim óng ánh cự mãng, hướng phía doanh địa nhanh chóng phản hồi. Vài chục km đường xá, dùng ước chừng nửa giờ. Khi hắn kéo lấy vẻ mặt thân thể trở lại nhen nhóm đống lửa nơi trú quân thời gian, đã là 11 giờ hơn 40, mắt thấy sẽ phải đến nửa đêm. Đang dẫn người ở chỗ này gác đêm Lôi Quý Thành bị Hứa Di chật vật bộ dáng giật mình. "Ta đi, lão đại, ngươi tình huống như thế nào?" "Đây là để cho siêu phàm cấp quái vật cho đột phá." Hứa Di nhìn hắn một cái, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị chút đồ vật đến ăn. Bên cạnh đồng đội Vân hai lời chưa nói, lập tức đứng dậy cho Hứa Di nấu bát mì đi. Hứa Di đặt mông ngồi ở chế tác thô ráp ghế gỗ bên trên, lau đem mồ hôi trán. Lúc này hình tượng của hắn hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Y phục trên người phá, còn dính nhuộm máu tươi. Tóc theo trong nước lao ra tựa như ướt sũng, mồ hôi vẫn còn ở theo gương mặt chảy xuống trôi. Hắn trở về động tĩnh đem vốn là không ngủ tất cả mọi người cho giày vò đi ra, tất cả đều vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Hứa Di đem tay vươn vào trong ngực, trên thực tế là với vào túi càn khôn, đem những cái kia đan dược cái chai móc ra, ném cho Hoắc Xuân Thải cùng Quan Đoánh Kiết. Hai người nhìn xem, có thể hay không phân biệt ra được đây là cái gì đan dược. Lập tức mọi người ngồi vây quanh tới đây. Hoắc Xuân Thải có chút kỳ quái tiếp nhận, lần lượt mở ra ngửi một cái, có chút kinh ngạc nói, ta phân biệt không ra tất cả, nhưng đại bộ phận đều là thập phần quý báu dược liệu. Quan Đoánh Kiết nhận thức nghiêm túc thực mà nhìn, sau nửa ngày nói ra, cùng tụ linh đan rất giống, nhưng cảm giác so với ta nhìn thấy qua những cái kia một tốt. Tụ linh đan, là nuốt một viên, có thể tại thời gian nhất định làm cho mình hấp thu linh khí tốc độ so với hấp thu linh thạch còn nhanh cực phẩm đan dược. Triệu Vũ Tiêu vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm, đúng, chính là kia loại, bình thường đều là điểm tinh tông sư cảnh giới kia mới có thể dùng được rất tốt, đối với chúng ta bọn này luyện khí kỳ người mà nói, sử dụng cái này quá mức xa xỉ. Quan Đoánh Kiết nói xong, một đôi mắt không khỏi tò mò nhìn về phía Hứa Di, đội trưởng từ chỗ nào lấy được? Những người khác lúc này cũng đều ý thức được không thích hợp, đây không phải một cái tài nguyên loại bí cảnh sao? Giết chết nơi đây sinh vật năng trực tiếp tuôn ra thành phẩm đan dược. Loại chuyện này đương nhiên không có người tin tưởng. Đồng đội Vân dùng một cái tiểu chậu, vương tăng thêm trứng mặn cùng lạp xưởng hun khói mì ăn liền đi tới. Trả lại cho hắn mở ra một cái cơm chưa thịt đồ hộp. Hứa Di lập tức nuốt nước bọt, cảm tạ ném cho ăn. Mang đến đây và bắt đầu ăn. Còn tưởng rằng là đang nhu bức đan dược, kết quả là cái này. Ăn về sau so với hấp thu linh thạch nhanh, đối với tu hành giả tính là đồ tốt, đối với hắn cũng liền có chuyện như vậy. Hắn vận hành thập nhị hang tâm pháp thêm linh thạch, tốc độ vượt xa cái này. Lúc này một đám người ở đằng kia mấy tụ linh đan, tổng cộng hơn 300 khối. Toàn bộ đều có chút líu lưỡi. Chờ Hứa Di một hơi đem trước mặt toàn bộ ăn sạch sẽ, nước canh đều cho uống sau khi tiến vào, lúc này mới sờ lên cái bụng, nhìn về phía mọi người, phân ra đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích. Thứ này giá trị cũng không thấp, coi như là Lôi Quý Thành loại này ra thế cực người tốt, cũng không có xa xỉ đến dùng nó đến tu luyện. Ta chạm vạng tối gặp được 6 cái đến từ bí cảnh tông môn nhân, rất sớm trước kia liền lẫn vào đến quốc gia chúng ta, căn cứ tại Lan Thành. Hứa Di mới mở miệng, liền đem mọi người cho sợ hết hồn. Hắn đơn giản đem phát hiện đám người kia trải qua nói một lần. Đây đối với mọi người mà nói, đồng dạng là rất tốt đã học trình. Hứa Di dùng Xuân Thu bút pháp, đem chính mình đặc thù thuộc tính cùng đánh chết số lượng ném cho cái kia kinh khủng siêu phàm cấp đại xà. Sự thật kỳ thật cũng là như thế, không có đại xà hỗ trợ, hắn không có khả năng đơn giết đối phương 6 người. Vì vậy lão đại ngươi đây là cùng một cái siêu phàm cấp khủng bố đại mãng mở cái động phối hợp, đem đám người kia tất cả đều cho tiêu diệt. Lôi Quý Thành vẻ mặt rung động. Đây không phải là 6 cái luyện khí, đó là 6 cái trúc cơ. Có thể so với điểm tinh tông sư trúc cơ. Dù cho xem qua Hứa Di đại niên lần đầu tiên dùng đao chém giết tông môn đệ tử, dù cho Hứa Di đem cái kia đại mãng xà hình dung đến siêu cấp lợi hại, mọi người cũng vẫn như cũ có chút bị sợ đến. Đổi lại là bọn hắn, có thể tận lực gần nút giường như mình, không làm cho đối phương phát hiện cũng đã là đáng giá nói khoác khoe khoang công tích rồi. Hứa Di lại đem 6 người kia cho cả đoàn bị diệt. Sau đó còn có thể từ cái kia cự mãng trước mặt thông dong đào tẩu. Nếu không thông dong, làm sao có thể cầm đi cái này chút tụ linh đan? Chủ yếu là cái kia đại mãng quá lợi hại, phòng ngự siêu cường, công kích siêu mãnh liệt, 6 người kia phạm sai lầm, nghiêm trọng ngộ phán phía dưới dẫn đến trong nháy mắt tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hứa Di nói ra. Vậy cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi a. Thẩm Tục Trinh thì thào nói ra. Đan dược lưu cho ta 10 khối, còn lại các ngươi phân ra. Hứa Di lần thứ 2 nói ra. Một viên không để lại cũng không tiện, ít nhất thử xem có thể hay không trồng lên. Không được, chúng ta không thể nhận. Cái này thậm chí không phải là một mình thu hoạch. Loại này cực phẩm đan dược không ai không muốn, nhưng này là Hứa Di lấy mạng đổi lấy. Hắn dù nói thế nào đến hời hợt, đem công lao tất cả đều đẩy tới cái kia thân rắn bên trên, mọi người cũng đều không phải người ngu. Đại xà cũng không biết cho bọn hắn tặng đồ, chỉ sẽ nghĩ đến ăn bọn hắn. Lôi Quý Thành vẻ mặt nghiêm mặt nhìn xem Hứa Di, lão đại, ta biết rõ ngươi nghĩ như thế nào. Biết rõ ngươi còn nói lời vô dụng làm gì. Ta đều mệt mỏi hỏng mất. Tranh thủ thời gian phân ra về sau mau chóng đi tu hành. Hứa Di vẫy vẫy tay, đứng người lên đi qua đổ ra 10 khối, nắm ở lòng bàn tay nói ra, các ngươi hiện tại đã biết rõ địch nhân liền tại bên người, bọn hắn số lượng rất nhiều, thực lực cường đại. Phía trước ta liền cùng các ngươi nói qua, lần này xâm nhập bí cảnh tranh thủ lấy tới đầy đủ tài nguyên. Không quan tâm chúng ta là làm sao làm được, bây giờ không phải là thực hiện sao? Loại này thời gian đợi lề mề làm cái gì? Chẳng lẽ chờ ta điểm tinh, các ngươi cũng còn tại luyện khí 6-7-8 tầng lắc lư, tiến nhập một cái bí cảnh, tùy thời khả năng gặp được trúc cơ cảnh giới địch nhân đến giết các ngươi. Nếu như cảm thấy thiếu ta, vậy thì mau chóng biểu hiện ra các ngươi đầy đủ thiên tài một mặt, điên cuồng tu luyện, trùng kích điểm tinh, đem đến cho ta làm trâu làm ngựa, hảo hảo làm công, đem ta hướng ánh nguyện bên trên đẩy, như vậy có thể đi. Nói xong liếc nhìn sau khi đi ra liền cùng tại hắn bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần đau lòng Đường Duyệt Khê cùng đồng dạng kinh ngạc nhìn hắn đồng đội Vân. Hai người phân, cảnh giới cao ít cầm mấy khỏa, cảnh giới thấp hơn phân điểm, sáng mai trở về kinh. Đến bí cảnh chính là vì lấy tài nguyên. Hắn có linh thạch, có từ 6 người kia trên thân lấy được dữ liệu, còn có 10 khối tụ linh đan, có lẽ có thể rất nhanh liền bọt vào luyện khí tầng 9 cảnh giới đỉnh phong. Còn có hắn quay đầu lại nhìn xem mọi người, các ngươi đại khái cũng đoán được ta có hắn thân phận. Cùng đoàn người xâm nhập bí cảnh loại cơ hội này về sau chưa chắc sẽ rất nhiều. Mau chóng làm cho mình cường đại lên, chờ lúc nào tất cả mọi người bước vào điểm tinh tông sư cảnh giới, lúc nào sẽ cùng nhau xâm nhập bí cảnh. Duy trì người với người trong lúc đó quan hệ phương pháp có rất nhiều loại. Cảm tình có thể, huynh đệ nghĩa khí cũng được, thế nhưng trọng yếu nhất, còn phải có mọi người có thể thấy được hy vọng cùng lợi ích. Không thể ánh sáng bánh vẽ. Trong mộng cảnh Hứa đội trưởng kinh nghiệm nói cho hắn biết, có cảm tình giảng nghĩa khí cộng thêm làm người đại khí có đảm đương, mới có thể trở thành một cái chân chính hợp cách thủ lĩnh. Thời gian đi tới nửa đêm 12 giờ. Hứa Di trong đầu lần thứ 2 đổi mới bước phát triển mới thuộc tính, tuyệt đối hấp thu linh lực. Đến, liền hôm nay, trùng kích luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mắt thấy hắn chui vào nhà gỗ tìm cái phòng trống đóng cửa lại. Còn lại đám người kia hai mặt nhìn nhau. Phân, thân là đội phó Lôi Quý Thành cắn răng một cái, nói ra, lão đại nói đúng, chúng ta là một cái đoàn đội, là một cái chính thể, hắn và ta đây loại ưa thích khoác lác bức nhân không giống nhau, không muốn khoe khoang bản thân thiên phú. Nhưng cái nào thiên phú ớt đẳng thượng người có thể nhanh như vậy từ luyện khí tầng 4 xông vào 9 tầng. Nỗ lực đuổi theo lão đại bộ pháp, đừng để cho hắn đem chúng ta ném đến quá xa, tương lai liền cái bóng đều nhìn không thấy. Các anh đào thầm nói, ở nơi này là lão đại, đây rõ ràng là nghĩa phụ a. Một câu, để cho Hoắc Xuân Thải mấy cái thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ, cô nương tất cả đều hì một tiếng bật cười. Nhưng Triệu Vũ Tiêu, Tôn Ngự Phong cùng Lâm Hữu Sơn cái này chút nam sinh tuy nhiên cũng vẻ mặt nhận thức. Ngay cả Lôi Quý Thành cũng nhịn không được cười mắng, ngươi đừng nói, thật đúng là đừng nói, đội trưởng đối với chúng ta chiếu cố, thực mẹ nó cùng nghĩa phụ không sai biệt lắm. Bảo là muốn để cho bọn họ làm trâu làm ngựa làm công đến trả, nhưng thực tế những người này đều không ngốc, dù cho Hứa Di tại đối với bọn họ cái này chút tần quốc đỉnh tiêm thiên tài tiến hành đầu tư, đó cũng là nhà đầu tư thiên thần. Giống nhau tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tổ một chi luyện khí tầng 9 tu sĩ mạo hiểm đoàn. Lãi nặng phía dưới, đồng dạng có rất nhiều người nguyện ý vì hắn bán mạng. Hà tất giống như bây giờ, gánh nguy hiểm không nói, còn phải cùng cái cha giả tựa như một chút xíu dạy bọn họ. Gặp được loại này đội trưởng, đừng nói cái này chút cảm tính nữ sinh, mấy cái nam sinh cũng đều sinh ra một cỗ sĩ là chi kỷ người chết ý niệm. Không cần phân, đặt ở đường đường chỗ đó, mọi người một viên cầm, dùng xong rồi lại muốn. Thẩm Tục Trinh hít sâu một cái, chúng ta tranh thủ duy nhất một lần toàn bộ tiến nhập 9 tầng. Hoắc Xuân Thải nói, sau đó cho lão bản làm công trả nợ. Tất cả mọi người nợ nụ cười. Chương 114, người lãnh đạo sáng sớm hôm sau đã triệt để khôi phục lại. Hứa Di chậm rãi mở mắt ra. Linh hạch, tụ linh đan, hắn thập nhị hang tâm pháp, ba cái lẫn nhau chồng lên phía dưới, còn có tuyệt đối hấp thu linh lực thuộc tính gia trì. Tu luyện 5-6 giờ, gần như tương đương với một cái bình thường giáp đẳng thượng tiên tài hấp thu linh thạch mấy tháng tích lũy. Là linh thạch, không phải là linh khí. Loại này kinh khủng tu hành tốc độ, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà cảnh giới của hắn cũng trực tiếp đẩy tới luyện khí tầng 9 trung hậu thời kỳ giai đoạn. Tụ linh đan còn có chi thối. Cái đồ vật này một viên đại khái có thể duy trì liên tục chừng 6 giờ. Hứa Di không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Lẫn nhau so sánh kinh thành trước mắt mạch nước ngầm dũng động, bí cảnh tông môn tu hành giả đã lẻn vào nhân gian hơn nữa mọc rễ này mầm rõ ràng cho thấy càng thêm chuyện trọng yếu. Vô luận Lâm Du bọn hắn lúc trước có hay không rõ ràng, chuyện này cũng phải nhanh chóng hợp thành báo lên. Chờ hắn từ trong phòng nhỏ đi ra, bên ngoài đã có mấy cái người tại cái kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Gặp hắn đi ra, Triệu Vũ Tiêu dùng sức phất phất nắm đấm, nhỏ giọng nói ra, "Lão đại, ta luyện khí tầng 7. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này đan dược không chỉ hấp thu linh lực nhanh đến mức tận cùng, còn phụ thêm tăng cường lĩnh ngộ năng lực, ta gần như một mực không có tốn sức liền lĩnh ngộ đến lưu phong chân ý." Nói xong hắn ý niệm khẽ nhúc đích, trước mặt một thanh trường kiếm trong nháy mắt lơ lửng dựng lên, hướng phía mười mấy mét bên ngoài một cây đại thụ kích bắn đi. Đoạn. Trường kiếm chui vào một nửa. Loại này lực sát thương dùng làm đánh lén, luyện khí tầng 9 đều phải chết. Tôn Ngự Phong cười hắc hắc nói, "Ta Hóa Vân, tầng 8 Hóa Vân." Thực mẹ nó hăng hái. "Lão đại, về sau ngươi nói đánh người nào liền đánh người đó." Nói xong uốn lượn cánh tay, nắm chặt nắm đấm, làm cái ta rất có lực lượng động tác. Có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn tản mát ra bảng bạc lực lượng. Loại này thuần túy thể tu, vẫn có đầu óc cái loại này, phàm là tiến nhập đến luyện khí tầng 9, một quyền hạ xuống, điểm tinh tông sư đều được thổ huyết. Lôi Quý Thành thở dài một hơi, nói ra, "Ta cũng lập tức sẽ phải 9 tầng rồi, lão đại, cái này tụ linh đan cùng ta qua gặp qua những cái kia hoàn toàn khác nhau. Căn bản cũng không phải là một sự việc." Hứa Di gật gật đầu, tục ngữ nói trăm năm thế gia nghìn năm tông môn vạn năm cổ giáo. Cái kia 6 cái tất cả đều là trúc cơ kỳ tông môn đệ tử, thứ ở trên thân làm sao có thể sẽ kém. Không nói nghìn năm, dù là chỉ có trăm năm truyền thừa, luyện đan tiêu chuẩn cũng sẽ tương đối cao minh. Mọi người thanh âm nói chuyện cũng không lớn, sợ bấy nhiều đến còn lại mấy cái bên kia vẫn còn ở người tu hành. Bất quá một viên tụ linh đan công hiệu đại khái liền 5-6 giờ, bởi vì người mà khác, có người khả năng thời gian dài điểm, có người ngắn một điểm. Vì vậy lúc này gần như tất cả mọi người đã từ cái loại này tuyệt diệu tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại. Sớm hơn 7 giờ nhiều, tất cả mọi người đi ra. Đường Duyệt Khê vui sướng hướng Hứa Di khoa tay múa chân một cái cựu thủ thế, đem tất cả mọi người cho giật mình. Cứ việc nói lên cao biên độ đều rất lớn, nhưng càng về sau trước mặt tu hành tốc độ càng chậm, liền Lôi Quý Thành đều ở vào tầng 8 hậu kỳ, từ trước đến nay thanh lãnh ít nói Đường Duyệt Khê vậy mà xông vào 9 tầng rồi hả? Hứa Di mừng rỡ ngoài cũng có chút kinh ngạc, như vậy nhìn, Đường lợi hại thiên phú đại khái tỷ lệ là muốn vượt qua giáp đẳng thượng. Kém cỏi nhất cũng là nhân cấp, thậm chí khả năng cao hơn. Đoán chừng Sở A Di là không nghĩ tới muốn cho nữ nhi tiến nhập nguy hiểm hệ số tương đối cao 525, cũng sẽ không có mang nàng tiến hành tầng cao hơn cấp khảo thí. Đồng đội Vân nói ra, ta khó khăn lắm tiến nhập tầng 8 Hoa Vân, loại cảm giác này quả thật quá mức mỹ diệu. Mọi người riêng phần mình nói bản thân trạng thái về sau, kém nhất mấy cái chân chính nhất đẳng thượng thiên phú cô nương cũng đều tiến bộ cực lớn. Hoắc Xuân Hải, luyện khí tầng 6 hậu kỳ, Quan Hoành Kiết, luyện khí tầng 6 hậu kỳ, Lam Tuyết Tĩnh, luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Thê đội thứ nhất chính là Hứa Di luyện khí tầng 9 đỉnh phong, Đường Việt Khê luyện khí tầng 9 sơ kỳ. Thê đội thứ hai Lôi Quý Thành luyện khí tầng 8 đỉnh phong, Tôn Ngự Phong luyện khí tầng 8 sơ kỳ, Đồng đội Vân luyện khí tầng 8 sơ kỳ. Thê đội thứ ba người nhiều nhất, Triệu Vũ Tiêu, Lâm Hữu Sơn, các anh đảo cùng Thẩm Thục Trinh 4 người trước mắt đều ở vào luyện khí tầng 7. Thẩm Thục Trinh vì tầng 7 đỉnh phong, dùng nàng lời của mình nói chính là đoán chừng còn có tầm vài ngày, liền có thể đi vào đến tầng 8. Nàng không hiếu kỳ Đường Việt Khê, bởi vì đã sớm biết Đường Đường ra thế rất tốt không thiếu tài nguyên, nhưng nhiều ít có chút hiếu kỳ Đồng đội Vân. Song phương tài nguyên gần như cung cấp, cho tới nay cảnh giới cũng đều cùng chung đồng tiến, nhưng so với nàng nhanh một bước. Đồng đội Vân chính mình cũng không rõ ràng cho lắm, Hứa Di đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Hai cô nương gần nhất cả ngày tại nhà mình được gài ăn, từ Lưu Ma Vương chỗ đó có được đủ loại hoa quả, hai người đều ăn không ít. Nộ tính vốn là cực cao Đường Việt Khê có lẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng tương đối yếu một điểm Đồng đội Vân, hiệu quả thật lớn. Trong lúc vô tình liền có tăng lên một khoảng lớn. Bất quá loại chuyện này cũng không tiện giải thích. Dù nói thế nào tất cả mọi người minh bạch một cái đoàn đội cũng có thân sơ xa gần, cũng không tiện quang minh chính đại nói ra. Bất lợi với đoàn kết lời nói tiểu ít đi nói. Khi biết được tại Thẩm Thục Trinh theo đề nghị không có chia đều tụ linh đan về sau, Hứa Di hay vẫn là để cho Đường Việt Khê đem đan dược đều lấy ra. Nếu như ta hiện tại có điều kiện này, vậy thì xa xỉ điểm, mọi người bắt nó phân ra, quay đầu lại người nào trước xông vào 9 tầng đỉnh phong, nếu như còn có thừa, liền phân cho những người khác. Không muốn không nỡ dùng, mọi người nhớ kỹ, không có ăn không có mặc, tự có địch nhân cho chúng ta tiến đưa. Chúng ta có thể được đến một lần, có thể đạt được lần thứ hai. Tại Hứa Di dưới sự yêu cầu, tụ linh đan cuối cùng vẫn là dựa theo đầu người phân phối xuống dưới. Bất quá tại mọi người mãnh liệt theo đề nghị, hay vẫn là cho hắn cũng lưu lại một phần lớn. Mỗi người hơn 20 khối, đến hắn nơi đây, tính cả còn lại cái kia 9 khối, tổng cộng hơn 30 khối. Dù sao cũng là tiến nhập tông sư lĩnh vực cũng có thể sử dụng đồ vật, Hứa Di cũng không có từ chối nữa. Đơn giản thu thập một cái, mọi người cùng một chỗ rời khỏi. Đi ra ngoài quá trình bên trong, Lôi Quý Thành cười khổ nói, ta tính phát hiện, chân thật bí cảnh thám hiểm cùng qua ta trải qua hoàn toàn khác nhau, thật đúng là một chút cũng không dây dưa dài dòng. Hứa Di nhìn xem hắn nói, ta muốn không có đoán sai, người nhà ngươi mang ngươi tiến, có lẽ đều là kinh thành trong thành đi. Ách, Lôi Quý Thành cười khăn nói, lão đại, nhìn thấu không nói phá, hay vẫn là hảo huynh đệ. Tất cả mọi người cười lên. Hứa Di nói ra, biết rõ ta vì cái gì như vậy vội vã rời khỏi nơi đây sao? Thẩm Thục Trinh nói, là muốn đem chuyện này hợp thành báo lên sao? Hứa Di gật gật đầu, đây chỉ là thứ nhất, các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ suy tư. Đường Duyệt Khê đột nhiên rõ ràng lạnh lùng nói, bên kia chết rồi 6 người, khó bảo toàn cái này bí cảnh bên trong không có cái khác đồng bạn, lại không dám bảo đảm đối phương là hay không sẽ có thủ đoạn biết rõ đệ tử chết rồi, phái người tới tìm. Hứa Di gật gật đầu, đúng, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. 6 người kia là bị hắn ám toán chết, nếu như nhân ra lại đến 6 cái, thậm chí không cần nhiều như vậy, 2-3 cái là đủ rồi. Hắn coi như là có thể ngăn ở 1-2 cái, những người còn lại đối mặt bên người bọn này đồng bọn cơ bản cũng là nghiền ép. Dù cho cuối cùng cũng có thể chiến thắng, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không xuất hiện thương vong. Không thể đánh cuộc vật khí. Hắn như thế dốc lòng bồi dưỡng đoàn đội thành viên tổ chức, đặc biệt là mấy cái nhìn xem cảnh giới không tính là cao nữ sinh, đều là chân chính bảo bối. Tương lai hậu cần bảo đảm đại lão, cũng không phải là dùng để cùng bọn này địch nhân liều mạng. Những người kia ti tiện mệnh một cái, các ngươi không giống nhau, đặc biệt là Xuân Hải, Oánh Khiết cùng Tuyết Tính mấy người các ngươi, ngàn vạn đừng vì chính mình cảnh giới hơi kém một chút mà thất lạc, các ngươi cũng chứng kiến đan dược tầm quan trọng, tương lai chúng ta chính mình thu thập dược liệu luyện đan. Tuyết Tính cùng bạn bè núi, Thục Trinh đồng dạng, Minh Văn, phù lục, trang bị chế tác, binh khí, pháp khí chế tạo, bao gồm đường đường pháp trận, cái này chút đều liên quan đến chúng ta tương lai cuối cùng có thể đi đến một bước kia. Mọi người nghe xong Hứa Di lời nói đầu tiên là cười, sau đó lâm vào trầm tư. Hứa Di nói tiếp, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, ta từ nhỏ mộng tưởng liền là trở thành một cái cường đại tu hành giả, muốn cho tất cả bí cảnh không còn là uy hiếp. Hiện tại chúng ta càng là biết rõ, nguy hiểm ngoại trừ những cái kia đáng sợ bí cảnh sinh vật, còn có nội tình so với chúng ta sâu sắc, thiên phú so với chúng ta mạnh mẽ, chiến lược so với chúng ta khủng bố, trí tuệ không so với chúng ta ít bí cảnh cổ giáo cùng tông môn. Rớt lại phía sau sẽ phải bị đánh, ta không muốn bị đánh, chắc hẳn các ngươi cũng đồng dạng không muốn. Dựa vào cái gì không phải là chúng ta đi đánh người khác? Cho tới nay, Hứa Di đều rất ít lấy loại này người lãnh đạo tư thái cùng mọi người trao đổi. Kỳ thật sớm có thể, nhưng bây giờ nói, hiển nhiên càng có độ mạnh yếu. Trưởng nghĩa đại khí người lãnh đạo từ xưa có. Vô luận là làm như mã người bình thường, hay vẫn là thể chế bên trong bắt sắt, hoặc là những cái kia cổ giáo cùng tông môn. Các ngành các nghề, không ai không thích có giải như vậy lớn. Nhưng vấn đề là, đừng nói lao đại, vô số người cuối cùng cả đời, bên người liền một cái người như vậy cũng khó khăn lấy gặp được. Gặp, cái kia chính là thiên đại may mắn. Hứa Di bất quá là cái 18 tuổi thiếu niên, nguyên bản cũng không có loại này bố cục cùng tầm mắt. Nếu như không có trong mộng cảnh cái kia đoạn ký ức, không có trải qua những người kia liều chết thủ hộ, hắn cái này tuổi, coi như là hào phóng tính cách, cũng rất khó làm đến bây giờ loại trình độ này. Một cái tốt người lãnh đạo, trọng yếu nhất ưu điểm liền là có thể dẫn dắt bên người tất cả mọi người cùng một chỗ hướng cao hơn chỗ đi. Đoàn đội một khi tạo thành loại này ngưng tụ lực, bộc phát ra uy lực chính là không gì sánh được khủng bố. Những thứ khác không nói, tiểu lấy hiện nay cái này chi đoàn đội trạng thái mà nói, cho cái ánh nguyệt đều không đổi. Dù Châu Thành, cái này tọa sơn thành lúc này còn đắm chìm tại năm mới vui thích trong không khí. Vô luận thế giới như thế nào biến thiên, mọi người đối với đẹp hảo sinh làm truy cầu trung quy là sẽ không phát sinh cải biến. Mặc Ly lại một điểm loại cảm giác này đều không có. Ở tại nơi này tòa nhà lúc đầu bạn thuộc về mình ra trong biệt tự, nàng thoạt nhìn càng giống cái tiểu bà mẫu. Cứ việc trong nhà có tiên tiến trí năng ra chính người máy, nhưng thím nói, nàng có thể không ăn cơm trắng, nhất định phải làm việc. Từ 2 năm trước cha mẹ ngoại ý muốn qua đời, với tư cách duy nhất người giám hộ thúc thúc mang theo vợ của hắn hài tử ở vào thời khắc đó lên, nhân sinh của nàng liền mất đi sát thái. Chú thím từng túi đầu làm con trước mặt cha mẹ trong nháy mắt như là thay đổi thành người khác. Đối với nàng không có bất kỳ khuôn mặt tươi cười, không đánh là mắng. Cái kia nhỏ hơn nàng 2 tuổi, năm nay mới 7 tuổi đường đệ càng giống là một trời sinh hồng loại. Cùng ác ma tựa như, mỗi ngày tìm kiếm nghĩ cách hại nàng. Không phải là chơi đùa. Thường xuyên lại đột nhiên động thủ, ý đồ đem nàng từ thang lầu đẩy xuống. Nàng dưới lầu làm việc thời điểm sẽ giả vờ thất thủ xuống ném đồ vật muốn đập chết nàng. Đến mức cái khác gác liệt trò đùa dai, càng là nhiều vô số kể. Đó là một cái tiểu nhân cặn bã. Có lần nhịn không được, bị nàng hành hung một trận. Kết quả chính là nàng lần kia thiếu chút nữa bị thím đánh chết. Không có bị đánh chết không phải là bởi vì hai người kia cặn bã có lương tâm, mà là cộng đồng nhân viên công tác sẽ thường xuyên đến nhà thăm. Cộng đồng tỷ tỷ nói đợi nàng 18 tuổi trưởng thành, trong nhà tất cả tài sản là muốn trả lại cho nàng. Nhưng Mạc Ly cảm giác mình khả năng sống không đến 18 tuổi. Chương 115. Mạc Ly tháng 5 năm ngoái, nàng liên tục một tháng, mỗi ngày đều tiến vào một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng nàng đã trưởng thành. Ngoại hiệu gọi Chu Tước, là cái rất lợi hại, rất nữ nhân xinh đẹp, thật sự rất đẹp. Nàng vụng trộm dùng nhân công trí năng suy diễn chính mình sau khi lớn lên bộ dáng, cùng trong mộng gần như không có khác biệt. Trận kia mộng rất dọa người, nàng cùng một đám người bị một cái đột nhiên buông xuống bí cảnh chỗ vây quanh. Đại vụ tràn ngập, nguy cơ từ phía. Đoàn đội trung thành thành viên một người tiếp một người chết đi. Sau đó bạn trai của nàng, có lẽ coi như là bạn trai đi, là một cái số tuổi rất lớn, người rất lợi hại đại gia. Lấy nàng lúc ấy mới 8 tuổi thị giác đến xem, so với ba của nàng còn lão nhân, dĩ nhiên liền là đại gia. Bất quá rất thành thục, cũng rất có mị lực. Cảm giác so với nàng trong trí nhớ phụ thân đều muốn thành thục rất nhiều. Dẫn dắt các nàng khó khăn tìm xuất khẩu. Cái kia không gian tương đối cực lớn, bên trong có đủ loại quái vật kinh khủng. trong ngộng nàng cũng rất lợi hại, kỹ thuật bắn súng thần chuẩn, chiến đấu công phu siêu cường. Bồi bạn cái kia gọi Hứa Di đại gia một đường vượt mọi trông gai đấm máu chiến đấu hăng hái, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có còn có thể sống sót. Nàng trơ mắt nhìn xem Hứa Di đại gia cùng cái kia tên là Vũ Si đáng sợ sinh linh đồng quy vô tận. Sau đó màu xanh biết ánh trăng hung hăng nện xuống đến, che mất hết thảy. Ngày đó nàng là khóc tỉnh, cảm giác trời đều sụp rồi. Cùng trong hiện thực tao ngộ so với, nàng thà rằng một mực dừng lại tại trong mộng cảnh khủng bố bí cảnh ở bên trong. Ít nhất tại đó, Hầu Tử, Hôi Hùng, Báo Ca, Lang Thúc cùng Hổ Gia bọn họ là thật sự che chở nàng, đem nàng trở thành tiểu công chúa đồng dạng sủng. Đến mức Hứa Di Hứa Đại Gia, vậy thì càng không cần phải nói. Hứa Đại Gia chết vào cái ngày đó, trong mộng nàng nói nếu có kiếp sau ta còn đi theo ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ sớm chút tìm đến ta, đừng để cho ta trải qua nhiều như vậy thống khổ. Cứ việc trong hiện thực nàng vẫn còn con nít, rất khó lý giải đó là một loại như thế nào cảm giác. Nhưng ở lúc ấy, lần kia lời nói là để cho nàng độ sâu cộng tình. Đúng vậy à, nếu như thật sự có Hứa Đại Gia, nếu có thể sớm chút tìm đến ta, ta cũng không cần nhận cái kia toàn gia ác nhân hành hạ đi. Từ khi cái kia mộng cảnh chấm dứt, mai cho đến ăn Tết, nàng đều không thể triệt để đi ra. Bất quá trong hiện thực cái này no bụng kinh gặp chắc trở tiểu cô nương cũng bởi vậy trở nên thành thục đứng lên. Qua một năm rưỡi cũng không thể hoàn toàn học được thỏa hiệp cùng ẩn nhẫn, từ cái kia mộng tỉnh về sau, nàng học được rồi. Đối mặt ác ma đường đệ, cũng có thể dùng đủ loại thủ đoạn đi hóa giải. Bởi vậy nửa năm qua này, nàng đã rất ít bị đánh. Mặt khác còn có cái lớn nhất bí mật, nàng tại cái đó mộng cảnh làm ở bên trong lấy được pháp môn tu luyện. Bây giờ nàng tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng cũng đã không còn là cái người bình thường, mà là giống như ba nàng mẹ đồng dạng, trở thành chân chính tu hành giả. Đêm khuya vắng người thời điểm bụng trộm thử qua rất nhiều lần, hiện tại có thể thuần thục phóng xuất ra tất cả lớn nhỏ hỏa cầu. Uy lực tương đối cực lớn, liên sắt đều có thể chậm rãi hòa tan. Theo mỗi ngày tu hành, cảm giác vô luận thể lực hay vẫn là tinh thần lực lượng đều so với quá khứ cường đại vô số lần. Đã có được người bình thường tha thiết ước mơ siêu cường năng lực. Điều này làm cho nàng cảm giác đây không phải là một người bình thường mộng, đồng thời cũng đúng tương lai có rất nhiều hy vọng. Bí mật này nàng phi thường cẩn thận thận trọng, một chút cũng không dám để cho thúc thúc tím biết rõ. Hai người này tuy rằng không phải là tu hành giả, nhưng mỗi ngày xem nàng xem đến đặc biệt chặt chẽ, nếu không phải cộng đồng nhân viên cùng trường học tham gia, thậm chí ngay cả học cũng không muốn làm cho nàng bên trên. Muốn tại bọn hắn mí mắt phía dưới tu luyện, còn may mà nàng từ mộng cảnh mang ra kinh nghiệm, học được gần nút chính mình. Nàng không phải không nghĩ tới phản kháng, có thể một cái vừa thông qua 9 tuổi hải tử, phản kháng về sau nàng lại có thể đi tới chỗ đó. Dù cho trong mộng nàng sát phạt quyết đoán, nhưng ở trong hiện thực nàng không có can đảm này. Hơn nữa nàng mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết giết người là muốn đền mạng. Chân chính để cho nội tâm của nàng không gì sánh được rung động, tâm tính cũng phát sinh nặng đại chuyển biến sự tình, phát sinh ở đại niên lần đầu tiên. Lúc ấy ba người kia cặn bã tại xem TV, nàng tại thu thập phòng. Một đoạn tin tức hình ảnh làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người tại chỗ. Tên người kia cùng nàng tại trong mộng cảnh Hứa Đại Gia giống nhau như lúc, chỉ là trên TV chứng kiến người phi thường trẻ tuổi. Nàng tại sau khi xem, vụ trộm dùng trí năng thiết bị đẩy ra diễn, tuổi diễn hóa đến hơn 40 tuổi thời điểm, cùng trong mộng cảnh Hứa Đại Gia gần như hoàn toàn trùng hợp. Nói cách khác, hiện tại Hứa Di còn rất trẻ tuổi, giống như nàng cũng vẫn còn con nít đồng dạng. Đợi đến lúc nàng trưởng thành, Hứa Di tự nhiên cũng sẽ biến thành trong mộng cảnh cái kia bộ dáng. Vì vậy ta mộng thấy là tương lai của mình. Nàng lúc ấy liền sợ ngây người, trong đầu cái kia đoạn trong mộng cảnh ký ức tuôn ra hiện ra, nội tâm cổ này mãnh liệt không gì sánh được chua xót cùng ủy khuất, làm cho nàng căn bản không cách nào khống chế rơi lệ. Sau đó lại đột nhiên đã trúng một cái tát, vô cùng thanh thúy. Đại niên ban đầu cả đêm, đã thật lâu không có bị đánh nàng bị tím cho nặng nề một cái tát. Quấy ra náo chỗ ở tiểu tiện nhân, đầu năm mới ngươi khóc cái gì? Suối quậy không suối quậy, có phải hay không lại tại nhớ ngươi cái kia cha chết chết mẹ? Chán sống liền đi ra ngoài chết, đừng ở chỗ này làm cho người ta nhìn xem trước mắt. Thí mắng đến đặc biệt hung, đánh cho cũng đặc biệt nặng. Nàng một cái tát kia, lập tức để cho Mạc Ly gương mặt sưng lên đến. Sau đó ác ma đồng dạng đệ đệ cũng ở một bên mắng. Tiểu tiện nhân ngươi khóc cái gì? Có phiền hay không người? Đừng tại đây ảnh hưởng ta xem TV, ngươi tại sao không đi chết? Nàng lúc ấy cái gì cũng chưa nói, lập tức đứng dậy cho thím xin lỗi. Ta sai rồi. Thím lúc ấy trừng mắt mà nhìn nàng, nàng từ ánh mắt kia ở bên trong thấy được không che giấu chút nào sát ý trận kia mộng phía trước nàng không hiểu. Có lẽ chỉ sẽ cho rằng đó là hung ác cùng ác độc. Nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng, đó là sát cơ. Là đặc biệt muốn lấy chết một người người thời gian mới có ánh mắt. Cút. Thím lạnh lùng mắng một câu. Sau đó nàng đêm đó liền cơm cũng không có ăn, liền vào nhà. Từ đầu đến cuối, nàng thân thúc thúc, người nam nhân kia thủy chung lão thần tại ngồi ở chỗ kia. Vui thích ăn hoa quả xem TV. Đừng nói vì nàng lời nói, ngay cả ánh mắt đều không có hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn một cái. Thằng đến bọn hắn đều ăn xong, thì mới hô nàng tới thu thập. Sợ nàng ăn bụng, đem tất cả phong phú cơm thừa đồ ăn thừa tất cả đều rót vào túi rác, để cho người máy cho ném ra bên ngoài rồi. Đó là nàng 2 năm qua duy nhất một lần không có đi ra ngoài đổ rác. Không ai biết rõ nàng ngay lúc đó tâm tình. Không phải là cừu hận thúc thẩm đường đệ, cũng không phải là cảm thấy nhân sinh u ám không có bất kỳ tương lai có thể nói, mà là cao hứng đến muốn khóc lớn một hồi. Cái kia mộng thật sự, trưởng thành nàng yêu Hứa Đại Gia là tồn tại. Liên tại kinh thành, có vượt xa mộng cảnh siêu cường chiến lực. Ngay cả đến đây tìm phiền toái những cái kia cổ giáo, tông môn đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn đi tìm hắn. Làm ý nghĩ này trong đầu tạo thành một khắc này, Mạc Ly sẽ thấy cũng khống chế không nổi ở sâu trong nội tâm xúc động. Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được mấy vấn đề. Thứ nhất, tự mình biết hắn là ai, vậy hắn nhận biết mình sao? Thứ hai, muốn như thế nào đây? Thứ ba, như thế nào mới có thể tránh được thúc thẩm ma chảo? Cha mẹ của nàng chết thời điểm lưu lại rất nhiều tài sản, không chỉ có bộ này biệt thự, nghe cộng đồng nhân viên công tác tỉ tỉ nói cũng không có thiếu linh thạch. Cụ thể số lượng nàng không rõ ràng lắm, cũng không ai báo cho. Nhưng ở trận kia mộng cảnh về sau nàng rõ ràng linh thạch giá trị. Bây giờ cái này chút tất cả đều nắm giữ ở thúc thẩm trong tay, trên người của nàng không có một phân tiền. Một khi để cho hai cái này ác ma biết rõ ý nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Dù cho nàng viết giấy cam đoan, tự nguyện buông tha tất cả tài sản, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng. Bởi vì chưa thành nhân bảo đảm, tần quốc pháp luật là không thừa nhận. Nàng muốn liên hệ trẻ tuổi Hứa Di, nhưng không có bất kỳ con đường. Mạc Ly có giúp ở trên giường nhỏ trầm tư suy nghĩ vài ngày. Đáng tiếc cũng không thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Nhưng loại ngày này, nàng cũng không muốn tiếp tục chịu đựng đi xuống. Bịch bịch bịch. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị nện vang. Cửa ra vào truyền đến đường đệ bén nhọn tiếng chửi bậy, ngươi chết sao? Có phải hay không chết rồi? Lên tiếng đi. Không chết lời nói đến cho ta rửa quả ướp lạnh, ta muốn ăn anh đào. Gian phòng là bảo mẫu ở giữa, thì ở lầu 1, diện tích rất nhỏ. Từ khi thúc thẩm một nhà rời qua đến ngày đầu tiên lên, nàng đã bị đuổi tới nơi này, gian phòng của nàng thì bị đường đệ chỗ chiếm lấy. Nghe cửa ra vào khó nghe thanh âm, Mạc Ly cố nén trong lòng phẫn nộ, mà không biểu tình đi ra, đi tủ lạnh lấy ra một dương anh đào, lấy ra một chút, đến phòng bếp xúc. Rửa sạch sẽ điểm, không phải vậy để cho ta mẹ đánh chết ngươi. Còn có, ngươi nếu là dám ăn vụng, ta cũng cho ta mẹ quất ngươi miệng rộng, ngươi tiện nhân này. Đường đệ ở phòng khách uy hiếp. Mạc Ly đem anh đào tẩy rửa, cho tiểu xúc sinh bưng qua. Cho ba mẹ ta cũng tiện đưa điểm qua, ngươi cái này ngu ngốc. Tiểu Nam Hải trong mắt tràn đầy chán ghét cùng bực bội. Mạc Ly không nói một lời, đi qua lại rửa một chút, thuận theo thang lầu chậm rãi đi lên đi. Trong nhà là có thang máy, nhưng không cho nàng dùng. Nhà này xa hoa biệt thự trên mặt đất tầng 3, dưới mặt đất một tầng. Nguyên bản gian phòng của nàng tại lầu cao nhất. Ba mẹ nói công chúa nên ở tại chỗ tốt nhất. Gian phòng của bọn hắn thì tại lầu 2. Bây giờ là hai người kia cặn bã phòng ngủ. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa. Vừa muốn gõ vang khép hờ cửa, bên trong truyền đến hai người đối thoại. Tiểu tiện nhân càng lúc càng lớn, ngươi có ý kiến gì không? Thím thanh âm tràn ngập chán ghét, lúc trước tính nàng may mắn, ngày đó nàng vốn nên cùng cái kia hai cái ma quỷ cùng một chỗ. Xuyệt. Thúc thúc có chút phẫn nộ thấp giọng nói, có thể hay không đừng như vậy không che lại miệng. Sợ cái gì? Nàng lại nghe không được, tiểu tiện nhân gần nhất nửa năm này càng ngày càng giàu hoạn, muốn đánh nàng cũng không tốt tìm lý do. Lao công, phải nghĩ cái biện pháp. Dựa theo đại tần luật pháp, tròn 14 tuổi cũng đã có thể kế thừa di sản. Đến lúc đó căn nhà này, còn có số tiền kia, tất cả đều phải qua tên của nàng. Đợi đến lúc 18 tuổi, liền triệt để thuộc về nàng. Cái này chút ngược lại không có gì, mấu chốt là cái kia hơn vạn khối linh thạch, đây chính là một khoản tài phú kinh người. Về sau là muốn cho ta nhi tử tu luyện dùng, coi như là nhi tử thiên phú không tốt, bán đi đó cũng là một khoản tiền lớn, mấy cuộc đời cũng xài không hết. Đều do mấy cái chết tiệt cộng đồng nhân viên công tác, cả ngày nhìn chằm chằm vào chúng ta, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Nam nhân nói, hơn ước tiền mặt cũng đủ rồi. Nữ nhân cười lạnh, ngươi biết cái gì? Điểm này tiền tính là cái gì? Liền cái lớn trang viên cũng mua không nổi. Linh thạch mới thật sự là tài phú. Mạc Ly bưng anh đào, lặng lặng đứng ở bên ngoài hành lang góc rẽ. Đã thật lâu chưa từng ăn anh đào, nàng nhẹ nhàng vê lên một viên, đặt ở trong miệng im hơi lặng tiếng nhai nuốt lấy. Thực ngọt, nước cũng rất nhiều. Cắn lên một cái, cảm giác hạnh phúc đặc biệt mãnh liệt. Ba mẹ khi còn sống thứ này, nàng kỳ thật đều có ăn chút gì chán, trước đến giờ không có ý thức được sẽ ăn ngon như vậy. Nàng một bên nghe bên trong hai người đối thoại, một bên mặt không biểu tình ăn anh đào. Sau đó đem anh đào hạch thả lại trong mâm. Ngươi nói đến cũng đúng, ta cũng cảm thấy nha đầu kia càng ngày càng quỷ, tâm nhãn giống ta cái kia chị dâu, đặc biệt nhiều. Ha ha, nhiều có thể thế nào đấy, cũng đều tu hành giả đây, không phải như thường bị hai ta cho tính toán chết rồi. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sợ người khác không biết. Ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Ngươi người này đi, với ngươi cái kia chết quỷ ca ca đồng dạng, lá gan quá nhỏ. Bọn hắn liền quỷ hồn đều bị ta dùng phụ lục cho xua đuổi đi, nghe đại sư nói bị địa phủ cho thu, hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này tiểu tiện nhân, ngươi còn có cái gì thật là sợ. Thanh âm nữ nhân tràn ngập đắc ý, ngữ điệu đều nhẹ mau đứng lên, cái nhà này nếu không có ta, ngươi đến bây giờ còn là cái động vật xã hội như mã đồ bỏ đi. Đúng đúng đúng, ngươi nói đến độ đúng, ta xem không được, hôm khắc mang nàng đi ra ngoài leo núi. Dù sao ta cái này khắp nơi đều là núi, trượt chân rơi xuống sườn dốc cũng rất hợp lý đi. Không được, trong thành thị khắp nơi đều là quản chế, nghe nói hiện tại thiên vong thiết bị đã triệt để bao trùm toàn thành. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Để cho ta suy nghĩ, đến muốn tốt biện pháp, chúng ta còn phải có không ở tại chỗ chứng minh. Ôi chao, ngươi cảm thấy cháy như thế nào? Thanh âm nữ nhân trở nên hưng phấn, dù sao hiện tại nghỉ định kỳ, chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài dạo phố, tiểu tiện nhân ba mẹ chết rồi về sau trở nên hướng nội không muốn đi ra ngoài, bị một mùi lửa chết cháy, có phải hay không vô cùng hợp lý? Chính là có điểm đáng tiếc phòng này, bất quá cũng không có gì, đến lúc đó tất cả tài sản đều là chúng ta, tùy tiện bán điểm linh thạch, có thể mua càng lớn. Ôi chao lão công ta và ngươi nói, ta gần nhất liền xem trọng một bộ, cùng trang viên tựa như, đều là quý tộc tiểu phụng sự. Nam nhân trầm mặc một hồi, nói ra, như vậy cũng tốt, có thể xong hết mọi chuyện, để nàng đi cùng ba nàng mẹ tốt rồi. Không phải vậy ca của ta cùng chị dâu hai người ở phía dưới cũng cô đơn lạnh lẽo. Mạc Ly đứng ở ngoài cửa, anh đào đã ăn hết sạch rồi hơn phân nửa, có chút no, khóe miệng cũng bị nhuộm đến có chút phát tím. phối hợp cái này trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, không hiểu mang theo vài phần yêu dị. Cháy chết cháy sao? Nàng mặt không biểu tình tại trong lòng thì thảo tự nói. Chương 116. Phượng Vũ Cửu Thiên Mạc Ly, ngươi tiểu tiện nhân tại làm sao? Ta còn muốn ăn anh đạo. Ngươi chết sao? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Dưới lầu đột nhiên truyền đến cái kia tiểu xúc sinh xé cổ họng gọi, xuyên thấu qua trọn trống không lớn phòng khách rõ ràng truyền tới. Trong phòng ngủ cậu nam nữ thanh âm im bặt mà dừng. Mạc Ly thúc dục trong cơ thể linh lực, lặng yên không một tiếng động đi đến dưới lầu. Ta ở chỗ này đây, ta thân ái đệ đệ. Nàng cười nói. Tiểu xúc sinh thấy trong tay nàng bưng còn lại một nửa anh đạo, lại là vẻ mặt quái gở, lập tức giận dữ không kiểm soát. Vừa muốn lớn tiếng chửi bậy, lại đột nhiên ở giữa có một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực tràn vào đến trong đầu của hắn. Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mạc Ly có chút ảo não, lần thứ nhất tại trong hiện thực dùng, cảm giác có chút dùng sức quá mạnh. Bất quá cũng không quan hệ, mãnh liệt không mãnh liệt, đều là có chuyện như vậy. Mũi tên bắn đi không quay đầu lại. Trước đó, vô luận đối phương như thế nào đánh nàng mắng nàng, thậm chí mưu đồ gia sản của nàng, nàng cũng không có sinh ra qua muốn giết người tâm tư. Suy cho cùng không phải là mộng ở bên trong nữ nhân lợi hại kia. Trong hiện thực nàng không dám, cũng không hạ thủ. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là ba mẹ dĩ nhiên là bọn hắn hại chết. Bây giờ còn muốn hại chết chính mình. Vậy các ngươi liền tất cả đều đi chết đi tốt rồi. Nàng đi đến tiểu xúc sinh trước mặt, tiện tay cầm lên đến, giống như là mang theo một con gà thằng ngãi con. Vẻ mặt hờ hững chạy đến cái kia nàng đã từng rất quen thuộc, bây giờ đã có điểm lạ lẫm thang máy trước mặt. Mở ra tiến nhập, đè xuống lầu 3. Đến trên lầu, đem tiểu xúc sinh ném đến lúc đầu bản thuộc về của nàng trên giường. Đương nhiên, nơi đây đã không còn là hồng nhạt hệ công chỗ phòng, mà là bị đổi thành màu lam. Tiểu xúc sinh nói hắn là vương tử muốn ở màu lam, giống như lớn đồng dạng giống biển gian phòng. Nơi đây đã từng thuộc về của nàng đồ vật, đều sớm bị vứt bỏ. Nhìn xem mềm sập sập nằm ở trên giường vương tử Mạc Ly khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Quay người thuận theo thang lầu đi xuống lầu 2. Trước mặt đụng với từ trong phòng đi ra nữ nhân. Nàng là cảm thấy có chút không hợp lắm, dựa vào nhi tử tính cách, làm sao có thể liền mắng như vậy 2 tiếng liền không có động tĩnh. Sẽ không phải lại bị tiểu tiện nhân cho uy hiếp đi. Vì vậy đến xem. Nếu thật là nàng nghĩ như vậy, ít nhất phải đánh tiểu tiện nhân hơn 10-20 miệng rộng mới có thể giải hận. Nàng mặc một thân quý báo tơ lụa áo ngủ, có chút mập mạp dáng người đem áo ngủ chống chống trưng lên. Áo ngủ là mẹ của nàng. Nữ nhân này chay mặn không kỵ, trong xương cốt cũng không biết có loại như thế nào tư tưởng, rất ưa thích xuyên qua mẹ của nàng lưu lại quần áo. Mạc Ly còn nghe được qua đối với Phương Điểm không biết liêm sỉ hỏi nàng thúc thúc, nói nàng cùng chị dâu người nào mặc vào đến càng đẹp mắt. Tiểu tiện nhân, con của ta đây. Nữ nhân mở miệng liền mắng. Có thể là chết ta. Mạc Ly nhàn nhạt nói ra. Nữ nhân trong nháy mắt nổi giận, vung bàn tay liền lao đến, tiểu bức dưỡng con mẹ nó chứ. Hô. Một đạo hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt nữ nhân tơ lụa áo ngủ. A. Nữ nhân phát ra một tiếng thê lương kêu sợ hãi. Điên rồi đồng dạng vỗ vào thân thể của mình. Nhưng mà không biết tại sao, lửa này càng trụt càng vượng, gần như trong khoảnh khắc nữ nhân liền biến thành một hỏa nhân. Hỏa diễm nhanh chóng đốt tiến làn da, bốc cháy lên cái kia dày đặc chất béo. Nam nhân từ bên trong phòng lao ra, lúc này đã bị trước mắt một màn cho sợ choáng váng. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ lửa cháy? Con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian lấy nước dập tắt lửa. Hắn hướng về phía Mạc Ly điên cuồng gào thét, muốn phải đi về lấy nước, lại cảm giác hai cái đùi cùng bị người định trụ tựa như, căn bản không nhúc nhích được. Trong chốc lát hắn chỉ có một cái ý niệm, chúng ta. Ca, chị dâu, các ngươi không nên làm ta sợ a. Hắn phát ra kêu rên, cái này cũng không quan ta chuyện này. Đều là nàng hại chết các ngươi. Cùng ta không quan hệ a. Vừa nói còn một bên chảy ra nước mắt, ba hồn bảy vía bị sợ không có hơn phân nửa mà. Nàng chết rồi, thúc thúc chẳng phải có thể lấy mới tím sao. Mạc Ly nhàn nhạt nói ra. Trên mặt lộ ra 2 năm qua cái thứ nhất vui vẻ nụ cười. Đặc biệt mãnh liệt. Nàng vốn là cái mỹ nhân bại hoại. Một đầu mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo da thịt trắng như tuyết. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tư thái đã trổ mã đến tương đối hiểu điệu, cao gầy mà lại tinh tế. Từ tiểu lương tốt gia đình hoàn cảnh để cho trên người nàng khí chất cũng thật tốt. Chỉ là lúc này nụ cười của nàng tại nam nhân này trong mắt có loại sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi. Là ngươi làm. Điều này sao có thể? Nam nhân không thể tin được chính mình thấy một màn. Nhát gan Mạc Ly có loại này bản lĩnh. Điều đó không có khả năng. Lúc này nữ nhân vẫn như cũ phát ra điên cuồng chu lên. Thân thể đã không cách nào đứng thẳng, ghé trên mặt đất điên cuồng bặm mẹo, quay cuồng, có thể không luận nàng như thế nào trên mặt đất lăn, thường hực đại hỏa vẫn như cũ vô tình kịch liệt thiêu đốt lên. Một cố làm người ta khiếp sợ thịt nướng mùi vị tản mắt ra. Nàng quá mập, dầu mỡ thiêu cháy ken ken rung động. Ngươi không phải là một mực tại nhìn lén bên ngoài những mỹ nữ kia sao? Ngươi bây giờ như vậy có tiền, tuy rằng không trong tay ngươi, nhưng ngươi có thể hòa nhà. Ba mẹ ta lưu lại tiền mặt liền quá ức. Còn có hơn vạn linh thạch, giá trị 10 cái ức đây đi. Bên người mỗi ngày ngủ một cái mập giống như heo nữ nhân, không cảm thấy ủy khuất sao? Mạc Ly thanh âm phảng phất từ vô tận thâm viên truyền đến, như là ác ma nói nhỏ, mang theo chí mạng dụ hoặc. Nàng cười mỉm nhìn xem cái này vốn nên là nàng trên đời này ngoại trừ cha mẹ bên ngoài thân nhất nam nhân. Nam nhân sắc mặt nhợt nhạt, cảm giác thân thể đột nhiên có thể động. Phản ứng cực nhanh lui về sau 2 bước, né tránh nữ nhân vươn hướng tay của hắn. "Đúng, ngươi nói rất đúng, ngươi thím tâm địa rất xấu rồi. Là nàng hại chết ba mẹ ngươi, thúc thúc đều là bị nàng bức bách." Hắn không rõ ràng lắm Mạc Ly là như thế nào làm được, nhưng cũng đã kịp phản ứng, thê tử toàn thân lửa cháy cùng chất nữ thoát không khỏi liên quan. Vô luận như thế nào cũng muốn trước bảo đảm an toàn của mình. sau đó lại báo cảnh sát, đem cái này đáng sợ tiểu tiện nhân cho bắt lại. Phán không được tử hình cũng muốn quan nàng cả đời. Vậy sao? Ba mẹ ta dĩ nhiên là thím hại chết đấy sao? Mạc Ly ngẩng đầu nhìn nam nhân, cùng thúc thúc một chút quan hệ đều không có vậy sao?
Không có, tuyệt đối không có.
Ba của ngươi là ta anh ruột, từ nhỏ liền đặc biệt chiếu cô ta, mẹ ngươi là ta thân chị dâu, đối với ta cũng đặc biệt tốt. Ta làm sao sẽ hại bọn hắn?
Tuyệt đối sẽ không.
Bản năng cầu sinh làm cho nam nhân tất cả tiềm lực đều bị kích phát ra đến, hắn vừa nói, một bên nhìn xem Mạc Ly, ý đồ tìm cơ hội lao ra đảo tẩu. Chỉ cần chạy đi ra bên ngoài, liền có cơ hội sống sót. Nhưng mà càng thêm để cho đầu hắn ra sắp bùng nổ là, lao bà hắn như vậy một chút thời gian, cũng đã bị chôn làm chết cháy. Cháy sạch không gì sánh được triệt để. Luyện nhân lô đều có thể còn lại điểm xương cốt một phần, nhưng bây giờ đá cẩm thạch trên mặt đất chỉ để lại một đạo hình người cho tàn.
A, cha ta từ nhỏ chiếu cố ngươi, mẹ của ta đối với ngươi đặc biệt tốt.
Ngươi đều là biết rõ đấy a.
Mạc Ly nói khẽ.
Mạc Ly, ngươi kẻ thù cũng báo, không nên, chuyện này cùng ta không quan hệ.
Ngươi muốn giết ta và ngươi đệ đệ, ngươi chính là ác ma.
Không, không đúng, là ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng sống không được.
Thành vệ quân một cái có thể nhìn ra đây không phải phổ thông cháy.
To như hạt đậu mồ hôi từ nam nhân cái trán xuống nhỏ xuống, hắn run rẩy nhìn xem Mạc Ly, "Dung tha ta với ngươi đệ, ta không báo cảnh, tất cả thuộc về ngươi đều trả cho ngươi.
Sau đó ta mang đệ đệ của ngươi rời khỏi cái này, được không?"
Mạc Ly mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, "Những vật kia vốn chính là ta, cùng các ngươi có quan hệ gì?
Lão bà ngươi chết tiện nghi, nhưng là không có gì, nàng suy cho cùng chỉ là ngoại nhân, đáng chết, chết rồi cũng dễ làm thôi.
Có thể ngươi không giống nhau, thúc thúc ta.
Ngươi tại mưu hại ba mẹ ta thời điểm, có nghĩ tới hay không có một ngày nữa nhi của bọn hắn sẽ trở thành tu hành giả, sau đó cho bọn hắn báo thù.
Ngươi cũng nghĩ qua đúng không?
Tuy rằng ta chưa làm qua bất luận cái gì khảo thí, có thể suy cho cùng ba mẹ ta đều là tu hành giả, ta có lẽ cũng có chút thiên phú.
Vì vậy nữ nhân này vừa nói muốn giết chết ta, ngươi đáp ứng.
Nàng nói không sai, ngươi rất kinh sợ.
Ngươi cùng ta cha không giống nhau, ba ta là thiện lương, ngươi thật sự nhát gan, nhưng lại ác độc tham lam.
Mạc Ly nói xong, hai tay riêng phần mình xuất hiện một đoàn lửa.
Ngẫm cảnh sau đó, nàng cảm giác mình cùng lửa đặc biệt thân cận,
dường như thức tỉnh bẩm sinh một loại năng lực.
Hỏa diễm tại trong tay nàng đặc biệt nghe lời, muốn cho biến thành bộ dáng gì nữa, liền sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
Nam nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tan vỡ khóc lớn lên.
Thân chất nữ, ngươi buông tha ta một con ngựa, ta là ngươi thân thúc thúc à, trong thân thể chạy xuôi lấy cùng ba ba của ngươi còn có ngươi đồng dạng huyết dịch, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta là đại nghịch bất đạo à.
Ngươi đi theo ta.
Mạc Ly nói xong, đứng dậy chạy lên lầu.
Nam trong mắt người hào quang lóe lên.
Thừa cơ hội này, đứng lên liền muốn hướng dưới lầu chạy.
Siêu.
Mạc Ly tốc độ với hắn mà nói quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.
Hung hăng một cước đạp tại hắn một cái trên bàn chân.
Rạp rạp.
Một hồi thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Nam nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Lúc này té trên mặt đất,
xương bắp chân bị sinh sôi đạp gãy rồi.
Mạc Ly cúi người, nắm lên nam nhân gãy xương bắp chân liền cái kia chân, thuận theo thang lầu, chậm rãi chạy lên lầu.
Nam nhân dốc sức liều mạng dãy rủa, phát ra như rết heo rú thảm.
Để cho tiện đánh ta, trong nhà hiện tại liền cái quản chế đều không có, cộng đồng nhân viên công tác chân trước cho lắp đặt, chân sau các ngươi liền kéo, còn nói láo là ta không thích bị nhìn chằm chằm vào, thật tốt.
Mạc Ly nhàn nhạt nói xong, trong chớp mắt đem nam nhân kéo túm đến lầu 3. Cái kia lúc đầu bản thuộc về của nàng gián phòng.
Đi đến trên giường, đem vẫn hôn mê bất tỉnh tiểu xúc sinh cầm lên đến, đùng chít chít một cái ném đến nam nhân bên cạnh.
Ngươi muốn làm gì?
Mạc Ly, ngươi không thể như vậy, đây là của ngươi thân đệ đệ a.
Nam nhân tại chỗ điên rồi.
Không, hắn không phải là, hắn chỉ là cùng các ngươi đồng dạng chết tiệt tiểu xúc sinh.
Mạc Ly nói xong, tiện tay liền đem một đoàn lửa ném đến tiểu xúc sinh trên thân.
A.
Nam nhân giãy giụa lấy nào tới, muốn dùng thân thể của mình dập tắt lửa.
Đây là của ta tâm đầu chi hỏa, diệt không xong. Mạc Ly bình tĩnh mà nhìn xem hắn, ngươi nếu như nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ bị chết cháy, như vậy tùy ngươi đi.
Hỏa diễm quả nhiên là bùng nổ.
Tiểu xúc sinh tại trong hôn mê bị đau tỉnh, phát ra thê lương chu lên.
Người là mơ hồ, nhưng trong miệng lại như cũ theo bản năng lớn tiếng chửi bậy Mạc Ly tiểu thiện nhân.
Thân thể nam nhân cũng bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, hắn điên rồi đồng dạng hướng phía buồng vệ sinh tiến lên, ý đồ dùng nước dập tắt lửa.
Loại này thời điểm, cũng rốt cuộc bất chấp con của hắn.
Mạc Ly liền như vậy bình tĩnh mà nhìn xem hắn phóng tới buồng vệ sinh, đem tắm vòi sen vòi phun mở ra, điên cuồng hướng trên thân xối nước.
Nhưng lửa này, thật đúng là tưới bất diệt,
bởi vì đã đốt tiến vào thân thể của nam nhân bên trong.
Tiểu xúc sinh kêu thảm thiết vài tiếng liền hoàn toàn bị chết cháy, thân thể nhanh chóng trưng khô tiếp theo bị đốt thành cùng mẹ nó đồng dạng cho tàn.
Trong phòng vệ sinh nam nhân trong lúc nhất thời còn chưa chết, phát ra không gì sánh được các độc mùi rủa.
Ngươi giết hại chí thân chết không yên lành.
Mạc Ly, ta hạ xuống địa ngục đều sẽ không bỏ qua ngươi.
Ta nguyền rủa ngươi không có kết cục tốt.
Mạc Ly vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem hắn, tùy tiện.
10 giờ tối,
hương ngực đại hỏa cắn nuốt tòa kiến trúc này.
Xung quanh hàng xóm phát hiện về sau lập tức báo cảnh sát, làm phòng cháy nhân viên chạy tới thời gian, tầng 2 tầng 3 đã ánh lửa chủ thiên, đem bầu trời đêm đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng.
Lúc này hỏa diễm đã đốt tới lầu 1, liệt diễm đem những cái kia dễ dàng đốt tài liệu cháy sạch ken ken rung động.
Mọi người loáng thoáng, dường như có thể nghe đến một hồi tiếng khóc.
Bên trong còn có người.
Có người sống, mau vào đi cứu người.
Đại công tỷ lệ phun nước thương bắn ra từng đạo thủy long, vài tên có tu vi phòng cháy thành viên mang theo mặt nạ phòng độc sông đi vào.
Rất nhanh liền tại lầu 1 bảo mẫu ở giữa bên cạnh trong phòng vệ sinh, phát hiện một cái toàn thân bị nước xối tiểu nữ hài nhi.
Trong ngực nàng ôm cái lẫn nhau khùng, đang quật mình trong góc, thanh âm yếu ớt khóc hô cứu mạng. Có người lập tức đem nàng ôm lấy, ra sức lao ra. Người ở phía ngoài đem một cái chăn lông khóa lại tiểu cô nương trên thân. Lúc này cộng đồng nhân viên công tác cũng đã chạy đến, nhìn xem hùng hùng liệt lửa, nhìn lại một chút bọc lấy thảm run rẩy Mạc Ly. Tất cả đều bị sợ ngây người. Một người tuổi còn trẻ nữ tính nhân viên công tác nhịn không được rơi lệ, đứa nhỏ này mệnh như thế nào khổ như vậy à? Xung quanh biết tình tiết sự kiện hàng xóm cũng nhịn không được nữa thổ thức. Ba mẹ không có, thúc thúc một nhà vậy mà cũng bị chết cháy, sẽ không phải là đắc tội cái gì thù ra, bị người trả thù đi. Có người nhìn xem Mạc Ly hỏi, tiểu cô nương, ngươi như thế nào tại lầu 1 a? Ta liền ở lầu 1, ba mẹ sau khi chết, thúc thúc cả nhà bọn họ tới đây, ta thì ở lầu 1 ở, vừa mới phát hiện cháy rồi sao, ta rất sợ hãi, liền trốn vào buồng vệ sinh. Mạc Ly nước nở nói. Hiện trường không ít nhà hàng xóm hộ loại cùng tiểu, chỗ nào không biết lầu 1 chỉ có bảo mẫu ở giữa. Vừa mới rơi lệ chính là cái kia cộng đồng nữ tính nhân viên công tác lau khỏe mắt nói ra, tuy rằng không nên ta nói, nhưng tiểu Mạc Ly thúc thúc thầm thầm, bao gồm con của bọn hắn đều không phải là cái gì người tốt. Ta sở dĩ thường xuyên sang đây xem nhìn qua, chính là trông thấy qua bọn hắn động thủ đánh tiểu Mạc Ly. Lời này xuất hiện, mọi người thổn thức không thôi. Không ít người nhìn xem ánh lửa hừng hực kiến trúc, tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng đều lộ ra đáng đời biểu lộ. Nhìn về phía Mạc Ly ánh mắt càng đồng tình. Dưới cái nhìn của bọn hắn, chuyện này đại khái tỷ lệ là Mạc Ly cha mẹ cựu gia muốn phải nổ cỏ tận gốc, một mùi lửa đốt đi nhà này phòng ở đối phương nhất định là cái lợi hại tu hành giả. Bởi vì này không phải là phàm hỏa. Ngay cả thép xi măng cùng đá cẩm thạch, hết thảy đều tại thiêu đốt. Lại không nghĩ tiểu cô nương bởi vì không có lương tâm thúc thẩm ngược đãi, bị tiến đến lầu 1 ở, bởi vậy mới may mắn tránh được một kiếp. Nói đây là thiên ý, cũng không đủ. Căn bản không ai hoài nghi một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu hành tiểu nữ hài nhi có năng lực cùng đảm lượng làm chuyện loại này. Dù cho ba nàng mẹ là tu hành giả, cộng đồng nhân viên công tác cũng đều tỏ vẻ, Mạc Ly rất nhu thuận, lá gan cũng đặc biệt nhỏ, ba mẹ lúc trước liền quanh năm không ở nhà. Rất nhỏ đã bị đưa đến cộng đồng toàn bộ nhờ cậy nhà trẻ. Lại nói tiếp theo chân bọn họ những người này ngược lại là quen hơn. Đại hỏa lúc này đã triệt để cắn nuốt nhà này kiến trúc, mấy chiếc xe cứu hỏa nước toàn bộ sử dụng hết cũng không có biện pháp dập tắt, chỉ có thể chờ nó đốt xong. Trên thân Mạc Ly bọc lấy chăn lông, trong ngực ôm cái kia con nàng một nhà ba người lẫn nhau khung. Tiên tĩnh nhìn xem nàng từng đã là ra. Cái kia hừng hực đại hỏa ở bên trong, phản phất có chỉ hỏa diễm ngưng kết thành vượng hoàng, đang chậm rãi dâng lên, bay thẳng cửu thiên. Lẫn nhau khung ở bên trong, một nhà ba người đều cười đến mãnh liệt. Chương 117. Nưu tính siêu phàm sinh vật Mạc Ly cuối cùng cũng không có đi tìm nữa gì. Nàng con quá nhỏ. Coi như là bên này cộng đồng nhân viên công tác có năng lực nghĩ đến thân tại kinh thành hứa gì, có thể cái kia thì phải làm thế nào đây? Giữa hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, không có bất kỳ thân duyên quan hệ, không có bất kỳ lý do đem nàng tiễn đưa qua bên kia. Nàng xác định hứa gì chính là trong mộng hứa đại gia, nhưng trẻ tuổi hứa gì nếu như không có đã làm cái tiêm mộng, căn bản sẽ không nhận ra nàng. Vì vậy Mạc Ly sách cũng không có sách. Bây giờ không nhà để về tình huống phía dưới, hoặc là bị đưa đi cô nhi viện, hoặc là chính là đi theo cùng nàng quan hệ tốt nhất cộng đồng nhân viên công tác tỷ tỷ trong nhà ở tỷ tỷ kia là độc thân, có một bộ hai phòng một phòng khách tiểu phòng ở, rất ưa thích nhu thuận hiểu chuyện Mạc Ly, không hy vọng nàng đi đến cô nhi viện. Suy cho cùng không phải từ tiểu tại đó lớn lên, đi đến bên kia cũng dễ dàng bị người khi dễ. Tại xuất trình đến Mạc Ly cùng cộng đồng lãnh đạo đồng ý về sau, vị tỷ tỷ này tạm thời chứa chấp nàng. Đương nhiên Mạc Ly là rất có tiền, vô luận tiền mặt hay vẫn là linh thạch, đều là một khoản tài phú kinh người. Bây giờ nàng triệt để không có người giám hộ, cộng đồng tiểu tỷ tỷ cũng là tạm thời thu lưu nàng, vì vậy số tiền kia quanh đi của lại, rốt cuộc trở lại Mạc Ly trên tay của mình. Chỉ là vẫn không thể tùy tiện loạn hoa, cần tiếp nhận cộng đồng quản giáo. Nàng nghĩ đến nếu như mình có hướng một ngày rời khỏi chỗ này tràn ngập thương tâm thành thị, nhất định phải báo đáp vị này hảo tâm thu lưu tiểu thư của mình tỷ. Đến mức hứa đại gia nàng là nhất định phải đi tìm. Cho dù hắn cũng không nhận biết chính mình cũng muốn đi nhận thức hắn, sau đó đem cái này cải biến nàng vận mệnh mộng, giảng cho hắn nghe. Bí cảnh ở bên trong, một đám người tại trong núi rừng chậm chạp đi về phía trước. Chỉ có những cái kia cực phẩm tụ linh đan, tính không đủ để hoàn toàn để cho đám người kia toàn bộ xông vào luyện khí tầng 9. Đệ nhất thê đội thứ 2 người khá tốt, đến thứ 3 thê đội thứ 4, đặc biệt là ba cái thê đội thứ 4 nữ sinh liền hơi kém một chút. Vì vậy còn cần thu thập đủ loại dược liệu trở về bán đổi linh thạch. Dựa theo quan ánh khiết trước mắt năng lực, chỉ có thể luyện chế một chút trụ cột đan dược. Thứ này cần đại lượng thực tế kinh nghiệm, nhiều tìm chút dược liệu cũng có thể cho nàng luyện tập, có thể nhanh chóng lớn lên. Muốn nói tu hành, luyện khí kỳ tốt nhất tu hành tài nguyên, như cũng còn phải là linh thạch. Cũng may chỗ này bí cảnh sát thực dồi dào. Đây cũng là hứa gì có đầy đủ lòng tin nguyên nhân. Hiện nay cái thế giới này, trụ cột tài nguyên thật sự không thiếu, người bình thường trong thế giới có quá nhiều có tiền phú hào không gì sánh được khát vọng tu hành giả luyện chế ra đủ loại đan dược. Chữa bệnh, làm đẹp, tráng dương, kéo dài tuổi thọ. Rất nhiều người nguyện ý vì này tính tiền. Thiếu chính là có thiên phú, có thể lớn lên người. Mà hứa gì muốn, tức thì là mình đoàn đội bọn này đỉnh tiêm tiên kiêu đều có thể nhanh chóng điểm tinh thành công. Bước vào tông sư cảnh giới. Tông sư đoàn mới thật sự là có chiến lược đoàn đội. Có Hoắc Xuân Thải cùng Quan Đoánh Khiết hai cái phân biệt dược cao thủ, mọi người thu thập dược liệu tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Một chút đối với tu hành không có quá trợ giúp lớn, đối với người bình thường thuộc về cực phẩm dược liệu dựa theo linh thạch tính toán giá cả không cao, nhưng dựa theo nhân gian tiền cũng đều giá trị xa xỉ. Thu thập, để cho Quan Đoánh Khiết luyện chế thành năng lượng, đã có thể luyện tập, lại có thể nhanh chóng tích lũy một chút sinh hoạt cần thiết tiền tài. Bởi vậy mọi người hào hứng đều rất cao ngang. Buổi trưa, một mực tới lui tuần tra tại bốn phía phụ trách cảnh giới các anh đào đột nhiên sử dụng đối với giảng công năng liên lạc hứa gì. Lão đại, ta giống như phát hiện ngươi nói cái kia màu vàng kim óng ánh đại mãng xà, chính là không biết có phải hay không là cái kia. Các anh đào thanh âm cứ thấp, mang theo hưng phấn, giống như là lo lắng quấy nhiêu đến cái kia siêu phàm cấp tự mãng, nghe cũng có chút khẩn trương. Suy cho cùng dựa theo hứa gì nói, cái đồ vật này liền có thể so với điểm tinh tông sư trúc cơ tu sĩ đều có thể trực tiếp nuốt chọn. Hắn loại này lưu phong trung kỳ tu sĩ nào dám chủ quan? Tất cả mọi người tại trong thai nghe thu được các anh đào tin tức, tất cả đều hơi ngẩn ra. Ta gửi đi tọa độ cho các ngươi, tất cả mọi người hướng ta tụ tập. Đường Việt Khê hiện tại có thể bố trí cạm bẫy pháp trận sao? Hứa Di trước tiên cho chỉ thị. Bí cảnh bên trong không có vệ tinh, chỉ có thể làm khoảng cách gần thông tin, phạm vi ước chừng 5-6 km. Đường Việt Khê thanh lanh thanh âm truyền đến, có thể. Sau đó mọi người dồn dập hướng về Hứa Di chỗ phương vị dựa sát vào. Khoảng cách Hứa Di không xa có cái lớn hố trời, 5-60 mét sâu sắc, không quá quy tắc hình tròn cửa vào đường kính khoảng 100 mét. Hố trời phía dưới là lùn cây cùng loạt thạch. Bốn phía vách núi tức thì đều là đá hoa cương cứng rắn. Mọi người đi tới lửa bị bừa, Hứa Di đối với Đường Việt Khê nói, tại cái này trước mặt bảy trận. Đường Việt Khê gật gật đầu, sát trận, không trận, hay vẫn là ảo trận, khá lắm còn có thể gọi món ăn đúng không? Hứa Di nhìn xem nàng, sát trận uy lực như thế nào? Mọi người cũng đều dồn dập mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Đường Việt Khê. Biết rõ nàng tiến nhập pháp trận hệ, lần này nơi chú quân bốn phía tựa hồ cũng có chỗ bố trí, nhưng không có nghiệm chứng qua, không ai biết được uy lực như thế nào. Đường Việt Khê suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, căn cứ ta tại chiến vong bên trong khảo thí, có lẽ giết không chết siêu phàm cấp quái vật, nhưng có chín thành ở trên tỷ lệ có thể làm bị thương. Tổn thương? Hứa Di nói, khốn trận cùng nào trận đây? Đường Việt Khê nói, khốn trận có thể vây khốn 1 phút đồng hồ đến 10 phút không chờ, căn cứ bị nguy sinh vật chủng loại khác biệt, thời gian cũng bất đồng. Ảo trận lời nói, nếu như tinh thần lực không phải là thập phần cường đại cái loại này, có lẽ có thể vây khốn 10 phút ở trên. Nhưng khuyết điểm là bị công kích, sẽ rất khó thời gian dài duy trì. Hứa Di suy nghĩ một chút, khốn trận. Nếu như các anh đảo trông thấy thật sự là cái kia, hoặc là đồng loại bí cảnh hoàng kim mãng, sát trận sợ là khó có thể có hiệu quả. Hắn tuy rằng cùng mọi người nói có chút khoa trương, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát ly chân tướng. Loại này cự mãng phòng ngự sát thực rất đáng sợ, nếu như không thể tinh chuẩn công kích được điểm, gần như rất khó giết chết. Mà Đường Việt Khê bố trí sát trận, uy lực còn thật không dám nói so với cái kia trúc cơ kỳ tu hành tông môn đệ tử mạnh mẽ. Đã như vậy, hay vẫn là thử dùng công trận, xem có cơ hội hay không. Thật sự không được nên chạy bỏ chạy, đánh không lại cũng không mất mặt. Kỳ thật thẳng đến lúc này, Hứa Di vẫn như cũ một mực lợi dụng thập nhị hang tâm pháp cùng tụ linh đan điên cuồng tu hành. Trước kia tu hành pháp khẳng định không làm được, nhưng từ cái kia mai cổ xương ngọc thạch ở bên trong lấy được cái này quyển sách tâm pháp về sau, Hứa Di tu hành đã không quá chế ngự tại hoàn cảnh, có thể tùy thời tùy chỗ thu nạp linh khí, chỉ bất quá hiệu suất nếu so với yên tĩnh nhập định chênh lệch rất nhiều. Lấy hắn một ngày đỉnh nhân ra 10 ngày nửa tháng thậm chí là hơn một tháng tu hành tiêu chuẩn, coi như là chênh lệch cũng rất lợi hại. Đường Duyệt Khê dùng một căn rất dây thường dài hạ xuống hố trời dưới đáy, bắt đầu cùng mèo máy tựa như từ trên thân ra bên ngoài lấy ra đủ loại tài liệu bày trận. Hứa Di nhìn xem, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô nương này dùng để bày trận tài liệu sợ là cũng đều không rẻ đi. Đoán chừng nàng khả năng cũng không có cân nhắc qua. Cũng được, nàng không thiếu cái này chút. Có mặt cái này chút chuyển hệ người, có một cái tính một cái, kỳ thật đều cần đại lượng thực tế mới có thể chân chính nhanh chóng lớn lên. Chỉ cần có phù hợp cơ hội, liền nhất định phải làm cho bọn hắn thử xem. Các anh đạo, đợi chút nữa ngươi mai phục tại 12 giờ phương vị, không cần vội vã phát động công kích, nghe ta chỉ lệnh, gọi ngươi bắn cái nào liền bắn cái nào. Thu được. Tụ linh đan dưới sự kích thích, cung tiễn thủ đồng học đã bắt đầu có nhu mã tự giác. Thành ca, ngươi mang Lâm Hữu Sơn cùng Thẩm Thục Trinh, còn có đợi chút nữa bảy trận đi lên đường Việt Khê mai phục tại 3 giờ phương vị, chuẩn bị tốt súng nhắm chúng ta, đồng dạng nghe ta chỉ lệnh, không muốn tùy tiện nổ súng. Tốt lão đại, ta biết được. Lôi Quý Thành đáp ứng một tiếng, trong mắt tràn đầy cái loại này lão tử muốn đánh bột lớn hưng phấn. Đúng rồi Thành ca, lần đầu tiên cái kia cuộc chiến đấu ngươi xem qua đi. Vị kia lớn hơn 3 tuổi học trưởng ngưng tụ đất cầu, gai đất cùng hố đất công kích phương thức ngươi bây giờ có thể làm được sao? Hứa Di lại hỏi một câu. Uy lực sợ là thiếu chút nữa, không có mạnh như vậy, bất quá trên cao nhìn xuống, dùng đất cầu có lẽ cũng sẽ không quá kém. Lôi Quý Thành nói. Tốt, vậy ngươi nổ súng về sau, một khi phát hiện thứ này lao ra không trận, cùng với Tôn Ngự Phong cùng một chỗ. Ngự Phong, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị chút hơn mấy trăm nghìn cân cự thạch, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó cùng Thành ca cùng một chỗ xuống nện. Tốt. Tôn Ngự Phong cũng rất hưng phấn. Triệu Vũ Tiêu, Đồng Bội Vân, cùng với mặt khác ba nữ sinh trông mong nhìn xem Hứa Di. Đằng sau ba cái khá tốt, nhưng Triệu Vũ Tiêu cùng Đồng Bội Vân đều có điểm gấp. Hứa Di nhìn xem Đồng Bội Vân, Vân tỷ ngươi nhiệm vụ rất gian khổ. Đồng Bội Vân một cái ngực, lớn tiếng nói, phân phó là được. Người này nếu vóc người đẹp, dù cho ăn mặc kín không kẽ hở y phục tác chiến cũng làm cho người ta một loại rất gợi cảm giác. Ngươi theo ta còn có Vũ Tiêu quay đầu lại xuống dưới. Hứa Di nhìn xem nàng nói ra. Triệu Vũ Tiêu con mắt lóe sáng đứng lên. Sợ là không mang theo sợ. Dù cho sớm đã biết bí cảnh rất đáng sợ, không phải là đùa giỡn, nhưng hắn Triệu Kiếm Tiên chưa bao giờ là kinh sợ hàng. Chỉ hận một thân cao minh kiếm thuật không có đất dụng võ. Không phải là phía dưới đến phần đấy, trông thấy chỗ đó không có. Hứa Di chỉ vào hướng 3 giờ, mọi người thấy qua. Chỗ đó có một đầu dài 7-8 thước, rộng nhất chỗ chừng 1 mét, hẹp nhất nửa mét tự nhiên tiểu bình đài. Còn có mấy quả to cỡ miệng bát cây nhỏ thuận theo vách núi ngoan cường sinh trưởng, quanh qua khúc hữu hướng bên trên mọc ra. Đợi chút nữa pháp trận nếu như trói không được, ta sẽ bắt nó dẫn tới đây, Vũ Tiêu tùy thời chuẩn bị tốt cùng ta cùng một chỗ xuống dưới giết, Vân Tỷ phát động dị năng vây khốn nó. Nếu như, ta là nói nếu như, trải qua chúng ta một hồi điên cuồng công kích nó cũng còn không có bị thương, cái kia Vân Tỷ phát động dị năng làm ra điểm nhánh dây cuốn trụ liêu, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Hứa Di cuối cùng nhìn về phía Hoắc Xuân Hải, Quan Ánh Kiết cùng Lam Tuyết Tĩnh ba người, nhiệm vụ của các ngươi cũng rất gian khổ. Ba người cũng muốn tham dự, ánh mắt lập tức sáng lên. Hứa Di nói, mang theo tất cả thu hoạch cùng phụ trọng, trước rút lui đến 5 km nơi khác phương hướng, tại đó chờ. Ngàn bạn đừng si mê tìm kiếm dược liệu quên chính sự. Nếu như trông thấy chúng ta phóng ra một quả đạn tín hiệu, cái kia chính là an toàn, trở về là được, nếu như hai quả, tranh thủ thời gian hướng lối vào chạy. A cái này, ba nữ đều có chút ít thất vọng, Lam Tuyết Tĩnh yếu ớt mà nói, đội trưởng ta có thể hay không lưu lại? Ta hiện tại đã sẽ vẽ phù. Hứa Di tiện tay vung ra một chương lôi đỉnh phù lục cho nàng. Là loại này sao? Lam Tuyết Tĩnh tiếp nhận nhìn thoáng qua, cái này, đây không phải là đi, đây là đại năng vẽ. Vậy thì đi chờ đợi. Lúc nào ngươi có thể vẽ ra loại này phù, lúc nào ta cho ngươi phía dưới giữa sườn núi. Hứa Di cười nói. Lam Tuyết Tĩnh tính cách rất điềm tĩnh, giống như băng sơn nở rộ tuyết liên, nhưng nghe nói lời ấy cũng không khỏi liếc mắt. Thầm nói, cái kia muốn rất lâu đây. Nói ngăn lại giải, đi tức thì buông xuống, gấp cái gì? Hứa Di nói xong thật sâu liếc nhìn mọi người, nếu thật là ta tối hôm qua nhìn thấy cái chủng loại kia, đó cũng không phải là giống như siêu phàm, lân thiến, khung xương, tinh hoạch, đều là bà bối. Tựa như tông sư cùng tông sư không giống nhau, siêu phàm cùng siêu phàm ở giữa chênh lệch cũng là khác nhau trời vực. Thực gặp được đỉnh cấp siêu phàm sinh vật, hủy đi bán đến 100 vạn linh thạch cũng không đủ. Hiện nay cái này chi 12 người đoàn đội, có thể tạo thành hữu hiệu chiến lực có 9 người. Không nói kinh nghiệm chỉ nhìn chiến lực, kỳ thật đã vượt qua hắn đang ở trong ngộng chi kia đội ngũ. Trong ngộng đội ngũ là bình dân bên trong cao phối, trong hiện thực cái này chi nhưng là tần quốc ưu tú nhất nhân tài tổ hợp, coi như là một lần luyện binh, phải một trận chiến thành danh. Chương 118. Hiệp đồng chiến đấu an bài tốt đây hết thảy, tất cả mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Hứa Di đợi chờ tại đó, nhìn xem đường Việt Khê thân pháp linh động bốn phía du tẩu. Hôm nay lửa bịp nhìn như không lớn, phía dưới cũng có gần 100 mét phạm vi, xem đường Việt Khê ý tứ, tựa hồ là muốn đem pháp trận toàn bộ bao trùm. Không sai biệt lắm là được rồi. Đường duy nhất một lần đem thứ ở trên thân đều cho dùng. Hứa Di nhịn không được dùng tinh thần mật ngữ nhắc nhở. Đường Việt Khê nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn liếc nhìn Hứa Di, đồng dạng dùng tinh thần mật ngữ đáp lại nói, phần lớn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ôi, a, cô nương này có chút đồ vật ha. Hứa Di không nói thêm gì nữa, lại qua ước chừng hơn 10 phút sau, Đường Việt Khê rốt cuộc bận rộn đã xong, mở ra hai cái lớn chân dài, dưới chân sinh gió nhanh chóng chạy hướng cái kia dây thừng. Ba đến hai lần xuống đã đến vách núi đỉnh. Sau đó duỗi ra một cái trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé, ngửa đầu nhìn xem, chờ Hứa Di kéo nàng. Còn làm nũng đúng không? Rõ ràng có thể chính mình nhảy lên. Hứa Di dùng một tay nàng kéo lên, nhìn xem Đường Duyệt Khê cái chán che kín mồ hôi, lấy ra cái khăn tay nói, lau lau đi. Đường Duyệt Khê đôi lông mày khỏe mắt chạy xuôi lấy sung sướng, giống như là hoàn thành một đại sự. Tiếp nhận khăn mặt tỉ mỉ xoa xoa cái chán, nói ra, ta đi cùng Thành Ca bọn hắn tụ hợp. Hứa Di gật gật đầu, đợi chút nữa nghe ta chỉ lệnh, chiếu bảo chỗ yếu nhất cho ta mãnh liệt hoành, súng ngắm, cao bạo lựu đạn đều được, nhưng chính là không muốn tùy tiện vận dụng linh lực. Biết rõ. Đường Duyệt Khê thu hồi cái kia cái khăn tay, bước đi nhẹ nhàng hướng phía Lôi Quý Thành bên kia mai phục điểm đi đến. Lúc này Hoắc Xuân Hải, Quan Ánh Khiết cùng Lam Tuyết Tĩnh ba cái cô nương cũng có thể đi ra ngoài rất xa. Hứa Di hít sâu một cái, vận hành thân pháp, hướng vừa mới các anh đảo phát hiện màu vàng kim óng ánh cự mãng phương hướng đội vã mà đi. Tất cả mọi người lập tức cũng bắt đầu khẩn trương lên. Siêu phàm cấp a, hay vẫn là cái loại này không giống bình thường, vô cùng lợi hại siêu phàm cấp. Hứa Di tại trong rừng nhanh chóng đi xuyên, tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng dưới chân động tác tương đối nhẹ nhàng. Đặt tại cành khô lá vụn phía trên phát ra động tĩnh vô cùng rất nhỏ. Rốt cuộc tiếp cận, hắn đánh xuống tốc độ, nhìn về phía các anh đảo nói cái huyệt động kia. Nơi cửa, một cái như ngọn núi co lại đến màu vàng kim óng ánh cự mãng đang ở nơi đó nghỉ lại. Vừa thô vừa to thân thể cùng màu vàng kim óng ánh trầm trọng lân phiến làm cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác. Thứ này sát thực khủng bố. Hứa Di nghiêm túc quan sát, phát hiện đây không phải tối hôm qua cái kia. Không chỉ trên thân không có bất kỳ vết thương, hình thể cũng muốn càng lớn vài phần. Dựa theo ký hiệu thành viên cho ra tương quan tư liệu, loại này bí cảnh hoàng kim mãng chiến lược rất mạnh. Sở dĩ không có cho nguy hiểm, trọng độ nguy hiểm đánh giá là vì nó sẽ rất ít chủ động công kích nhân loại. Bình thường mà nói chỉ cần ăn no rồi, dù cho đối mặt xâm lấn đến chính mình địa bàn một chút sinh linh, trừ phi cái loại này rõ ràng mang theo ác ý, có cực lớn uy hiếp, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không chủ động phát động công kích. Nó lực phòng ngự cao đến dọa người. Vô luận vật phòng ngự hay vẫn là ma phòng ngự đều rất khủng bố, lực lượng lớn đến không hợp thói thường, dù cho tông sư bị cuốn lên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Coi như là bí cảnh bá chủ cấp cái khác sinh linh, tương đối lời biếng, thuộc về cái loại này, ngươi không chọc ta ta cũng không chọc giận ngươi loại hình. Nếu như có thể đem thứ này săn được, như vậy mọi người toàn bộ tân chức cựu cấp thậm chí cựu cấp đỉnh phong tài nguyên, hẳn là thật sự không sai biệt lắm. Hứa Di hít sâu một cái, thúc giục Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, dùng tinh thần lực lượng nghị thái một đầu lớn lớn sân trư. Mặc dù không có tuyệt đối mô phỏng, nhưng căn cứ ký ức, nghị thái sinh ra vật cũng đồng dạng giống như lúc, chỉ là không thể phát ra giống nhau tiếng kêu mà thôi. Mà cái này đã đủ rồi. Nguyên bản bàn thật tốt bí cảnh hoàng kim mãng trong dây lát nâng lên đầu rắn, phun ra bắt mắt lại dài sắc đỏ lưỡi, rất nhanh liền đã tập trung vào Hứa Di dùng tinh thần lực nghị thái sân trư. Vô luận nhiệt độ hay vẫn là hình thể, đều cùng nó khẩu phần lương thực đồng dạng. Thân thể cao lớn lập tức tản ra. tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng phía bên này du tẩu. Hứa Di vận hành che đậy thuật pháp, đem bản thân nguồn nhiệt hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, chậm rãi đem này đại xà hướng hố trời bên kia hướng dẫn. Trực tiếp bạo lực công kích sau đó điên cuồng đảo mệnh là không được. Loại này bá chủ cấp sinh vật mặc dù không có bao nhiêu linh trí, nhưng vô cùng lười biếng. Người lớn như vậy một chút vật nhỏ, tại nó mà nói xa không có hàng ngày khẩu phần lương thực lớn sơn chư giá trị so với cao. Đặc biệt là nó không thích xa cách mình nghỉ lại địa phương. Vượt qua nhất định phạm vi liền sẽ nghĩ đến trở về. Trừ phi giống như đêm qua loại tình huống đó, bị sáu cái trên thân tỏa ra khủng bố khí tức, mang theo mãnh liệt sát ý người cho vây quanh, mới có thể liều lĩnh dốc sức liều mạng. Hứa Di dùng ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đem này thân dài vượt qua 30 mét bí cảnh hoàng kim mãng dẫn tới hố trời biên giới phụ cận. Mai phục tại nơi đây mọi người sau khi nhìn thấy, tất cả đều sinh ra một cỗ da đầu tê dại cảm giác. Quá lớn. Thứ này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tận mắt nhìn đến, cái loại này rung động cảm giác vẫn là tương đối mãnh liệt. Lúc này ở bí cảnh hoàng kim mãng cảm giác ở giữa, trước mắt đầu này hình thể cực lớn sơn chư đã bị nó ép chạy tới sát mép vách núi. Không có đường lui rồi. Nhưng mà đúng lúc này, vượt qua nó nhận thức sự tình đã xảy ra. Đầu kia sơn chư vậy mà thuận theo hồ trời, từ trên vách núi trượt đi xuống. Nếu như nó có cực cao linh trí, nhất định sẽ nhịn không được chửi ầm lên, người hắn sao làm mình là dê rừng đây. Đáng tiếc nó không có. Hơn nữa Hứa Di vì tăng giá cả, rất nhiều tinh thần lực trào lên mà ra, xông vào đầu của nó, tạo thành một bức họa trước mặt, treo trên vách đá dựng đứng, khắp nơi đều là nhanh nhặn thông suốt sơn chư. Loại này tinh thần quấy nhiễu, tựa như an kiến thủ thanh người trúng độc, vô luận chứng kiến cỡ nào kỳ quái hình ảnh, đều sẽ cảm giác rất hợp lý. Dựa theo tin tức biểu hiện tư liệu đến xem, cái đồ vật này liền là thuần túy phòng thủ cao công kích cao, tinh thần hỗn độn siêu phàm cấp sinh linh. Nay cực lớn bí cảnh hoàng kim mãng không chút lựa chọn thuận theo vách núi liền chạy xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị phát động công kích. Bởi vì lúc trước Hứa Di một mực treo nó, chưa cho bất cứ cơ hội nào, lúc này đã có điểm không thể chờ đợi được rồi. Nó cái kia dọa người thân thể một nửa ở phía trên, một nửa ở phía dưới, đã mở ra miệng to như chậu máu, làm ra công kích tư thái. Mẹ nó, lão đại tinh thần lực là thật đáng sợ. Lôi Quý Thành nhịn không được đối với bên người mấy người tản mát ra sóng tinh thần sống động. Lấy mọi người trước mắt kiến thức, tự nhiên đều có thể nhìn ra này khủng bố đại xà là bị Hứa Di dùng tinh thần lực cho mê hoặc, trong lòng đều bội phục không thôi. Đường Việt Khê khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, biểu lộ nghiêm túc dùng trong tay súng ngắm không ngừng nhắm chúng. Bọn hắn đám người kia hiện tại cũng đã súng bắn chim đổi pháo có tương đối tinh xảo trang bị, đều là đội phó thành ca cống hiến. Hứa Di lúc này kêu lên mai phục tại trong bóng tối đồng đội Vân cùng Triệu Vũ Tiêu, dẫn bọn hắn đi tới Lôi Quý Thành đám người nơi đây, dùng sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng nhanh chóng xuống đến chính giữa cái kia chỗ tiểu bình đài. Tại quá trình này ở bên trong, hắn cũng một mực tại dẫn dắt đến này đại xà xuống du tẩu. Cái này hố trời đại xà đã từng đã tới, coi như là nó tương đối quen thuộc hoàn cảnh, bởi vậy cũng không sinh ra cái gì cảnh giác. Liên như vậy từng bước một, bị dẫn vào đến hố trời dưới đáy chính giữa. Hứa Di hướng Đường Việt Khê bên kia làm thủ hiệu. Đường Việt Khê trực tiếp kích hoạt phát trận, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt thêm tại bí cảnh hoàng kim mãng trên thân. Thân thể cao lớn lập tức bắt đầu vặn vẹo giằng co, quay cuồng bên trong lộ ra tương đối bạc nhược yếu kém cái bụng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, Hứa Di lại vẫn còn đang quan sát. Sau một khắc, hắn thúc giục khổng lồ tinh thần lực, đầu tiên là hướng bí cảnh hoàng kim mãng đầu hung hăng đánh sâu vào một cái. Siêu phàm cấp sinh vật dù cho tinh thần lực lượng không tính là rất mạnh, nhưng là không dễ dàng như vậy khống chế. Bị Hứa Di như vậy xông lên, lập tức có chút nổi giận, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra đang sợ hàm răng, đối với bầu trời phát ra gào rú. Các anh đảo, bắn ánh mắt nó. Siêu, bù bù. Sớm đã chuẩn bị đã lâu các anh đảo mũi tên trong nháy mắt bắn ra, liên tiếp ba chi, bao vây lấy rất nhiều linh lực, toàn bộ bắn về phía đại xà cái kia con mắt thật to. Bành. Mũi tên thứ nhất lại bị bắn bay, nhưng sau đó hai chi tất cả đều vào đi nửa xích bao sâu. Cự mãng đau đớn, miệng há đến càng lớn, thân thể càng thêm điên cuồng bặm bẹo đứng lên. Lúc này Đường Duyệt Khê khốn trận bộc phát ra cường đại uy lực, hiển hóa một chương lưới ánh sáng, gắt gao áp chế thân thể của nó. Ầm ầm, cự mãng cái đuôi quét trúng những cái kia loạn thạch, phát ra khủng bố nổ mạnh, những cái kia một cái cao hơn người tảng đá lớn đều bị đánh nát. Loại lực lượng này quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Nổ súng, đối với miệng của nó đánh. Hứa Di hét lớn một tiếng, uy lực cực lớn súng ngắm đồng thời khai hỏa. Những người này kỹ thuật bắn súng trải qua không ngừng cường hóa, dù cho Lâm Hữu Sơn cũng đã có rất lớn tiến bộ. Từng quả lực sát thương khủng bố viên đạn đánh vào cự mãng trong miệng, lúc này đánh ra rất nhiều vết thương, huyết đục văng tung tóe. Hứa Di càng là móc ra hai quả cao bạo lựu đạn, kéo ra đảm bảo, hướng phía cự mãng trong miệng hung hăng ném qua. Khoảng cách xa như vậy, không gì sánh được chuẩn xác rơi vào đến trong miệng nó. Cự mãng bị nhốt trận áp chế, thân thể khó có thể thuyên chuyển, lại bị liên tiếp công kích cho đánh cho hồ đồ. Thẳng đến hai quả cao bạo lựu đạn tiến nói, mới vô thức ngậm miệng lại. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, cực lớn đầu rắn bên trên, nơi miệng mắt thấy bị tạc đến rách tung tóe, máu tươi giàn rùa. Không đợi mọi người lộ ra cao hứng thần sắc, thì cự mạng giống như là nổi cơn điên, thân thể điên cuồng dãy rùa. Vậy mà dãy rùa không trận, điên rồi đồng dạng hướng phía Hứa Di bên này xông lại, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nó linh trí tuy rằng không cao, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được cái kia hai cái bắt nó nổ thành trọng thương đồ chơi là từ phương hướng nào đến. Sinh tử tồn vong ở giữa, gần như chỗ có sinh vật đều có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực, chớ nói chi là loại này bí cảnh bá chủ cấp sinh linh. Gần như trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng kim tuyến, mũi tên giống như bọn tới. Dựa theo hình thể của nó cùng hôm nay lừa bịp diện tích, cũng liền thời gian một cái nháy mắt. Bành bành bành. Bên kia Lôi Quý Thành cùng Đường Duyệt Khê đám người vẫn như cũ hướng phía cự mãng đầu nổ súng. Đại đường kính đạn súng bắn tỉa rơi xuống đại xà trên đầu cùng trên thân, phần lớn đều bị bắn ra. Cái đồ vật này phòng ngự năng lực quả thực quá mức kinh người. Lôi Quý Thành đứng ở phía trên bắt đầu thi pháp, trong chốc lát ngưng tụ ra rất nhiều bóng đá lớn đất cầu. Trên cao nhìn xuống, hung hăng đập xuống. Vật công đối với vật công. Thật đúng là đừng nói, này miệng bị tạt nát, bản thân bị trọng thương bí cảnh hoàng kim mãng lúc này bị cái này chút đất cầu cho nện đến ra chóc thịt bong. Thân thể co quắp, phát ra điên cuồng gào rú. Muốn dùng lửa sao? Mắt thấy Lôi Quý Thành liền cái này một lớp năng lực công kích, Đường Việt Khê kích động cho phía dưới Hứa Di truyền âm. Không muốn, cháy hỏng ảnh hưởng phẩm tướng. Hứa Di trả lời một câu, đối với bên người đồng đội vẫn nói, cuốn lấy nó. Đồng đội Vân thúc dục linh lực, rất nhiều đằng mạn thực vật trong khoảnh khắc thuận theo mặt đất cùng vách núi sinh trưởng, đem trọng thương bí cảnh hoàng kim mãng một mực trói lại. Nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy tái nhợt, một đôi xinh đẹp đôi mắt cũng bắt đầu nổi lên một mảnh màu đỏ tơ máu. Hứa Di liếc nhìn Triệu Vũ Tiêu, đi, xuống dưới làm nó. Tại khi nói chuyện thả người nhảy lên, người tại không trung, loan đao đã xuất, hung hăng bổ về phía cự mãng cái kia bị thương ánh mắt. Chương 119. Thứ nhất siêu phàm con mồi Triệu Vũ Tiêu hưng phấn đến toàn thân nhiệt huyết đều giống như đốt đi lên. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, lão đại là đang chiếu cố hắn. Không phải là không nên nổi bật hắn tại đoàn đội bên trong tầm quan trọng, mà là thông qua loại phương thức này bồi dưỡng rèn luyện hắn, cũng làm cho hắn chân chính tìm đến thuộc tại vị trí của mình. Hắn đều có thể nghe thấy Tôn Ngự Phong lúc này ở phía trên gấp đến độ hoa hoa gọi, một bộ muốn nhảy xuống làm một trận tư thế. Nỗ lực làm cho mình bảo trì trấn định, thả người nhảy lên quá trình bên trong, ý nghĩ thanh tỉnh đến mức tận cùng. Thúc dục linh lực, cảm ngộ lưu phong cảnh giới chân ý, nhân kiếm hợp nhất, đầu lưng xuống, hung hăng đâm về Hứa Di mục tiêu, cái kia đã thương mắt. Bởi vì Hứa Di nói, cái đồ vật này toàn thân đều là bảo vật, chỉ là một con mắt đều có thể bán thật nhiều tiền. Cũng không thể đều cho xoan xoạt. Gần như vậy khoảng cách, hai người chớp mắt là tới. Hứa Di loan đao trong tay bên trên suy lăng lệ ác liệt đao mang, hung hăng chạm tại chỉ bị các anh đào bắn bị thương ánh mắt cái này bên trên. Phốc suy. Một cỗ chất lỏng trong nháy mắt tung tóe đi ra. Phốc. Triệu Vũ Tiêu đầu to hướng xuống, kiếm trong tay gần như toàn bộ chui vào đến đại xà trong mắt, vượt lực một cái trở mình, thanh kiếm rút ra, linh hoạt rơi trên mặt đất. Hứa Di lại trên không trung vẽ ra một đạo ưu mỹ đường vòng cùng, bay trở về rơi xuống bị vô số đằng mạn gắt gao vây khốn, thân thể khó có thể thi triển tự mãng trên đầu. Huy động loan đao trong tay, vận hành bản cổ khai thiên pháp, hung hăng một đao chém về phía cự mãng cổ. Rạc rạc, một đạo khủng bố vết thương bỗng nhiên xuất hiện. Cự mãng phát ra đau đớn gào rú. Bành! Rốt cuộc đem tất cả đằng mạn toàn bộ tránh ra. Thân thể cao lớn hung hăng đụng vào vách núi trên thạch bích, đá hoa cương cứng rắn cũng hoàn toàn không chịu nổi loại này kinh khủng va chạm, lập tức bị đụng nát một mảng lớn. Cái này một mặt vách núi đều đang kịch liệt run rẩy. Rất nhiều cự thạch rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem cự mãng cho chôn. Mẹ nó! Triệu Vũ Tiêu sợ tới mức lăng không dựng lên, rời khỏi rất xa. Hứa Di tức thì lăng không nhảy lên, trên thân ONZ một tiếng, mở ra phòng ngự màn sáng, đem những cái kia cự thạch bắn ra. Sau đó chỉ nghe thấy rầm ảo ảo một tiếng, cự mãng ầm ầm từ loạn thạch ở giữa ngẩng lên máu tươi giàn giụa, rách dưới đầu rắn. Hứa Di thuận thế hạ xuống, lại là hung hăng một đao bổ vào miệng vết thương của nó phía trên. Rạc rạc, vết thương trở nên càng thêm kinh khủng, mắt thấy sẽ phải đứt rời. Hắn rơi xuống loạn thạch chồng chất bên trên, hướng phía trên nói một tiếng. Các huynh đệ xuống tới cùng một chỗ chém. Tôn Ngự Phong đã sớm nhịn không được, cùng Lâm Hữu Sơn, Lôi Quý Thành thuận theo dây thừng nhanh chóng hàng. Đường Việt Khê cùng Thẩm Thục Trinh tức thì không hẹn mà cùng rơi xuống tiểu bình trên đài. Thẩm Thục Trinh nhìn xem Đường Việt Khê cười một tiếng, ta có nàng đi lên, ngươi xuống dưới đánh đi. Đường Việt Khê gật gật đầu, liếc nhìn đồng đội Vân, phát hiện chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, không có gì vấn đề quá lớn, cũng yên lòng. Thả ngươi nhảy lên. Phóng tới cái kia nàng rất sợ hãi, nhưng bởi vì Hứa Di tại đó cũng không phải rất sợ khủng bố cự mãng. 12 giờ phương hướng các anh đảo gào khóc chạy qua bên này. Bất quá khi hắn chạy đến trên vách đá phương hướng thời gian, phía dưới truyền đến một hồi điên cuồng hoan hô. Này lực phòng ngự siêu cao bí cảnh hoàng kim mãng. Dĩ nhiên đầu một nơi thần một nẻo. Rách dưới cực lớn đầu rắn bị mọi người hợp lực chém đứt, vẫn như cũ bao vây lấy rất nhiều đằng mạn thân thể còn đang không ngừng dãy rủa. Mẹ nó, chúng ta thành công đánh chết siêu phàm cấp sinh vật rồi. Lôi Quý Thành khuôn mặt đỏ lên, cao cao gầy teo thân thể nhảy lên mười mấy mét cao, điên cuồng bùng quyền. Cái này thật là chúng ta làm. Tự xưng là con người rắn giỏi Tôn Ngự Phong vành mắt đều có chút màu đỏ, đi đến cái kia cực lớn đầu rắn trước mặt, thâm tình vuốt ve. Mẹ kiếp ngươi ác tâm không? Triệu Vũ Tiêu mang theo kiếm đi tới, hướng Tôn Ngự Phong mắt trợn trừng nói. Đường Việt Khê đứng ở Hứa Di bên cạnh, cười tươi như hoa. Nàng cũng chưa kịp động thủ, nhưng thật sự đặc biệt đừng cao hứng, quá hưng phấn. Tất cả mọi người hưng phấn đến có chút quên hết tất cả. Hứa Di cũng không ngăn cản tiểu đồng bạn phát tiết tựa như cùng hoan cử động. Bọn hắn cần trận này thắng lợi, cần dùng một cái cường đại siêu phàm cấp sinh linh triệt để rút đi từng đã là ngây ngô. Nếu như là một mình hắn tiến bí cảnh, bằng vào hiện nay chiến lực, coi như là không có soát thuộc tính gia trì, cũng có thể giết chết này bí cảnh hoàng kim mãng. 7-8 tháng nhiều lần soát xuất lực số lượng, nhanh nhẹn, thính lực chờ thuộc tính sớm đã đem thân thể của hắn tố chất tăng lên tới cực cao. Không phải là tông sư, hơn hẳn tông sư. Nhưng đoàn đội không phải chỉ có một mình hắn, tất cả mọi người cần muốn trưởng thành. Hiện tại loại trạng thái này cũng rất tốt, ngoại trừ cái kia ba có chút không mấy vui vẻ mọi từ bên ngoài, tất cả mọi người tham dự cảm giác mười phần. Nhưng các nàng phát lực thời gian ở phía sau đầu đây. Dược tê sư, tìm kiếm cấp cao nhất dược liệu, luyện đan sư, luyện chế sau cùng như bức đan dược, minh văn phủ lục sư, khắc uy lực mạnh nhất minh văn, chế tác uy lực lớn nhất phủ lục. Kỳ thật bao gồm Lâm Hữu Sơn cùng Thẩm Thục Trình, chân chính biểu hiện uy lực thời điểm đều tại về sau. để cho sinh hoạt phụ trợ chức nghiệp cùng theo một lúc dốc sức liều mạng, không phải là một cái thành thục đội trưởng nên làm. Dù cho các nàng ý nguyện rất mãnh liệt, vậy cũng không được. Giả ngày hôm nay có người bị thương, Hoắc Xuân Thải ba người chính là mọi người cây cỏ cứu mạng. Lời này, tại sau đó đem ba người triệu hoán lúc trở lại, đều không cần Hứa Di nói, đồng đội Vân liền trực tiếp nói. Lôi Quý Thành cũng theo sát phía sau tỏ thái độ, không chỉ có là bội Vân, kỳ thật ta từ trên vách đá xuống dưới thời điểm liền có điểm quá yếu gà, là một cỗ nhiệt huyết cùng khí phách chống đỡ, thả xong cái kia một đống đất cầu ta liền hư nhận rồi. Mọi người đang nơi đây nghỉ ngơi thật lâu, lại ăn bữa cơm bổ sung thể lực, thẳng đến tôi bên trên, mới rút cuộc hợp lực đem phân chia vài đoạn bí cảnh hoàng kim mãng cho kéo lên. Quá nặng đi. Dù cho Hứa Di, Tôn Ngự Phong, Lôi Quý Thành loại lực lượng này rất lớn người, cũng đều rất cố hết sức. Tại phí sức cưa đoạn cự mãng thời gian, Lâm Hữu Sơn bận rộn nhất, bởi vì hắn không muốn đến lãng phí một cái lân phiến. Từng mảnh xuống móc, nói trở về cho mọi người mỗi người chế tạo một kiện hoàng kim giáp. Cứ việc mọi người đều biết lân phiến rất đáng tiền, nhưng là không nỡ toàn bộ bán đi. Cái này dù sao cũng là đoàn đội đồng tâm hiệp lực tiêu diệt cái thứ nhất siêu phàm cấp sinh vật, kỷ niệm ý nghĩa quá lớn. 10 giờ tối nhiều, mọi người rốt cuộc đem bí cảnh hoàng kim mãng vận đến lối vào. Mấy cái am hiểu không gian năng lực người gần như hao hết linh lực, mới cuối cùng đem cái này quái vật khổng lồ cho hoàn toàn làm ra đến. Chất vật, người bại, hưng phấn, là đám người kia cùng chung khắc họa. Lôi Quý Thành lấy ra máy truyền tin liên lạc người trong nhà. 11 giờ thập phần, một cái thập phần cực lớn hình cái đĩa máy phi hành bay tới. Bên trong đi ra một đám người, trông thấy nơi đây trồng chất hoàng kim mãng như núi thi thể, cùng với viên kia rách dưới đầu rắn. Nhìn lại một chút bọn này thiếu niên, từng cái một tất cả đều bị cả kinh có chút nói không ra lời. Bí cảnh hoàng kim mãng, lôi ra không phải không đánh qua. Nhưng đó là cái gì phối trí? Sinh một sinh hai đều không được, nhất định phải có quan tinh cấp cường giả tỏa chấn. Thứ này quá chịu đòn rồi. Phàm là gọi nó cho có lên, điểm tinh cùng sinh nhất cảnh giới tông sư gần như không cách nào dễ dùa. Lôi Quý Thành đối với một cái 37-38 tuổi thanh niên cười hát hát nói, thúc, chúng ta như bức không như bức. Hắn quá nhớ trang bức. Lúc trước cùng với này cự mãng ăn nhịp rất nhiều tấm hình. Đáng tiếc chỉ có thể dùng làm chính mình bảo tồn, không tốt tùy tiện lấy ra đi khoe khoang. Cùng đồng đội lại không có gì có thể khoe khoang. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một cái có thể trang bức đối tượng, liền cũng nhịn không được nữa. Thanh niên gật gật đầu, xác thực như bức. Không chỉ hắn, cái khác lôi ra người cũng đều bị mãnh liệt rung động đến. Có người dám khái, thật không hổ là chiến viện học sinh, quá mạnh rồi, mới năm thứ nhất đại học liền dám xâm nhập bí cảnh săn siêu phàm, mấu chốt hay vẫn là loại này rất khó săn giết đồ vật. Thiên tài liền là thiên tài, lợi hại. Thứ này trời sinh tính lười biếng lại giàu hoạt, một khi phát hiện không đúng, lập tức liền sẽ chui vào đến cực trong động sâu không đi ra, nhiều năm như vậy chúng ta cũng liền săn được qua hai cái. Lôi Quý Thành thúc thúc có chút cảm khái, sau đó phân phó mọi người mang thứ đó vận chuyển đến máy phi hành bên trên. Đi tới Hứa Di trước mặt, ngươi chính là tiểu thành đội trưởng Hứa Di đi. Ta xem qua ngươi vì nước xuất chiến video, ngươi là cái này. Hắn rũa ra một căn ngón tay cái. Nhà mình cháu trai tuy rằng thiên phú rất tốt, thế nhưng cụ thể cái gì trình độ hắn tâm lý nắm chắc. Trông chờ Lôi Quý Thành dẫn người săn giết loại này cấp bậc siêu phàm sinh vật, đoán chừng ít nhất còn phải 1-2 năm. Dù thế nào cũng phải toàn bộ đoàn đội tất cả đều trở thành điểm tinh tông sư, còn phải có ăn ý phối hợp, có lẽ mới có thể có cơ sẽ thành công. Hứa Di rất khách khí cùng thanh niên chào hỏi, Lôi thúc thúc tốt, lần này phiền toái các ngươi. Thanh niên mỉm cười, đều là người trong nhà, không nói hai nhà lời nói. Lớn như vậy con mồi, vẫn đưa trở về bản thân chính là vấn đề, càng lớn vấn đề là tiêu thụ. Thoạt nhìn nó rất đáng tiền, tất cả mọi người cũng đều biết nó đáng giá, nhưng là muốn bán đi ứng với giá cả, còn phải chuyên nghiệp người đến làm. Hứa Di đem chuyện này nhờ cậy cho Lôi Quý Thành, Lôi Quý Thành tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Suy cho cùng đây mới là hắn sau cùng thoải mái dễ chịu trang bức khu vực. Tiểu tử này lừa bịp ra một tay hảo thủ, hay vẫn là mặt chó. Phàm là dám ít hắn một cái linh thạch, lập tức có thể chạy đến nhà hắn lao thái ra trước mặt đi cáo trạng. Hứa Di lại nói, đúng rồi thúc thúc, cái này chút lân phiến chúng ta muốn lưu lại xuống một điểm, bạn bè núi hiện tại học tập trang bị chế tạo, muốn cho chúng ta mỗi người chế tạo một bộ khôi giáp. Thanh niên sửng sốt một chút, nói ra, bí cảnh hoàng kim mãng lân phiến có thể không rẻ. Hắn nhưng thật ra là muốn nói, loại này cực phẩm tài liệu cho Lâm Hữu Sơn cái này tay mơ đến luyện tập, có chút phung phí của trời. Bất quá tiểu Lâm tử từ nhỏ chính là Lôi Quý Thành huynh đệ, hắn cũng rất quen thuộc, có chút xấu hổ nói như vậy. Suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi, ta và các ngươi trường học một cái tương quan lĩnh vực lao giáo thụ quan hệ rất tốt, mời hắn giúp một việc, mang theo tiểu Lâm tử làm. Lâm Hữu Sơn ánh mắt lập tức sáng lên, là giáo dục cao đẳng thụ sao? Thanh niên gật gật đầu. Lâm Hữu Sơn vội vàng cảm tạ, cảm ơn Lôi thúc thúc, thật sự rất cảm tạ rồi. Sau đó hướng mọi người giải thích nói, cao giáo sư là chúng ta hệ ở bên trong người có quyền, bình thường rất bận rộn, chúng ta đều không nói nên lời. Cuối cùng một đoàn người lại mỗi người cắt một khối lớn mãng xà thịt, Hứa Di cắt trên 100 cân, chuẩn bị quay đầu lại nhà mình chưa chút, một lần nữa cho Du tỷ cùng Hoàng Nhạc Tiễn đưa chút qua. Bọn hắn có lẽ không thiếu, nhưng cái này suy cho cùng coi như là hắn săn được cái thứ nhất siêu phẩm cấp. Người trẻ tuổi đến có hiếu tâm không phải là. Chờ tất cả mọi người đều trở lại kinh thành, đã tiếp cận 12 giờ. Hứa Di về đến nhà, đem thịt lấy đi vào phóng tới bàn điều khiển bên trên, cùng nghe thấy động tĩnh đi ra ngoài xem xét tình huống, Phương Vân lên tiếng chào liền vội vã trở về phòng tắm rửa đi. Nửa đêm 12 giờ, mới thuộc tính soát tuyệt đối né tránh. Hứa Di cảm giác không có gì dùng, bởi vì này một hồi hắn đã vô cùng mệt mỏi. Chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc, sáng mai đem thịt cho Du tỷ cùng Hoàng Nhạc Tiễn đưa về sau sẽ trở lại nghiêm túc tu hành, trùng kích điểm tinh. Vì vậy có lẽ không có gì có thể nhanh chóng. Chương 120. Một cái vòng tròn nhì tháng riêng mùng 6. Hứa Di sáng sớm tỉnh lại, toàn thân hệ vải thoáng phát biến mất. Đi ra ngoài trông thấy mẹ đang tại phí sức phân chia những cái kia mãng xà thịt. Có chút sợ hãi còn có chút ghét bỏ. Thứ này dù cho không mang theo lân phiến, đối với rất nhiều người mà nói cũng là lực uy hiếp mười phần. Mẹ, ngươi thả ta đây đến lấy là được. Chờ ngươi không biết đến lúc nào. Phương Vân phí sức phân chia, đi theo miệng hỏi, đại xà này thì thật là rắn chắc, cấp bậc không thấp đi. Nhi tử thành tu hành giả, Phương Vân cũng không còn là tu hành lĩnh vực thuần túy tiểu bạch, bao nhiêu đã hiểu một chút. Ân, siêu phàm cấp. Hứa Di nói ra. Phương Vân lập tức bị giật mình, siêu phàm cấp. Đợi chút nữa ta cho Lâm viện trưởng cùng Hoàng giáo thụ còn có đường ra ra bên kia đều tiễn đưa điểm, chúng ta lưu lại cái hơn 10-20 cân là được. Vậy hẳn là, ngươi lại suy nghĩ một chút có còn hay không ai muốn tiễn đưa. Phương Vân ở phương diện này chưa bao giờ việc phải làm. Biết rõ người nào đối với nhi tử tốt, có lẽ báo đáp người nào. Cái khác cũng không có người nào, đường đường các nàng đều có. Hứa Di nói xong từ mẹ trong tay tiếp nhận dao, gọn gàng mà linh hoạt đem thịt phân tốt. Ngươi đợi chút nữa có thể hầm cách thủy một nồi, còn lại những cái kia thả trong tủ lạnh là được, siêu phàm cấp thịt thú vật, làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Phương Vân gật gật đầu. Nàng biết rõ nhi tử không có nói lung tung. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên có thể ăn vào nhi tử mang về đồ tốt, cảm giác toàn bộ người khí sắc đều biến tốt hơn nhiều. Lúc đầu vốn cũng không tính nhiều khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều đang từ từ biến mất. Hứa Di đem thịt phân chia 3 phần, mở bên trên Lâm Du cái kia chiếc chiến đấu phi xa, đi trước một chuyến 525 hoàng thúc cũng là công việc điên cuồng. Nhận thức lâu như vậy, Hứa Di trước đến giờ không có nghe hắn nói lên qua người nhà. Lâm Du cũng trước đến giờ không đề cập qua. Loại này lớn nhất khả năng kỳ thật chính là cũng đã không có ở đây. 17 năm trước trận kia thái biến, cướp đi quá nhiều người mạng sống. Đến nay vẫn như cũng truyền lưu một cái quy tắc ngầm, nếu như một người không đi đề cập người nhà mình, như vậy tận lực không muốn đến hỏi. 525 hôm nay tựa hồ có chút bệ bội, Hứa Di khi đi tới đợi trông thấy không ít người ra ra vào vào. Phần lớn đều là mặt lạ hoắc, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hứa Di rất ít xuất hiện mang theo một cái túi thịt rắn đi tới Hoàng Nhạc văn phòng. Gõ cửa lúc tiến vào bên trong còn có hai người tại báo cáo. "Tiểu tử ngươi làm sao tới rồi hả?" Hoàng Nhạc thấy là Hứa Di, trên mặt lộ ra kinh hỉ, chỉ ghế salon bên cạnh. Hai người này báo cáo xong, có chút tò mò liếc nhìn Hứa Di. Đoán chừng là nhận ra cái này gần nhất đang lúc màu đỏ vì nước chiến anh trống, đều rất thiện ý lộ ra cái mỉm cười, sau đó bước nhanh rời đi. "Ngươi không ở nhà tu luyện đến ta đây làm gì?" Hoàng Nhạc hai đầu lông mày tựa hồ có chút hề bại, nhìn xem Hứa Di nói ra. "Ngày hôm qua tại bí cảnh săn đầu Hoàng Kim Mãng, tới đây cho ngài tiện đưa điểm thịt." Hứa Di nói ra. "Ôi, a, có thể nha." Hoàng Nhạc có chút kinh ngạc. Hắn gần nhất không tâm tư lo nghĩ sự tình khác, chương các lao chết mang đến phản ứng dây chuyền quá lớn. Chuyện này nếu như đặt ở Lệ Quốc, gần như tương đương với một cái đảng phái thủ lĩnh dùng tính mạng của mình, hung hăng lừa được một bà sau lưng cách đức phe phái gia tộc. Cùng bệ hạ vì sao tạo phản có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cứ việc hãm hại Trương Các Lao những người kia phần lớn đều đã bị bắt, có thể những gia tộc kia lại làm sao có thể cam tâm như vậy nền cổ liên lụy. Liên lụy trước mặt thật sự quá lớn, dù cho nội các đầu phụ hy vọng được cao, lại có hoàng thất cùng 525 phối hợp, xử lý cũng không phải bình thường phiền toái. Chớ nói chi là hiện nay loại này thời điểm, uy hiếp lớn nhất kỳ thật còn là đến từ những cái kia có người bí cảnh. Hoàng Nhạc đứng người lên, mở ra miệng túi cẩn thận ngửi một cái, lại rỗi ra ngón tay chọc hai cái, các ngươi như thế nào săn được. Hứa Di còn chưa mở cửa, cửa ban công đã bị gõ vàng, sau đó có người tiến đến báo cáo. Chờ người này báo cáo xong, Hứa Di đứng lên nói, Hoàng lão sư, người cái này bận quá rồi, ta vẫn muốn đi trước đi, hôm khác lại với người báo cáo. Hoàng Nhạc cười nói, không có việc gì, chính là vụ mặt, đã không có hai ngày trước bận rộn như vậy, ngươi nói một chút đi. Vì vậy Hứa Di đơn giản đem mình dẫn người xâm nhập bí cảnh, gặp được tông môn đệ tử, thiết kế chôn giết, sau đó lại dẫn các đội viên hợp lực săn giết đại mãng trải qua nói một lần. Hoàng Nhạc nghe xong, nhịn không được trừng mắt hắn nói, chuyện lớn như vậy, ngươi tới nói với ta săn mãng xà. Hứa Di nói ra, ta suy nghĩ người đây không phải bận rộn không, quay đầu lại cùng ta tỉ báo cáo cũng đồng dạng. Chị của ngươi, nàng so với ta còn bể bộn. Hoàng Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, loại chuyện này không mới lạ. Hắn khe khẽ thở dài, không phải là không muốn quản, là căn bản không còn được. Bị ngươi tiêu diệt những người này sư môn ta biết do, gọi là linh diễm cửa, rất nhiều năm trước liền tiến vào làng thành. Thế lực không tính lớn, tổng cộng 300-400 người. Cho tới nay coi như phòng thủ quy củ. Dựa theo cách nói của ngươi, đây cũng là một đám tại bí cảnh dây trở nên mạnh mẽ trộm đồ bỏ đi người. Bất quá bọn hắn bình thường hay vẫn là rất ít xuất hiện. Ngươi phải biết, trừ phi là phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông loại này rõ ràng muốn thôn tính chúng ta danh giới, nếu không thật sự không thể tùy tiện cùng tất cả mọi người là địch. Muốn thực là bất kể ai tới đều cho đánh ra đi, quốc gia chúng ta xây dựng 10 sở tu đi đại học cũng không đủ. Hứa Di gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông quá cường thế, hơn nữa còn dùng giết hết tần quốc trẻ tuổi thiên kiêu đến uy hiếp. Loại này không quan tâm có nguyện ý hay không, đều được kiên trì đi dốc sức liều mạng. Giống như linh diễm cửa như vậy, nhập thế về sau tương đối trung thực thế lực, như Hoàng Nhạc theo như lời, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là hành động bất đắc dĩ. Trừ phi tần quốc thật sự cường đại đến để cho chư thiên vạn giới nghe thấy kỳ danh đều run rẩy tình trạng. Nếu không trên đời đều địch hạ chẳng tất cả mọi người có thể đoán được. Chuyện này ngươi liền không cần tiếp tục xâm nhập, khuyên bảo ngươi những đội viên kia cũng không nên nói lung tung, liền khi không có phát sinh qua. Hoàng Nhạc nhìn xem Hứa Di, ta đây vừa cũng sẽ cho người nhìn chăm chú nhanh điểm, một khi nắm giữ chứng cứ, cũng chắc chắn sẽ không nung chiều. Nói xong hắn khẽ thở dài một cái, nhìn xem Hứa Di nói ra, chúng ta thế hệ này chỉ có thể coi là làm người dẫn đường, lúc nào các ngươi bọn này người trẻ tuổi đều lớn lên, lúc nào mới có thể chân chính chứng kiến hy vọng. Điểm tinh đối Tiêu Trúc Cơ, ánh nguyệt có thể so sánh kim đan, như vậy diệu nhật, phải là có thể cùng Nguyên Anh đại lão một trận chiến chân chính đại năng đi à nha. Nhớ tới Giang viện trưởng phía trước đã nói với hắn, Hứa Di nhìn xem Hoàng Nhạc hỏi, "Hoàng lão sư, chúng ta Tần Quốc hiện tại có diệu nhật sao?" Hoàng Nhạc cho khẳng định trả lời, "Có, thế nhưng không nhiều lắm, theo chúng ta đối với tu hành lý giải càng ngày càng sâu, càng về sau cuộc khởi người trẻ tuổi tu hành nhanh chóng sẽ càng nhanh, cho nên muốn xuất hiện càng nhiều diệu nhật cấp cường giả, vẫn như cũ đến xem các ngươi, nhất là ngươi." "Hứa Di, ta..." Hoàng Nhạc gật gật đầu, "Đúng, chính là ngươi. Ngươi linh lực hấp thu thiên phú cùng nội tính đều là ta cuộc đời ít thấy tốt, ta hai người lén lúc nói, chị của ngươi cũng không bằng ngươi." "Hứa Di?" Hoàng Nhạc lời nói thâm thiế nói, "Vì vậy không muốn đi tranh giành nhất thời khí phách, ví dụ như đại niên lần đầu tiên trận chiến ấy." "Ai, nói như thế nào đây, ta cũng không phải là đặc biệt đồng ý cây cao trong rừng ngắt sẽ bị gió cuốn ngã, đạo lý kia ngươi khẳng định hiểu. Kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể cậu thả đứng lên, cái gì cũng không muốn quản, dù cho núi sông vỡ nát." Nói đến đây, hắn trầm mặc một lát, nói tiếp, "Chỉ cần ngươi có thể chân chính quật khởi, liền vẫn như cũng còn có cứu vãn cơ hội. Chúng ta bây giờ tìm kiếm không phải là đánh khắp vạn giới vô địch thủ, cái kia quá mộng ảo rồi, đừng nói ta, vậy hạ cùng đầu phụ đại nhân cũng đều không dám nghĩ. Chúng ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ giá nước. Tại cái này bấp bênh vỡ tan thời đại, có thể bảo trụ ta đại tần nước vạn con dân, không muốn sinh linh đồ thán, coi như là không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Vì vậy Hứa Di, ta cũng tốt, hay vẫn là những người khác cũng tốt, đối với kỳ vọng của ngươi vô cùng cao. Nhưng là chúng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì áp lực, cũng không hy vọng ngươi tham dự quá nhiều chuyện nguy hiểm, vì vậy ngươi xem, ngươi tại 525 thân phận địa vị rất đặc thù, ở phương diện khác quyền hạn đã đến đỉnh, ở phương diện khác quyền hạn lại rất thấp. Đây thật ra là đối với ngươi một loại bảo hộ." Từ biên Hoàng Nhạc, từ 525 đi dàn hướng đường canh thắng tứ hợp viện đi đường bên trên, Hứa Di tâm tình vẫn như cũ thật lâu không thể bình phục. Nhớ rõ rất nhiều năm trước có một bộ lệ quốc điện ảnh, gọi Sở Spider-Man, bên trong có câu lời kịch hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lệ quốc tuy rằng luôn luôn ngực không đồng nhất, làm việc đôi ký hiệu, nhưng không phải không thừa nhận, lúc đấy vẫn có rất nhiều kinh điển phim nữa. Hắn tu hành tốc độ rất nhanh, ngang so sánh đã vượt qua Lâm Du. Nhưng bởi vì tu hành thời gian ngắn ngủi, bây giờ 19 tuổi mới bắt đầu trùng kích điểm tinh, tuy rằng Lâm Du chính mình chưa nói qua, nhưng dựa theo trên phố tin đồn, nàng có lẽ 16, 17 tuổi liền điểm tinh. Sở dĩ chậm chạp không có ánh nguyệt, Hứa Di suy đoán lớn nhất có thể là vị tỷ tỷ này dã tâm quá lớn, muốn đi thắp sáng càng nhiều ngôi sao. Chiến viện giáo thụ gần như thuần một sắc đều là tông sư, dựa theo bọn họ thuyết pháp, sinh hai về sau quan tinh trọng yếu phi thường. Có phong thú hài hước lao sư thậm chí nói đùa nói nếu có người có thể đem hệ ngân hà đều cất vào đầu mình, đánh ánh nguyệt liền cùng dùng chân nghiền chết con sâu cái kiến đồng dạng đơn giản. Thế nhưng gần như không có khả năng. Người nào tinh thần lực lượng có thể mạnh mẽ đến cái loại tình trạng này? Cái loại này cảnh giới, ít nhất phải là trong truyền thuyết nắm giữ thiên đạo pháp tắc đạo tổ cấp bậc tồn tại đi. Cái kia đã là thần. Dù cho như vậy, đối với Lâm Du loại thiên phú này người mà nói, vẫn như cũng muốn xem càng nhiều tinh đồ. Tại tông sư lĩnh vực không ngừng mở rộng bản thân, nện trụ cột. Tương lai ánh nguyệt liền có thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, vừa xa cùng cảnh giới tu sĩ. Hứa Di nguyên bản cũng không có lớn như vậy dạ tâm. Hắn đối với thiên phú của mình không nói hoàn toàn không biết gì cả, cũng là biết rất ít. Trận kiêu ngộng để cho hắn trở nên càng thêm thành thục, nhưng mà lại cũng không thể cho hắn tại tu hành lĩnh vực cung cấp như là Hoàng Nhạc, đường canh thắng loại này mạnh như thác đổ đề nghị. Đặc biệt là Hoàng Nhạc đối với hắn tha thiết hy vọng, không hy vọng hắn bị quá nhiều phàm trần việc vặt ràng buộc tâm tư, hắn thấy rất rõ ràng. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên cũng muốn giống như những tông môn kia đệ tử hạch tâm đồng dạng, hướng trong động phủ một mèo, quản hắn xuân thu cùng mùa đông hạ. Đáng tiếc người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mang theo đội viên sau bí cảnh, đều có thể gặp được lòng mang ý xấu tông môn đệ tử. Muốn tăng lên phải có tài nguyên, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác đến trên thân người khác. Vì vậy đây là một cái khó giải vấn đề. Phi Sa đi tới tứ hợp viện cửa ra vào, sau khi gõ cửa, tiểu đạo đồng bước nhanh tới mở cửa. Trông thấy trên mặt hắn lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Hứa Di tiện tay sờ lên tiểu đạo đồng đầu, hỏi: "Thái thúc gia ở nhà sao?" Tiểu đạo đồng lắc đầu. Hứa Di giơ lên trong tay túi áo: "Ta đây không tiến vào, ngươi đem thịt này cầm đi vào, lao đến hết ăn lại uống cũng rất xấu hổ. Đây là ta ngày hôm qua vừa dẫn đội săn được bí cảnh hoàng kim mãng, siêu phàm cấp thịt thú vật, mùi vị có lẽ không sai, tính ta hiếu kính thái thúc gia, cũng mời ngươi." Tiểu đạo đồng trên mặt nụ cười mãnh liệt, chỉ phòng, ra hiệu Hứa Di chờ một lát. Đón lấy bước nhanh chạy vào phòng, chờ lại đi ra thời điểm, mang theo một cái rất lớn túi áo, nhìn qua ít nhất hơn 10 cân nặng. Hứa Di sửng sốt một chút, đây là? Tiểu đạo đồng duỗi ra ngón tay, ở trên hư không vẽ lên một cái vòng tròn mà. Hứa Di ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Chương 121, tuyệt đối né tránh ánh nguyệt cấp thịt. Nhìn xem tiểu đạo đồng cười tủm tỉm gật đầu, Hứa Di người đều có điểm tê dại. Cái loại này rung động, mãnh liệt đến tột đỉnh. Không phải nói ánh nguyệt cấp sinh vật giết không chết, mà là quá khó khăn. Dù cho đường gia vị này lão thái gia là vị ánh nguyệt đại lão, muốn săn bắt đồng cấp bậc bí cảnh sinh vật cũng tương đối không đổi. Tần quốc tu hành giới có câu nói gọi siêu phàm dễ dàng đến, ánh nguyệt khó cầu. Trên cơ bản mọi người đi ra ngoài khoác lác bước, đều là ngày nào đó ta cùng với người nào ăn xong bữa siêu phàm cấp thịt thú vật, sau đó như thế nào như thế nào. Đi vào tu hành lĩnh vực cũng đã lâu như vậy, cùng Luca, tiểu thất loại này hoàng thất đệ tử cũng đều rất quen thuộc. Nhưng còn chưa từng có nghe ai nói qua, anh em hôm nay ăn một bữa ánh nguyệt cấp thịt thú vật. đương nhiên nhân gia cũng có thể mỗi ngày ăn, chỉ là không có nói khoát. Cái này được không? Hắn nhìn Tiểu Đạo Đồng. Tiểu Đạo Đồng vẫn như cũ cười gật đầu. Đủ anh em, về sau có chuyện tốt khẳng định nghĩ đến ngươi. Hứa Di vỗ vỗ Tiểu Đạo Đồng bả vai, từ trong tay hắn tiếp nhận thịt thú vật, không nói hai lời, lái xe bỏ chạy. May mắn Lao Thái gia không ở nhà a. Lão nhân gia bao nhiêu có chút ít móc, mỗi lần tới đây tống tiền đều được nghe hắn lẩm bẩm hai câu. Tiểu Đạo Đồng nhìn theo Hứa Di phi xa đi xa, nhai răng vui lên, nhẹ đóng cửa khẽ cửa, trở lại phòng đem Hứa Di đưa tới bí cảnh Hoàng Kim Mãng Thị phân ra, lấy ra 7-8 cân rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi. Lại chạy đi ra bên ngoài ôm chút vật liệu gỗ, nhét vào lòng bếp về sau, chỉ một ngón tay, thành công nhân thủ cánh tay thô vật liệu gỗ lập tức bốc cháy lên. Không đầy một lát, Đường Canh Thắng từ bên ngoài trở về. Nghe thấy trong nồi phiêu tán đi ra mùi thịt, cái mũi giật giật, có chút nghi ngờ hỏi, trong nhà không có thịt rắn đi. Đi qua xốc lên nắp nồi lên nhìn, biểu lộ có chút kinh ngạc, siêu phàm cấp đại xà cũng không tốt như vậy săn, chỗ nào làm được. Tiểu Đạo Đồng dùng tay ở trên hư không biết ra cái tên. Hai cái kim quang lóe lên xinh đẹp hành thư tiểu chữ lập tức xuất hiện. Hứa Di, Đường Canh Thắng có chút ngoài ý muốn mà nói, tính tiểu tử thúi này còn có chút lương tâm, ngược lại là rất có bản lĩnh, có thể săn được thứ này. Hôm nay ta hai người có lộc ăn. Tiểu Đạo Đồng cười tủm tỉm gật gật đầu, bụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đường Canh Thắng lập tức cảm thấy có chút không đúng, hầu nghi mà nhìn hắn, ngươi không có cho nhân ra cái gì hoàn lễ đi. Tiểu Đạo Đồng một hồi khoa tay múa chân. Đường Canh Thắng giận dữ, ngươi ăn cây táo, rào cây sung nhóc con, ta là nói qua ta không chiếm người tiện nghi, nhưng cũng không thể dùng ánh nguyệt cấp thịt thú vật đổi siêu phàm a. Ngươi có phải hay không đốc? Những cái kia thịt là cho người tu hành dùng. Tiểu Đạo Đồng lại một hồi khoa tay múa chân. Đường Canh Thắng thở dài, được, liền ngươi thiệt lương, chờ lúc nào ánh nguyệt, ngươi liền tranh thủ thời gian đi theo Hứa Di lẫn vào đi, không phải vậy liền ngươi cái này ngây ngốc bộ dạng, Diệu Nhật cũng phải bị người cho gài bẫy. Tiểu Đạo Đồng lập tức bắt đầu vui vẻ. Đường Canh Thắng đầu đầy hắt tuyến, nhìn xem cái kia ngực bước lên nhiệt khí, tản ra mê người mùi thơm nổi, cảm giác một chút cũng không tâm rồi. Hứa Di cũng như làm trộm, nhanh chóng đi tới Lâm Du ra. Hắn biết rõ Lâm Du khả năng không ở nhà, định đem Hoàng Kim Mãng Thịt cùng Ánh Nguyệt cấp thịt thú vật một nửa đều ở tại chỗ này. Kết quả mở cửa trong nháy mắt, nhưng là sửng sốt một chút. Cửa ra vào cư nhiên để đó Lâm Du dậy, trên lầu còn mơ hồ có tiếng nước chuyển tới. Hứa Di, Lâm Du cái kia thanh lanh êm tai thanh âm vang lên. Hứa Di có chút kinh hỉ. Thì ngươi ở nhà nha, ta cho ngươi dẫn theo đồ tốt đến. Vừa thấy Lâm Du ở nhà, Hứa Di lập tức tinh thần tỉnh táo, móc ra máy chuyển tin cho mẹ phát cái tin tức, nói cho nàng biết chính mình tối nay trở về, thì nếu như nấu xong trước hết ăn. Sau đó bắt đầu đọc thủ, trước nấu một nồi cánh rắn, sau đó mở ra Tiểu Đạo Đồng trộm đạo cho hắn ánh nguyệt cấp thịt thú vật túi áo. Chất thịt từng đỏ, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó chứa được mạnh mẽ đại linh lực lượng ba động. Cái đồ vật này làm quen thuộc ăn một miếng đều được tinh khí bốn phía. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, Hứa Di đầu tiên là cắt một khối, chuẩn bị rau xanh xào. Sau đó lại tìm một khối mang xương cốt, rửa sạch sẽ phóng tới cái khác trong nồi đi nấu. Lại đem còn lại những cái kia phân chia hai phần, chuẩn bị một phần ở tại chỗ này, một phần khác tí nữa mang đi về nhà. Bận rộn không sai biệt lắm thời điểm Lâm Du ăn mặc một thân mét màu trắng thu eo dưới váy dài lầu rồi. Một đầu mái tóc phủ xuống trên vai, toàn bộ người tiên khí bồng bềnh. Nhận thức lâu như vậy, đây là Hứa Di lần thứ nhất thấy nàng mặc váy, phía trước vĩnh viễn đều là một bộ cao lãnh cấm dục hệ Âu phục chế ngự. Hứa Di mắt liếc chân bóng bắp chân như ngọc, còn có lên một đôi dép lê tinh xảo bản chân nhỏ. Nhìn cái gì đấy? Lâm Du trên mặt nổi lên đạo đỏ ửng, chợt nhìn Hứa Di một cái, đem chân trở về thu nhận. Thì ngươi mặc váy thật là đẹp mắt. Hứa Di tự đáy lòng nói ra, có lẽ không có việc gì nhiều mặc một chút. Đánh nhau bất tiện. Lâm Du nhàn nhạt nói câu, ngồi vào bàn ăn bên kia, đem bàn chân nhỏ giấu đi, không cho hắn nhìn. Một hồi công phu, mùi thơm phiêu tán đi ra, Lâm Du có điểm kinh ngạc hỏi, cái này cái gì thịt? Hai loại thịt hoàn toàn bất đồng, thịt rắn Hứa Di làm chính là cánh rắn, ánh nguyệt cấp thịt thú vật thì là nước sôi thả điểm đơn giản gia vị trực tiếp nấu. Hứa Di cười đem chính mình tiến nhập bí cảnh trải qua cùng với mới vừa từ Đường Canh Thắng lao ra từ Tiểu Đạo Đồng Châu đó đổi đến một đại khối ánh nguyệt thịt thú vật sự tình nói một lần. Lâm Du toàn bộ hành trình không có nói xen vào, nghe đến cuối cùng, im lặng liếc nhìn Hứa Di. Đã có chút giật mình Hứa Di sẽ ở bí cảnh gặp được linh diễm môn đệ tử, còn đem đối phương 6 cái trúc cơ tươi sống gài bẫy, lại có chút kinh ngạc chính mình hắn vậy mà có thể cùng Đường ra cái kia Tiểu Đạo Đồng quan hệ tốt như vậy. Cái kia thần kỳ tiểu hải tử cũng không phải là cùng với đều thân. Đến mức Hứa Di dẫn đội săn giết bí cảnh Hoàng Kim Mãng loại chuyện này tại nàng xem đến bao nhiêu có chút không đáng giá nhắc tới. Dựa theo nàng đối với Hứa Di rất hiểu rõ, cho dù là đại niên lần đầu tiên cái kia cuộc chiến đấu, Hứa Di đều không có đem hết toàn lực. Đánh xong hai trận, không chỉ trong cơ thể còn có rất nhiều dư lực, trong tay còn có rất nhiều át chủ bài đặt cái kia cất giấu đây. Một cái siêu phàm cấp đại mãng xà thôi, dù thế nào khó giết, đối với nàng cùng Hứa Di loại này tầng cấp người mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Linh Diễm Môn, ta biết rõ bọn hắn, nhưng thật đúng là không rõ ràng lắm vậy mà có nhiều như vậy việc ác. Lâm Du là một cái ghét ác như cựu tính tình, nếu như không phải là không muốn phá hư loại này ngắn ngủi lại hiếm thấy ấm áp bầu không khí, nàng khả năng đã đứng dậy mở ra máy phi hành phóng tới Thảo Nguyên. Từ khi biết Hứa Di về sau, nàng cũng bất chi bất giác có không ít cải biến. Ít nhất tính tình không có lạnh như vậy cùng nóng nảy, người cũng từ quá khứ cái kia cao không thể chạm băng sơn nữ thần, dần dần nhiều những người này ở giữa không khí ăn cơm. Hoàng Lao sư nói hắn sẽ phái người điều tra chuyện này. Hứa Di nói ra, hắn nói ngươi gần nhất đặc biệt bệ bội. Coi như cũng được, vừa giết không ít người, trên thân mùi máu tươi quá nặng, liền muốn về nhà tắm rửa. Lâm Du hời hợt nói, người nào?
Hứa Di chỉ có thể ngửi thấy được hương mùi thơm, thật đúng là không có ý thức được Lâm Du giết người. Suy cho cùng trên thân liền một tia sát khí đều không có. Có chút dân liệu mạng đều muốn ám sát ta. Lâm Du nhàn nhạt nói ra, ngữ khí rất bình tĩnh. Hứa Di có chút không dám tin tưởng hỏi, tại đây. Lâm Du khẽ ử, nói ra, ngươi mấy ngày nay có thể không ra khỏi cửa cũng không muốn đi ra ngoài, đợi chút nữa ăn xong ta tiễn đưa ngươi trở về. Hứa Di muốn hỏi cụ thể, Lâm Du nhưng là không muốn lại nói, chỉ dùng một đôi tối như mực xinh đẹp ánh mắt nhìn xem Hứa Di, ta đói. Trước kia một mực không có chú ý, Lâm Du nhưng thật ra là cái quả vật hàng. Nhưng bị Cao Lãnh cho giấu che lại, người bình thường nhìn không ra. Gặp được Hứa Di về sau, kẻ tham ăn thuộc tính từ đó thức tỉnh. Nàng thời gian rất ít, ít thậm chí có chút làm cho đau lòng người, phía trước sẽ lợi dụng một điểm mảnh vỡ thời gian về nhà đơn giản nghỉ ngơi một chút. Ví dụ như hôm nay như vậy, giết người xong, trở về đem mình rửa sạch sẽ, sau đó liền lại đi ra ngoài rồi. Cái này tuyệt sắc huynh thành nữ nhân xinh đẹp liền trang đều rất ít vẽ, giống như chỉ có xuất hiện ở chỗ ngồi trọng yếu nơi thời điểm mới có thể đơn giản thu thập một cái. Đó cũng là đối với nơi tôn trọng, mà không phải là nàng người ý nguyện. Da thịt của nàng phi thường tốt, trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt vô cùng mịn màng. Lông mi đặc biệt tự nhiên, có lẽ không có tu bổ qua, lại lông mày như núi. Ngón tay rất dài, nhưng cũng không phải cái loại này xương cảm giác tinh tế, mà là thập phần cân xứng. Đặt ở hai bên trước, bắn piano hai cái bắt độ không là vấn đề. Lâm Du tướng ăn cũng rất yếu nhã, bao gồm tư thế ngồi, làm cho người ta một loại dáng vẻ ngàn vạn cảm giác. Cái miệng nhỏ ăn Hứa Di thịnh cho nàng cánh rắn. Dần dần, hai gò má dâng lên hai luồng nhàn nhạt dạng mây đỏ, có chút giận dỗi mà ngẩng đầu liếc mắt Hứa Di. Không nói chuyện, tiểu biểu lộ mang theo một tia xấu hổ cùng nghi hoặc. Hứa Di cười ha hả kẹp lên một khối liền xương cốt thịt cho nàng, loại này tốt hơn ăn. Lâm Du không nói chuyện, lại cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Qua biết rõ tú sắc khả san cái từ này, cự tuyệt không biết đó là một loại như thế nào cảm giác. Lúc này ngược lại là tại Lâm Du nơi đây tìm đến câu trả lời. Chỉ nhìn nàng, đều có thể xem no bụng. Bất quá Hứa Di cũng không có quá phận, thưởng thức trong chốc lát lần thứ nhất ở trước mặt hắn mặc váy du tỉ về sau, cũng bắt đầu ăn vội vàng đứng lên. Có thể bị đưa vào đường ra, lại bị tiểu đạo đồng qua tay tiễn đưa hắn ánh nguyện tốc thịt thú vật đích thật là cực phẩm. Vô luận nước nấu hay vẫn là rau xanh xào, mùi vị đều siêu cấp tốt. Canh rắn cũng coi như không tệ. Hai người đều ăn được cảm thấy mỹ mãn. Bàn ăn ném cho ra chính người máy thu thập, chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Du cũng đứng dậy, nhìn xem Hứa Di, ta tiễn đưa ngươi. Đổi lại ngày xưa Hứa Di đại khái sẽ tự tuyệt, cảm giác không cần thiết. Nhưng hôm nay hắn không nói gì. Một là Lâm Du vừa mới trải qua một hồi ám sát, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Hai là hắn rất muốn nhiều cùng bị tỷ tỷ này cùng một chỗ đợi chút nữa. Hai người một trước một sau đi ra, đi tới sân nhỏ thời gian, Lâm Du còn đặc biệt dùng tinh thần lực bốn phía cảm giác một cái. Kỳ thật Hứa Di cũng giống như vậy, thúc giục hồng mông tử tiêu pháp, tinh thần lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cư xá. Cương đại ba động có một chút, nhưng có lẽ đều là cái khác hộ gia đình. Người nơi này không phải phú tức quý, rất nhiều người trong nhà đều trang bị bảo tiêu cùng hộ viện, cảm giác đến bọn hắn cũng bình thường. Hứa Di đem phi xa lên không trung, hướng phía bên ngoài bay đi. Lâm Du vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân sinh đẹp ấy, trên chân đạp đôi giày sang đan, yên tĩnh tựa vào ghế kế bên tài xế bên trên. Bình thường cái loại này thanh lãnh khí chất rút đi vài phần, làm cho người ta cảm giác càng giống là một cái văn minh thế giới đô thị nữ thần. Phi xa vừa mới bay đến cư xá bên ngoài, còn không có bay ra bao xa, Hứa Di gần như theo bản năng tay động tiếp quản, đem cái này chiếc ổn định phi hành xe trong nháy mắt kéo một phát, tạo thành gần như 90 độ lớn góc ngắm chiều cao, nguyên bản yên tĩnh động cơ chuyển đến một hồi kịch liệt nổ vang, ầm ầm hướng về phía trên bay đi. Đổi lại hai biên trước kỹ thuật, loại này động tác tương đối nguy hiểm, thậm chí khả năng sinh ra mất tốc độ mà rơi xuống. Lúc này phi xa mới đột nhiên chuyển đến cảnh cáo. Nguy hiểm, bị khóa định. Giải trừ nguy hiểm. Lần thứ hai bị khóa định, phóng thích đạn quấy nhiễu. Tay lái phụ bên trên Lâm Du có thể nói phản ứng nhanh hơn, trong nháy mắt dùng quyền hạn mở khóa, trực tiếp liền bay ra ngoài. Lưu lại một câu nói, ngươi đi mau. Chương 122. Đại chiến không trung trong giây lát bộc phát ra một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ vang. Sinh ra cực lớn sóng khí từ bị hắn trong nháy mắt rút ra cao phi dưới xe phương hướng ngang đợi qua. Hư không đều biến thành một hồi bạt mèo. Nhìn cách đó không xa không trung một đoàn kinh khủng bạo tạc ánh lửa, Hứa Di toàn bộ người đều tỉnh táo dị thường. Hắn rõ ràng chính mình chiếc xe đã thành điểm ngắm. Dù cho Lâm Du bay ra ngoài, nhưng vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Đặc biệt là chiếc xe này bên trên phản trinh sát trang bị vô cùng tân tiến, là tiêu chuẩn quân dụng thời hạn nghĩa vụ quân sự cấp bậc, lại như cũ vẫn bị người tập trung. Nếu như không phải là hắn phản ứng đầy đủ nhanh, cho dù là xe tải trí năng hệ thống sợ là cũng phản ứng không kịp. Lúc này cái xe một đầu hướng phía dưới lâm vào. Nguy hiểm, bị khóa định. Đối phương đã phát rồ đến cái gì đều không để ý, nếu như tiếp tục thao túng phi xa hướng phía dưới, cộng thêm xe tải đạn quá nhiều, Hứa Di có lòng tin lần thứ hai tránh đi. Bất quá bởi như vậy, uy lực cực lớn hỏa tiễn rất có thể sẽ làm bị thương đến phía dưới kiến trúc. Hứa Di cắn răng một cái, lần thứ hai thể hiện ra tinh xảo kỹ thuật điều khiển, đem phi xa một lần nữa kéo lên cao, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Đồng thời phóng xuất ra đạn quá nhiều. Cùng lúc đó, Hứa Di cũng nhìn thấy bắn về phía chính mình hỏa tiễn phương hướng, cũng không phải Lâm Du mục tiêu. Rất hiển nhiên, Lâm Du cảm giác đến chính là càng lớn nguy hiểm nguyên. Ầm ầm. Trên bầu trời lần thứ hai phát sinh bạo tạc. Lúc này cả tòa thành thị cũng đã vang lên phòng không cảnh báo. Hứa Di ánh mắt cực độ băng lãnh, cái này hai quả đáng sợ hỏa tiễn để cho hắn buông bỏ tất cả tưởng tượng. Không có chỗ nào là chân chính an toàn. Muốn an toàn phương pháp chỉ có một cái kia chính là tiêu diệt tất cả địch nhân. Hắn dứt khoát lái xe một đầu phóng tới hỏa tiễn phóng ra tới đây phương hướng.
cái kia cái phương vị là một mảnh phế tích, phu cận còn có cái bí cảnh, đối phương có lẽ có pháp trận bảo vệ, vì vậy hắn chiếc xe này bên trên hỏa tiễn hệ thống không cách nào tập trung. Hứa Di đem phi xa tốc độ tăng lên tới cực hạn, làm ra đủ loại bất quy tắc lẩn tránh động tác, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến. Làm phi xa tới gần một khắc này, chỗ đó một tòa vứt đi phòng ở đột nhiên thương tiếng nổ lớn, bao vây lấy linh lực viên đạn cấp tốc phóng tới, còn có đủ loại uy lực cực lớn đạn hỏa tiễn. Hứa Di không để ý tới những mầm mống này bắn, tiếp tục thả ra đạn quấy nhiễu, không ngừng né tránh đạn hỏa tiễn công kích. Đạn bắn vào trên xe, bị đặc thù chất liệu vỏ ngoài cho bắn ra, chỉ để lại vài đạo nhàn nhạt vết cắt. Hứa Di vừa mới cũng đã quan sát qua, nơi đây bốn phía 7-8 dặm đều là trống rỗng khu vực, chỉ có một cái bí cảnh. Lúc này tập trung tiếng súng cùng đạn hỏa tiễn phóng ra phương hướng, trực tiếp liền là một quả khoảng cách gần chiến đấu bắn đi ra. Ầm ầm, cái kia mảnh vốn là tàn phá kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Mắt thấy chỉ có mấy đạo thân ảnh chật vật lao ra, Hứa Di mở ra trí năng hệ thống vũ khí, hạ lệnh tập trung nổ súng. Xuy, xuy xuy, theo từng đạo laser bắn ra, những người kia căn bản không có bất luận cái gì đào tẩu khả năng, tại chỗ đã bị laser bắn thủng thân thể, tiêu thảm ngã xuống. May mắn còn sống sót những cái kia tức thì điên cuồng hướng bốn phía chạy. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc phóng tới bên này. Cái này trên thân người chống đỡ phòng ngự màn sáng, laser đánh ở phía trên, tuy rằng cũng có thể bắn thủng, bất quá đều bị hắn không gì sánh được nhanh nhẹn cho tránh thoát. Mắt thấy sẽ phải vọt tới phi xa phụ cận, xách lấy trong tay một thanh kiếm, hung hăng một kiếm chém tới. Kiếm khí huy hoàng, suy hơn 100 mét. Tông sư, phi xa tại đối phương xông lại phía trước cũng đã bắt đầu lên không trung, bất quá người này chém ra kiếm khí quá dài, vẫn bị vạch đến một điểm. Lập tức một hồi kịch liệt run rẩy. Có tuyệt đối né tránh chính là Hứa Di, không phải là chiếc xe này. Mắt nhìn phía dưới người nọ vậy mà mở ra cỡ nhỏ phi hành trang bị, hướng phía bầu trời cấp tốc bay tới. Phi xa lúc này chính là một hồi laser thêm khoảng cách gần chiến đấu bắn. Ầm ầm. Một quả khoảng cách gần chiến đấu hỏa tiễn hung hăng oanh tại đây trên thân người, tại chỗ liền đem màn sáng cho đánh nát. Người này sau đó bị tạc đến chia 5 x 7. Tình cảnh không gì sánh được hãi người. Đem phía dưới đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía phi xa nổ súng mấy cái người may mắn còn sống sót thiếu chút nữa cho dọa điên. Phổ thông tông sư xác thực gánh không được hỏa tiễn, vấn đề là ngươi đến có thể đánh đến mới được à? Gần như vậy khoảng cách, bọn hắn quả thực không thể tin được có người có thể đem chiến đấu phi xa chơi được như vậy trượt. Tuyệt đại đa số tu hành giả đều là càng thêm chú trọng bản thân tu hành, đối với những cái khác đủ loại kỹ năng là không sai biệt lắm là được. Mà giờ khắc này cái này chiếc chiến đấu bay xe người ở bên trong, dưới cái nhìn của bọn hắn quả thực chính là cái vương bài máy bay chiến đấu phi công. Còn có đây là kinh thành a? Tại sao có thể có khủng bố như thế phi xa? Đều nhanh bắt kịp Tần Quốc tiên tiến nhất máy bay chiến đấu phối trí. Có thể viễn trình cũng không tấn công, có thể không lộ diện cũng không để cho địch nhân biết rõ ngươi là ai. Soát tuyệt đối né tránh cũng không cần thiết vô vị mạo hiểm. Hứa Di thúc giục Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, làm cho mình tinh thần lực bao trùm cả khu vực. Như vậy tuy rằng tiêu hao có chút lớn, nhưng hắn cũng không quan tâm. Động tĩnh lớn như vậy, nếu tiếp qua một phút đồng hồ không ai đến, chỉ có thể nói nơi đây bảo an phòng vệ hệ thống ra vấn đề lớn. Tại Hứa Di tinh thần lực tập trung phía dưới, những người này không thể nào che giấu, có một cái tính một cái, phát hiện một cái đánh chết một người. Đợi đến lúc kinh thành bên này thành vệ quân đi đến thời gian, Hứa Di đã giết chết tất cả mọi người. Đều là tiểu lâu la, căn bản không cần thiết lưu lại người sống. Lâm Du nếu như xông về cái khác phương vị, bên kia nhất định là có cá lớn ra hỏa. Bởi vì chiếc xe này tại 525 đăng ký qua, có được lấy cùng hoàng thất cùng nội các xe cộ cung cấp quyền hạn. Bởi vậy đến thành vệ quân cũng không để cho Hứa Di xuống xe tiếp nhận kiểm tra, chỉ là để cho hắn đưa vào một đoạn an toàn mã, nghiệm minh thân phận về sau liền thả người ly khai. Loại này thời điểm đã không còn gì để nói, Hứa Di cũng không có khách khí, lái xe liền đi. Đối phương là như thế nào nơi đây thông dong bố trí hỏa tiễn phóng ra trận, lại là như thế nào tập trung Lâm Du xe cộ, tin tưởng câu trả lời cũng không có tìm. Hứa Di lái xe hướng Lâm Du bên kia nhanh chóng bay đi. Chỗ đó đồng dạng là một mảnh hoang phế khu vực, khoảng cách còn có rất xa, có thể chứng kiến từng đạo hào quang phóng lên trời. Hứa Di cũng là lần đầu tiên trông thấy bật hết hỏa lực Lâm Du có bao nhiêu mánh liệt. Lúc này chính là buổi chiều, bầu trời có chút âm. Dưới chân đã từng là rất lớn công viên, lúc này bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm lấy. An mặc trang phục hè váy Lâm Du như một cái tiên nữ. Trên thân bị một đoàn cực lớn quang điểm quấn quẩn, những điểm sáng này giống như ngôi sao, lẫn nhau trong lúc đó câu thông hợp tác, tạo thành sáng chói lưới ánh sáng. Kiếm của nàng không ở trong tay, mà là như phi kiếm giống như tại hư không xuyên toa, không ngừng hướng phía một đạo đồng dạng bị lưới ánh sáng bao trùm thân ảnh phát động công kích. Hứa Di không nói hai lời, tinh thần tập trung, trực tiếp liền là một quả khoảng cách gần chiến đấu bắn đi ra. Siêu. Đạo thân ảnh kia tương đối cảnh giác, vung ra một đạo quang mang bắn chung cái kia mai chiến đấu bắn. Không trung bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Đón lấy lại hướng Hứa Di cái phương hướng này giết tới đây. Hứa Di sắc mặt băng lãnh, lại là một quả khoảng cách gần chiến đấu bắn đi ra. Tiện tay mang theo chiến đấu mũ giáp, khởi động trên thân phi hành ba lô, mở cửa xe liền nhảy ra ngoài. Ầm ầm. Đạo thân ảnh kia lần thứ hai đem này cái khoảng cách gần chiến đấu bắn oanh bạo, sau đó quay người cùng xông lên Lâm Du bộc phát tác chiến. Hứa Di bay ra ngoài về sau, xa không chỉ lệnh phi xa rơi xuống đất, hắn thì là hướng một phương hướng khác bay qua đi. Chỗ đó có cái tinh thần lực rất mạnh ra hỏa, đang tại sử dụng súng nhắm chống tạ thỉnh thoảng đối với Lâm Du phát động công kích. Bốn phía còn có càng nhiều thân ảnh đang theo chạy tới thành vệ quân chiến đấu. Cùng lúc đó, Hứa Di còn chứng kiến xa hơn phương hướng có khủng bố đại chiến tại bộc phát. Tạm thời không rõ ràng lắm chiến đấu song phương thân phận, nhưng là đơn giản địch ta. Khi hắn hướng cái kia không ngừng tập trung Lâm Du, dùng súng nhắm chống tạ xạ kích người tiến lên trong nháy mắt, đối phương cũng đã phát hiện hắn. Siêu. Một viên kinh khủng biên đạn hướng hắn phóng tới. Tuyệt đối né tránh trong nháy mắt khởi động. Hứa Di thân thể dường như bị một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại chỗ tràn đầy, để cho hắn bản năng làm ra một cái né tránh động tác. Hiu. Viên đạn từ bên cạnh hắn bay qua. Hứa Di cũng sẽ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chớp mắt vọt tới người này trước mặt. Trên thân phi hành ba lô tự hành rơi xuống, ngưng tụ ra một bả linh nhận, nhất thức bản cổ khai thiên, hung hăng chém xuống. Người nọ là cái vừa mới điểm tinh tông sư, đối mặt đeo chiến đấu mũ giáp Hứa Di hung hãn như vậy một đao, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn bản năng cho rằng đối phương đồng dạng cũng là một cái tông sư, bởi vì này một đao quá dữ tợn. Thân thể ngay tại chỗ hướng bên cạnh lăn một vòng. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Di vừa mới cái này lòng trời lở đất một đao bất quá là hư chiêu. Gặp hắn né tránh, lúc này mới chứng thực. Khủng bố đao mang quét qua đi, giật giật. Người này tại chỗ bị chém ngang lưng, phát ra thảm thiết kêu gào, nửa người trên kìm lòng không được trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Trên mặt tuyết trong nháy mắt một mảnh đỏ tươi, ruột đều chảy ra đến. Bá, Hứa Di lại là một đao đem người này cắt cổ. Nhưng mà như vậy bình thường đến không thể lại bình thường giết địch hành vi, lại giống như là chọc giận trên bầu trời đang cùng Lâm Du chiến đấu người nọ. Phát ra một tiếng bi phẫn đến cực điểm gào thét, vươn xuống Lâm Du, điên rồi đồng dạng hướng hắn bên này xông lại. Chạy. Lâm Du theo sát phía sau, đồng thời tinh thần lực chuyển hướng Hứa Di bên này. Trong tay Hứa Di nắm linh nhận, mắt lạnh nhìn bộ phát ra cấp tốc cái này đạo thân ảnh. Chết. Người này khoảng cách Hứa Di còn có 20 mấy mét, cũng đã chém ra một đạo mãnh liệt kiếm khí. Hứa Di thúc giục tuyệt đối né tránh nhẹ nhõm tránh đi. Ầm ầm. Dưới chân bị đông cứng mặt hồ lập tức bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Rất nhiều hồ nước hướng về phía trước phun ra. Hứa Di trước mặt mà lên, thúc giục trong cơ thể linh lực, vận hành Hồng Mông Tử Tiêu pháp cùng bản cổ khai thiên, huy động trong tay linh nhận luân đao, hung hăng chém về phía người này. Người tới cùng điên rồi đồng đạo, hắn cũng sẽ Hứa Di trở thành là điểm tinh tông sư, nhưng mà đừng nói điểm tinh, coi như là sinh một, sinh hai cùng phổ thông quan tinh trong mắt hắn cũng như cùng gà đất chó kiểng. Lâm Du tuy biến thái, có thể người như vậy cả nước lại có mấy cái. Gượng chống phòng ngự màn sáng, cưỡng ép đã trúng Lâm Du một cái, cũng vô cùng hung tàn chém về phía Hứa Di. Có thể để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới có hai chuyện. Đầu tiên là Lâm Du điên rồi. Trong lúc đó liền cùng không muốn sống tựa như, một kích này vậy mà bạo phát ra toàn bộ chiến lực. Không đúng, cái kia phản phất là kích phát tiềm năng về sau chiến lực. Vượt qua phổ thông ánh nguyệt. Vậy mà đưa hắn phòng ngự màn sáng cho đánh nát, một kiếm đâm tại hắn phía sau lưng xương cổ sống bên trên. Cái loại này kim châm muối sát tê buốt đau đớn, thiếu chút nữa để cho cái này ánh nguyệt cấp đại năng mất đi. Thứ nhì là hắn bỏ ra cực lớn đại giới đổi lấy chém giết Hứa Di cơ hội, hung ác một kích vậy mà không thành công. Một kiếm chẳng không, không chỉ là chạm vào khoảng không, cái này nhỏ yếu điểm tinh tông sư lại vẫn to gan lớn mật đối với hắn phát động công kích. Không chỉ công kích được, còn phá phòng thủ, không chỉ phá phòng thủ, còn mẹ nó làm bị thương hắn. Làm Hứa Di linh nhận phá vỡ hắn phòng ngự, hung hăng chạm tại hắn một cái trên bàn chân thời gian, cơ hội là cùng Lâm Du đâm trúng thời gian của hắn giống nhau. Đông nhiên tao ngộ loại này trọng thương, để cho đầu hắn não cũng ở đây trong chốc lát tỉnh táo lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát tiềm năng, thiêu đốt trong cơ thể linh lực. Lần thứ hai hướng Hứa Di vung kiếm. Người này giết con của hắn, duy nhất thân nhi tử. Tỷ, giết chết hắn. Hứa Di trong cơ thể Thái Ất Liên Hoa kinh tự hành vận chuyển, kim xanh biết song sắc tinh thần thức hải phía trên, thất thải liên hoa rung động lắc lư. Thân thể của hắn giống như là trong chốc lát biến thành đồng bức tường thiết bích. Thái Ất Liên Hoa kinh, đệ tứ cảnh. Thiết bích. Chương 123. Tông sư Trảm Ánh Nguyệt Hứa Di tựa như cái điểm đẩy nhanh nhẹn người, dù cho trong chốc lát tiến nhập đến Thái Ất Liên Hoa kinh đệ tứ cảnh thiết bích lĩnh vực, vẫn như cũ bản năng tránh được địch nhân một kiếm này. Sau đó trong tay linh nhận lần thứ hai hung hăng chém về phía đối phương. Loại này thuộc tính đến trên tay hắn, làm sao có thể chỉ dùng đến né tránh công kích của đối phương? Cái kia quá lãng phí. Bá. Linh nhận lần thứ hai phá vỡ đối phương phòng ngự, lại tại cái này trên thân người lưu lại một đạo vết thương. Dưới tình huống bình thường đánh không đến, nhưng là đồng dạng bộc phát ra tiềm lực Lâm Du cũng triệt để nổi giận. Căn bản không cần Hứa Di nhắc nhở, nàng liền không nghĩ tới muốn thả đi người này. Vừa mới tại nhìn đến người này liều lĩnh phóng tới Hứa Di thời điểm, nàng tại chỗ liền nổ. Cái gì trách cứ a, hối hận a, cũng không kịp suy nghĩ. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, ta gặp chuyện không may cũng không thể để hắn gặp chuyện không may. O-O-N-G. Hơi có vẻ bầu trời âm trầm ở bên trong, Lâm Du phía sau bầu trời quần tinh lóe lên. Băng. Nàng hung hăng một kiếm chém về phía người này. Hứa Di ý thức được nguy hiểm, thân thể ngang bay ra ngoài. Sau đó lại liên tiếp phi nước đại hơn 10 mét. Ầm ầm. Sau lưng trầm trọng tầng băng giống như là bị khủng bố quả bùm cho nổ tung. Lớn khối băng lớn tính cả trào lên mà ra nước, lập tức đem nơi đây khiến cho một mảnh hỗn độn. Giặc giặc. Người này ánh nguyệt cấp đại lao tại bật hết hỏa lực Lâm Du điên cuồng công kích phía dưới, một cái cánh tay trong nháy mắt bị chém rụng. Nhưng mà kỳ tích ngay tại Hứa Di phát sinh trước mắt. Đối phương đứt rời miệng vết thương, vậy mà nhanh chóng xuất hiện tăng sinh rất nhanh liền có một cái mới cánh tay chậm rãi sinh trưởng. Hắn bàng bạc tinh thần lực hướng về đối phương mãnh liệt vung ra. Đủ loại ảo cảnh, đủ loại tinh thần lực bộ hiện ra chân thật công kích phối hợp cùng một chỗ. Thật thật giả giả. Loại này đáng sợ thủ đoạn cho dù là một chút điểm tinh, sinh một thậm chí sinh hai tông sư cũng rất khó kháng trụ. Một trận chiến này Lâm Du hết toàn lực, Hứa Di làm sao lại không? Đối mặt một cái kinh khủng ánh nguyện cấp tu sĩ, thậm chí cánh tay đứt đều mẹ nó có thể chủ sinh. Thực đem đối phương làm cá nạm, tuyệt đối né tránh cũng vô dụng a. O-O-N-G. Người này ánh nguyệt đại lão sau lưng trong giây lát xuất hiện một vòng bán nguyệt. Hứa Di có thể rõ ràng chứng kiến, tỏa ra phát sáng bán nguyệt trên có rất nhiều hào quang hướng về thân thể người nọ chạy xuôi qua. Cái này là ánh nguyệt đại lao chân chính át chủ bài sao? Hắn tinh thần công kích cho đối phương đã tạo thành trình độ nhất định phiền toái, mà so với cái này phiền toái hơn chính là Lâm Du từng bước ép sát. Song phương chiến đấu bắt đầu biến thành huyền huyễn đứng lên. Xung quanh gió tuyết bị quét sạch thành một đạo cự đại tuyết long quyển, gần như đem phạm vi mấy cây số phạm vi toàn bộ bao phủ lại, đồng thời vốn chỉ là có chút âm bầu trời, nhất là nơi đây trên không, nhanh chóng tụ tập lên rất nhiều màu đen mây đen. Điên cuồng chuyển động, bên trong sấm sét vang dội, không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi. Đến loại này thời điểm, những cái kia thành vệ quân đã không có biện pháp tiếp tục tiếp cận. Ngay cả Hứa Di cũng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Lâm Du không có một lần nữa cho hắn truyền âm, nàng rất rõ ràng Hứa Di hiểu được bảo vệ mình. Hứa Di tuy rằng không ngừng lui về phía sau, nhưng vẫn như cũ tìm kiếm lấy cơ hội. Lợi dụng vô thiên cái địa tuyết long quyển điểm hộ, hắn lặng lẽ từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chi hạng nặng súng ngắm. Nam ở một cái sườn đất phía trên, dùng tinh thần lực tìm tòi đối phương tung tích, sau đó tập trung. Đối phương lúc này cũng đã đánh điên rồi. Ánh nguyệt đại lão bị buộc ra ánh trăng trên cơ bản liền có nghĩa là muốn quyết nhất tử chiến rồi. Mặc kệ Lâm Du có thể hay không đem đối phương đánh chết, Hứa Di đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hỗ trợ cơ hội. Nàng thế nhưng là liền hộ giáp cũng không có mang. Vạn nhất bị thương thế nào? Hắn duy trì liên tục không ngừng dùng siêu cường tinh thần lực đối với đối phương tiến hành quấy nhiễu. Cho dù ở ánh trăng đi ra về sau, tinh thần của hắn quấy nhiều ý nghĩa đã không lớn, nhưng vẫn như cũ kiên trì. Tìm cơ hội. Tinh thần quấy nhiễu cũng cần tập trung, dùng hạng nặng súng ngắm đánh lén. Đồng dạng cũng cần tập trung. Thời gian lâu dài, người này tự nhiên sẽ sơ tại đề phòng. Nhưng Hứa Di cũng không đội vã ra tay. Hắn tại tìm kiếm thích hợp nhất cơ hội. Rốt cuộc, làm người này cùng Lâm Du hung tàn đối banh một kiếm thời gian. Có máu tươi từ Lâm Du đầu vai chảy ra, đồng thời phun ra một búng máu. Đối phương cũng không có tốt đi nơi nào, miệng lớn thổ huyết, thân thể hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Phát ra kinh sợ đan sen gào thét, ta đường đường ánh nguyệt làm sao có thể không bằng ngươi một cái quan tinh lực lượng lớn. Bành! Hứa Di nổ súng. Muốn chính là ngươi tâm tính nổ tung. Muốn chính là ngươi tinh thần thất thủ. Lâm Du dường như cảm giác đến Hứa Di bên này đã phát động ra công kích, lúc này vung kiếm, giống như thiên ngoại phi tiên, hung hăng bổ về phía người này. Làm người này ý thức được có một viên khác biệt tìm thường tử bắn đánh hướng chính mình một khắc này, đã tới không bằng. Phúc! Viên đạn hung hăng xuyên thấu hắn đã lung lay sắp đổ phòng ngự màn sáng, hiện lên hình đinh ốc chui vào bụng của hắn. Tiếp theo xuyên thấu phía sau lưng, ở phía sau cong tạo thành một cái lỗ thủng khổng lồ. Toàn bộ bụng đều nhanh bị một thương này cho đánh không có. Viên kia ánh trăng coi như là dù thế nào lợi hại, cũng không có biện pháp một lần nữa cho hắn sinh trưởng. Giặc giặc! Lâm Du một kiếm quét qua, đem người này đầu lâu chém rụng. Phúc! Lâm Du lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ. Lúc này do tuyết hình thành phong bạo như cũ tại tứ ngược. Đỉnh đầu bầu trời tại này cố đáng sợ khí cơ dẫn dắt phía dưới, lớn tháng riêng vang lên một tiếng sấm. Có thể sợ mưa đá ầm ầm rơi xuống. Hứa Di đứng ở phía dưới nhìn xem Lâm Du thổ huyết, đau lòng đến cực điểm. Xoạch. Đầu người rơi xuống trước mặt hắn, một đôi mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, giống như là tại nhìn hắn. Nhìn ngươi tê liệt. Hứa Di một cước đem người đầu đá bay ra ngoài. Lâm Du sau đó chậm rãi đáp xuống. Đầy trời gió tuyết, khủng bố mưa đá đùng đùng rơi xuống. Mà Lâm Du sẽ mặc một cái váy, Hứa Di tiện tay từ túi càn khôn ở bên trong móc ra kiện áo choàng choàng tại nàng trên vai. Trông thấy nàng trên vai phải có một đạo rất sâu lỗ hổng. Lâm Du nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, không có sao chứ? Hứa Di, ta không sao. Ngươi bị thương. Lâm Du lắc đầu, việc nhỏ. Hứa Di hôm nay biểu hiện lần thứ hai đổi mới nàng nhận thức. Hứa Di còn không có điểm tinh a. Phá ánh nguyệt phòng ngự, liền không hợp thói thường. Nhưng càng làm cho nàng rung động, là Hứa Di vừa mới hung hãn không sợ chết giúp nàng cái này cố nhiệt tình. Nhìn xem Hứa Di một đôi bởi vì tinh thần lực quá độ sử dụng mà có chút phiếm hồng con mắt, nàng có chút đau lòng. Hứa Di nhanh chóng chạy hướng người này ánh nguyệt đại lao bên người, tại trên thân thể sờ soạn lại tìm tòi, thấy được Lâm Du thẳng cau mày, sau đó lấy ra một cái miệng túi nhỏ. Tinh thần lực hơi chút cảm giác một cái cũng biết, đây là một cái phiên bản đơn giản hóa túi càn khôn, khẳng định không bằng như ma vương cho hắn cái kia. Nhưng ở nhân gian mà nói, loại này không gian pháp khí cũng là bà bối. Hứa Di một bên để cho phi xa tới đón người, một bên nhìn xem nàng nói, đừng nói cho ta ngươi những năm này đánh nhau trước đến giờ tịch thu qua chiến lợi phẩm. Cũng không phải là, nhưng phần lớn thời gian cũng không kịp, cũng thường xuyên nghĩ không ra. Lâm Du nói ra, Hứa Di vô cùng đau đớn mà nhìn nàng. Thật là một cái phá sản đàn bà. Đem túi càn khôn ném cho Lâm Du, ngươi cầm lấy đi. Quay đầu lại bên trong có cái gì ta có thể dùng ngươi nhặt đến cho ta. Lâm Du nhìn hắn một cái, cũng không có khách khí, đem túi càn khôn thu lại, yên lặng cùng Hứa Di lên xe. Sau đó thiết lập một tổ tọa độ, không có đi quản bên này sẽ như thế nào, Hứa Di cũng rõ ràng, đợi chút nữa liền sẽ có người tới thu thập cục diện rồi dám. Phi xa xuyên qua đùng đùng mưa đá khu, hướng phía thành đông phương hướng cấp tốc bay đi. Hứa Di không biết muốn đi nhà ai, bất quá không có cái gọi là, hôm nay có tuyệt đối né tránh hắn mạnh đến nỗi đáng sợ. Thành đông, Dạ gia trong trang viên một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người biết rõ gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện lớn. Lúc này gia tộc bên ngoài đã bị bảo vệ xung quanh kinh sư giáp nặng binh sĩ cho bao vây lại. Có hai khung không tin tà máy phi hành muốn lợi dụng tốc độ lao ra, lại bị hai quả hỏa tiễn trực tiếp liền bắn cho thành mảnh vụn. Người ở bên trong tại chỗ bị tạc đến nát vụn. Trang viên chủ lâu là một tòa cực lớn xa hoa biệt thự. Xa hoa trong phòng khách ngồi một đám người. Ghế sofa ở giữa là một gã râu tóc trắng loăn lao giả, lúc này sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ khó coi. Đối mặt gấp đến độ xoay quanh mấy người một lời không nói. Cha, làm cái gì a? Một cái xuất đầu 60 lão giả nhìn xem trên ghế salon lão giả, vội vàng nói ra, nhị thúc nhất định là gặp chuyện không may, ta liền nói không được, cái kia Lâm Du không dễ trọng. Loại này thời điểm còn nói cái này có cái gì hữu dụng. Bên cạnh một cái 50 tuổi lão giả mở miệng nói ra, hay vẫn là tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp, cha, người cùng đầu phụ không phải là giao tình thâm hậu sao? Còn có đường gia vị kia. Xuất đầu 60 lão giả hứ một cái, khỏi phải nói đường gia vị kia, vừa mới hắn trước tiên ngăn cản Triệu gia lão tổ. Đây là một lần hung ác phản công. Bọn hắn không dám trùng kích hoàng cung, lại không dám đi treo chọc vị kia sâu không lường được đầu phụ đại nhân. Nhưng bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, tính toán cường sát Lâm Du cùng Hoàng Nhạc hai người này. Lượng cơ thể của bọn hắn, muốn tỏ vẻ chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ, thật muốn cá chết lưới rách mọi người người nào cũng đừng nghĩ tốt. Vì vậy bọn hắn lần này át chủ bài ra hết. Hai cái ánh nguyệt cấp, hơn 20 cái tông sư, còn có 4 gia tộc mấy trăm người tinh nhuệ chiến lực. Chủ yếu mục tiêu là Lâm Du cùng Hoàng Nhạc, thứ yếu mục tiêu là Hứa Di. Đúng vậy, Hứa Di. Tên thiên tài này tại đại niên lần đầu tiên trận kia nước chiến bên trên bộc lộ tài năng, để cho bọn họ phát giác được nguy hiểm. Nếu như muốn lập uy, vậy thì duy nhất một lần chạm thảo trừ căn. Trương Các Lao không phải là dụng độc tính muốn đem bọn họ cái này chút thịt nhau duy nhất một lần móc ra, muốn gạo xương liệu độc sao? Vậy bọn họ liền triệt để nảy sinh ác độc, đem thuộc về Lâm Du cái này nhất hệ trung kiên cùng tân sinh lực lượng cho tiêu diệt. Trong tưởng tượng đại lao tranh đấu, trong bóng tối bố cục, bày mưu nghị kê quyết thắng tiên lý, từng cái cũng như cùng Trương Các Khởi Minh. Trong hiện thực đại lao tranh đấu, làm người chết bẩm sự tình. Thật không nghĩ đến chính là xuất hiện trước nhất vấn đề dĩ nhiên là Hứa Di ra bên kia. Một cái bọn hắn trước đó một mực không có để mắt trong cư xá không chỉ ở một nhóm khủng bố sinh viên đại học năm nhất. Sở Đồng cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng yêu nghiệt chỉ số không có so với Lâm Du thua kém bao nhiêu nữ nhân vậy mà cũng ở đây. Bọn hắn phái đi 3 gã tông sư, 2 cái sinh từng cái sinh hai, gần như trong chớp mắt liền bị giết chết. Còn lại những cái kia tứ đại gia tộc tinh nhuệ, bị một đám người trẻ tuổi cho đánh cho kêu cha gọi mẹ. Căn cứ may mắn trốn tới người nói, Hứa Di căn bản không có ở nhà, thế nhưng một cái khủng bố nữ nhân mang theo 2 cái tiểu nữ sinh tại đó làm khách. Cũng không có chờ bọn hắn tới gần biệt thự, cũng đã bị phát hiện. Đầu tiên là bị pháp trận ảo cảnh sở mê hoặc, sau đó liền tao ngộ tiên về một bên đồ sát, được kêu là một cái thảm. Đón lấy thứ 2 tin dữ truyền đến, phái đi đánh chết Hoàng Nhạc người, bị vừa đúng hiện ra tại đó đường canh thắng chặn đường. Triệu gia lão tổ không phải là đường canh thắng đối thủ, bị trọng thương, trước mắt đã trốn khỏi kinh thành, đường canh thắng cũng đuổi theo. Chân chính đánh bọn hắn lòng tin, tức thì là vừa vận chuyển đến người thứ 3 tin dữ. Bọn hắn lòng tin đủ nhất, dùng để đánh chết Lâm Du đám người kia, toàn quân bị diệt. Tạ gia vị kia ánh nguyệt đại năng, tựa hồ cũng đã vất lạc. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Đúng lúc này, trầm trọng biệt thự đại môn bị mở ra. Mấy đạo thân ảnh hiện ra tại đó.